Chương 25, dấu kiếm, người đăng, quân vô tà cùng những thôn dân kia miêu tả một dạng, đây là người khiến người ta nhìn cũng rất dễ dàng sợ hãi người tu hành. Đầu người này phát rất ô, rất cứng, cho dù kết lấy bím tóc đều thẳng sông đi lên. Gương mặt hắn rất vương vức. Khuôn mặt hắn là khuôn mặt chữ điền nhưng lại rất vương vức, cằm hắn kháng ngắn, tự nhiên đều sẽ vượt qua hai má độ rộng, nhưng người này lại là hai bên lớn lên, trên dưới ngắn. Hắn hai má thịt rất nhiều, nhưng cũng không túi, cũng không giống rất nhiều sống an nhàn sung sướng phú thương một dạng trống trọn, mà chính là tấm sắt cứng rắn hai khối. Loại cảm giác này, tựa như là bình thường nhai nhiều kiên xương cứng, liền khoe miệng mềm mại thịt đều biến thành cứng rắn bắp thịt. Ánh mắt hắn rất lớn, tiêu chuẩn mày rậm mắt to, chỉ là hai mắt ở giữa khoảng cách cũng rất ngắn, khi hắn nhìn chăm chú người nào đó lúc, hai mắt ánh sáng như là có thể hợp ở một chỗ, biến thành hung diễm. Hắn dáng người cũng không cao lớn lắm, nhiều nhất cùng Vương Kinh Mộng không khác gì nhiều, nhưng là lưng hắn bộ phận bên ngoài nở nang, tựa như là bên trong quần áo cong hai con cá lớn. Trôi này giết rất nhiều nhân đại kiếm quả nhiên nở nang, là tầm thường trường kiếm vô số thân ghép lại cùng một chỗ cảm nhận. Trôi kiếm này phải phối vỏ kiếm cũng là không dễ, cho nên người này cũng chỉ là đem kiếm rêu dao cõng. Kiếm là huyền sắc, chỉ là phía trên có màu đỏ sẫm ám văn, nhìn qua tựa như là trần trụi bên ngoài huyết mạch. Vương Kinh Mộng yên tĩnh nhìn lấy người này, hắn nhất thời cũng không có đáp lại. Sơ xuất giang hồ, thì tưởng tượng chính mình là không gì làm không được hiệp khách. Mạnh Quỳnh nhìn lấy Vương Kinh Mộng, trong lòng đem hắn cùng những não tử đó bên trong tất cả đều là không thực tế hư miễn bọn nước tuổi trẻ ngu ngốc liên hệ với nhau, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, hắn thấy rõ Vương Kinh Mộng kiếm, thần sắc hắn lại là trong nháy mắt ngưng trọng lên. Bất luận kẻ nào đều có thể cuồng vọng vô tri, nhưng không phải tất cả mọi người có thể được đến dạng này một thanh hào kiếm. Người tên là gì? Hắn cau mày một cái, hỏi. Vương Kinh Mộng đứng lên, hắn nhấc lên kiếm, hướng đi trả cửa hàng bên ngoài, sau đó nói, Vương Kinh Mộng. Mạnh Quỳnh mày níu lại càng sâu một chút. Danh tự tựa hồ có chút quen thuộc, hắn tựa hồ tại một lần nào đó say mềm lúc vừa vặn nghe người ta nói qua, nhưng lại không nhớ rõ. Tại sao muốn nói bừa giết người lung tung? Liên phụ nữ và trẻ em đều không dung tha, giết người luôn luôn cần đòi lý do. Vương Kinh Mộng nhìn lấy cái này thật sâu cau mày người tu hành, hỏi: "Con hổ cùng chó không có cái gì có thể nói?" Mạnh Quỳnh liếm liếm khóe miệng, đột nhiên cười rộ lên: "Nếu như ngươi có thể thắng ta kiếm, ta sẽ nói cho ngươi biết ta lý do." "Được." Vương Kinh Mộng gật gật đầu. Hắn rất bình tĩnh giơ kiếm tại ngực, đối với như là chuẩn bị chim ăn thịt hung thú đồng dạng Mạnh Quỳnh nói: "Mời." Mạnh Quỳnh bơi lông mày nhảy nhót. Hắn bắt đầu chân chính cảm thấy đối diện cái này người trẻ tuổi không giống bình thường. Đối phương quá mức trầm tĩnh, mà lại cho dù là cái này quét ngang kiếm cảm giác, đều bị người cảm thấy hoàn mỹ. Hắn thoáng có chút hối hận chính mình cần phải hỏi nhiều nữa vài câu. Chỉ là vào lúc này, hối hận sẽ chỉ làm kiếm ý không đủ sung mãn, cho nên hắn ở trong chớp mắt liền đem loại tâm tình này theo thế giới của mình bên trong loại bỏ ra ngoài. Hắn trở tay rút kiếm. Dây rộng dài kiếm dán lưng hắn hướng thượng du đi, theo hắn chân nguyên tràn vào, trên thân kiếm những tinh hồng đó sắc ám văn như là bị áo quần hắn đánh bóng. Nơi xa, tên kia tiểu phu bộ dáng trung niên nam tử chậm rãi nhíu mày. Hắn có vô số loại thủ đoạn có thể nhất kích giết chết Mạnh Quỳnh, nhưng là hắn thật là nghĩ không ra, tại Vương Kinh Mộng không đoạt công dưới tình hình, có phương pháp gì có thể đánh bại Mạnh Quỳnh. Nhưng vào lúc này, hắn đầu tiên nhìn thấy một cái làm hắn mười phần chấn kinh hình ảnh. Hắn nhìn thấy Vương Kinh Mộng trong tay trôi kiếm này thân kiếm hơi sáng, một loại mông lung hào quang đang từ bên trong lộ ra tới. Vẫn như cũ chỉ là luyện khí cảnh, mà ở cùng giết chết cái kia mấy tên mã tặc lúc so sánh, cho dù như trước đang cùng một cảnh giới, Vương Kinh Mộng tu hành tốc độ cũng thật là quá nhanh. Hắn tại tiệm rèn bên trong nghe hắn tên kia bạn cũ nói rất nhiều có quan hệ cái này người trẻ tuổi ca ngợi chi tử, nhưng mà lại không bao gồm điểm này. Nếu là nói người khác tại con đường tu hành phía trên chỉ là chớ đi cùng đi nhanh khác biệt, cái kia lấy hắn tận mắt nhìn thấy cái này Vương Kinh Mộng tu hành tốc độ, cái kia Vương Kinh Mộng cũng là chạy nhanh. Trừ cái đó ra, chuôi kiếm này bản thân cũng rất làm hắn chấn kinh. Chuôi kiếm này rất bản chân. Nó cũng không có giống sở tượng sư chế những kiếm nhất đó dạng, đối tại thiên địa nguyên khí có đặc biệt dẫn dắt cùng tăng thêm, thậm chí bản thân liền ẩn chứa cường đại nguyên khí lực lượng, có thể để một tên luyện khí cảnh người tu hành đều có thể bắn ra chân nguyên cảnh đỉnh phong người tu hành lực lượng. Nhưng chuôi kiếm này cùng Vương Kinh Mộng khí tức 10 phần thân cận đến tương dung, cho nên chuôi kiếm này hẳn là có thể rất hoàn mỹ truyền lại cái này người trẻ tuổi tâm ý, kiếm ý hắn đột nhiên có chút lý giải. Nhìn lấy trên thân kiếm hơi sáng lên quang hoa, Mạnh Quỳnh trong lòng hiện ra càng nhiều điểm xấu càng thụ, hắn không do dự, tay phải hắn giơ lên chuôi này lại kiếm, chỉ hướng Vương Kinh Mộng chém xuống đi. Hắn tay trái lại là rất tự nhiên tua hướng sau lưng. Trong không khí bỗng nhiên vang lên một tiếng nổ đùng. Khí lãng bốn phía, trên thân kiếm ám văn bên trong tựa như là có quỷ dị sinh vật tại sinh trưởng, chôi này trọng kiếm tại vùng da nháy mắt ẩn chứa lực lượng đáng sợ, mà lại càng ngày càng nặng. Vương Kinh Mộng kiếm cũng động. Hắn kiếm như một mảnh mây bay chém ra đi, nhưng cũng thay đổi chém làm này, trên thân kiếm quang hoa kịch liệt chỉ hướng mũi kiếm lưu động, rất nhanh nhiều người đều thấy không rõ thân kiếm, chỉ là thấy rõ mũi kiếm cái kia một điểm ánh sáng. Tiểu phu bộ dáng trung niên nam tử trong mắt xuất hiện lần nữa chấn kinh thần sắc. Đây là lưỡng kiếm kết hợp một kiếm. Khởi thế là Lưu Vân kiếm kinh bên trong kiếm chiêu, nhưng chân chính hóa thành kiếm ý, cũng đã là Bạch Lộ kiếm kinh bên trong kiếm chiêu. Trên đời này đương nhiên là có rất nhiều người có thể tự sáng tạo kiếm chiêu, có thể đem đến từ bất đồng kiếm kinh chiêu số biến thành kiếm mới chiêu, thí dụ như hắn biết Cố Ly Nhân, liền cơ hồ đem tất cả học qua kiếm kinh bên trong kiếm chiêu đổi một lần. Nhưng lúc trước hắn chưa bao giờ thấy qua, có người thời gian tu hành ngắn như vậy, liền có thể như thế đem hai quyển bất đồng kiếm kinh chiêu số biến thành một chiêu, mà lại dung hợp đến hoàn mỹ như vậy. Một kiếm này, so tất cả Bạch Lộ kiếm kinh bên trong kiếm chiêu đều muốn nhẹ nhàng, đều phải nhanh hơn. Mạnh Quỳnh cũng không nghĩ tới gặp được dạng này một kiếm. Trên cổ tay hắn xuất hiện nhói nhói cảm giác, cho dù mũi kiếm kia cách hắn tay còn có mấy xích khoảng cách, nhưng loại tốc độ này cảm giác đã để hắn cảm giác được, chính mình chân nguyên lực lượng còn chưa chân chính bắn ra, chính mình chuôi này trọng kiếm còn chưa tới trước người đối phương lúc, tay mình, cổ tay cũng đã trúng kiếm. Tay phải hắn trong nháy mắt dừng lại. Trong tay phải trọng kiếm tuột tay chỉ hướng Vương Kinh Mộng bay qua. Cùng lúc đó, hắn tay trái tạo nên tới. Một đoạn ống tay áo ôm lấy gió, như cùng một mảnh quạt sắt, nhưng chân chính ẩn chứa càng đáng sợ sát ý, lại là hắn trong tay trái nắm một thanh đoạn kiếm. Lúc trước hắn ở chỗ này giết người lúc chưa bao giờ triển lộ qua một thanh kiếm này. Cho nên bên này tất cả mọi người không biết, hắn tay trái trong tay áo còn che giấu dạng này một thanh kiếm. Mà lại chuôi kiếm này cũng rất nhanh, nhanh như thiểm điện. Chương 26, sinh ý, người đăng, Quân Vô Tà đinh một thanh âm vang lên. Vương Kinh Mộng kiếm đâm đang bay về phía hắn cái kia trọng kiếm phía trên. Mạnh Quỳnh nhíu nhíu mày. Trọng kiếm chỉ hướng hắn bay trở về. Hắn có chút bội phục, thậm chí cảm thấy có chút kinh diễm. Rõ ràng đối phương chỉ là đâm một cái, chính mình cái này trọng kiếm hướng phía trước lực lượng thì tiêu hết, mà lại bay thẳng xoáy trở về. Đối phương một kiếm này kiếm ý thật không đơn giản. Nhưng hắn đương nhiên không cảm thấy đối mới có thể chiến thắng chính mình. Tay phải hắn đi lên giơ lên, chỉ là duỗi ra hai ngón tay, liền kẹp lấy mũi của trọng kiếm. Tại trong quá trình này, hắn kiếm trong tay phải không một chút chậm chạp. Nhưng cũng đúng lúc này, Vương Kinh Mộng tay trái cũng như điện duỗi ra. Vương Kinh Mộng chỉ có một thanh kiếm, hắn tay trái không có vật gì, nhưng là ngón trỏ cùng ngón giữa cũng chỉ làm kiếm. Mạnh Quỳnh trong mắt kinh diễm biến thành chấn kinh, thậm chí kinh dị. Hắn tay trái cổ tay đau xót. Trên cổ tay hắn mạnh môn, lại bị Vương Kinh Mộng cái này cũng chỉ đâm một cái đâm trúng. Hắn một tiếng quát chói tai, tay phải hai ngón kẹp lấy kiếm phong, chân nguyên trong cơ thể hành mình, không giữ lại chút nào chút xuống ra ngoài, hắn lấy kiếm phong là chuôi kiếm, lấy chuôi kiếm là kiếm phong, chỉ hướng đã tại trước mặt Vương Kinh Mộng đâm tới. Cùng lúc đó, hắn tay trái cũng vẫn như cũ mạnh mẽ nắm chặt đoạn kiếm, không có thua tay, một đạo càng thêm lóa mắt kiếm quang, từ dưới đi lên vung lên, đâm về Vương Kinh Mộng bụng dưới. Phốc một tiếng vang nhỏ, có tươi mới mà nóng hổi máu tươi tuôn ra, rơi vào trên quần áo, như là hoa đào đóa đóa mở. Nhưng cái này máu tươi lại không phải đến từ Vương Kinh Mộng trên thân, mà đến từ hắn hõm vai. Hắn vai phải hõm vai chỗ bị Vương Kinh Mộng một kiếm đâm trúng. Tay phải hắn hai ngón kẹp lấy trọng kiếm chui kiếm đâm vào Vương Kinh Mộng ở ngực, nhưng mà lại đã không có kế tục lực lượng, chỉ là đem Vương Kinh Mộng đẩy về sau ra một bước, cũng làm cho Vương Kinh Mộng kiếm trong tay càng thêm cấp tốc theo hắn vai phải bên trong thoát ly. Hắn kiếm trong tay phải thất bại. Không chỉ là Vương Kinh Mộng lui về sau một bước, thân thể của hắn đang bị Vương Kinh Mộng đâm trúng lúc, cũng về sau lắc lắc. Chỉ kém vài tấc, đoạn kiếm trong tay của hắn liền không có tiếp xúc đến Vương Kinh Mộng quần áo. Làm sao có thể? Một tiếng mang theo thống khổ cùng mãnh liệt không tin chu lên tại hoàn toàn tĩnh mịch bên trong vang lên. Làm một tiếng, chôi này trọng kiếm theo hắn trong ngón tay lện rơi xuống đất, kém chút chạm tại hắn trên ngón chân. Mạnh Quỳnh hai mắt một mảnh huyết hồng, hắn không có đi xem chôi kiếm này, lại là gắt gao nhìn lấy Vương Kinh Mộng, ngươi làm sao có thể nhanh hơn ta? Vương Kinh Mộng hơi hơi nhíu mày. Hắn lui về sau nữa một bước, xác định đối phương không có lập tức tấn công khả năng, hắn lần nữa chậm rãi giơ kiếm tại ngực, nói, ta kiếm so ngươi trọng kiếm nhanh, ngón tay so ngươi đoạn kiếm càng linh hoạt. Mạnh Quỳnh mặt lộ ra càng vương, bởi vì tại hắn cần phải tỉnh táo cùng suy tư lúc, hắn luôn luôn vô ý thức đem răng cắn càng chặt hơn. Hắn lồng ngực kịch liệt phập phồng, thân thể trên hơi thở rung chuyển không chịu nổi, lồng ngực chập trùng đều cho người ta một loại muốn đem quần áo trên người nổ bể ra đến cảm nhận. Hắn thừa nhận Vương Kinh Mộng nói tới có đạo lý. Đối phương kiếm so với hắn trọng kiếm nhanh không thể nghi ngờ, mà đối phương chỉ kiếm có thể đâm trúng hắn ngón tay, hắn cũng có thể miễn cưỡng tán đồng, bởi vì ngón tay dù sao không phải vật chết, tại đối mặt hắn đoạn kiếm lúc, chỉ phải tỉnh táo tới cực điểm, liền có thể tránh thoát hắn kiếm phong cắt chém. Nhưng người tu hành thế giới còn có người tu hành đạo lý. Ta tu vi so ngươi cao hơn rất nhiều, không chỉ là chân nguyên lực lượng, còn có cảm giác. Cảm giác liền mang ý nghĩa phản ứng cùng tốc độ. Đồng dạng một mảnh lá cây rơi xuống, trong mắt ta lá cây rơi xuống tốc độ đều có thể so ngươi thấy chậm rất nhiều. Đây là bất luận cái gì chiêu số đều khó có khả năng tránh bất chính lệnh. Hắn nhìn lấy Vương Kinh Ngộng, nói ra hắn nhất quán nhận biết đạo lý, hắn tâm cảnh ba động đến vẫn như cũ lợi hại, cho nên trong thanh âm tràn ngập thanh âm rung động. Gặp chiêu phá chiêu, còn có trực giác cùng dự phán. Vương Kinh Ngộng nhìn lấy hắn, bình tĩnh nói ra, nếu là đã báo trước đến mỗi một kiếm quy tích, vậy dạng này nhanh chậm thì không có ý nghĩa. Mạnh Quỳnh không cách nào phản bác. Hắn không tin có người có thể nắm giữ dạng này thiên phú, nhưng trừ cái đó ra, không còn giải thích. Mà lại đây cũng là hắn mắt thấy sự thật. Hắn hõm vai còn đang không ngừng đổ máu. Một kiếm này đâm vào rất sâu, mà lại vô cùng tình chuẩn đâm xuyên hắn một đầu trọng yếu huyết mạch. Cho dù hắn lúc này có thể phong bế đầu này huyết mạch, nhưng nếu là tiếp xuống hắn lại toàn lực xuất thủ, hắn vết thương này vẫn như cũ hội băng liệt. Ta bại. Hắn gục đầu xuống, nói ra. Vương Kinh Ngộng không có lên tiếng, hắn chỉ là tiếp tục chờ lấy đối phương giải thích. Ngươi nói không tệ, giết người xác thực cần đòi lý do. Mạnh Quỳnh thanh âm thấp đến chỉ có Vương Kinh Mộng mới có thể nghe rõ ràng, ta đến nơi đây cũng có lý tử, bởi vì ta chủ nhân cần muốn giết chết một người, mà ta phải đem bên cạnh người kia cái nào đó người tu hành dẫn đi. Ta ở chỗ này dạng này giết người, người kia cần phải thì sẽ tới. Ta chủ nhân liền có thể thành công giết chết hắn muốn giết cái kia người, chỉ là ta không nghĩ tới, người kia còn không có đến, lại tới một cái ngươi dạng này kiếm sư. Vương Kinh Mộng mi đầu thật sâu nhăn lại tới. Hắn nghe được đối phương lạm sát kẻ vô tội lý do, nhưng lý do này lại làm cho hắn cảm thấy hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua tối tăm. Một loại cực kỳ không vui cảm giác theo trong cơ thể hắn tự nhiên sinh ra, tựa như là hắn đang hô hấp ở giữa hút vào một chút sợi đông. Cho nên thực không phải ngươi say rượu về sau liền sẽ nháo sự lạm sát, thực đây hết thảy đều là ngươi chủ nhân âm mưu, ngươi chỉ là muốn đem hắn kiêng kỵ người tu hành kia dẫn tới nơi này. Hắn nhìn lấy Mạnh Quỳnh, nói, như lời ngươi nói chủ nhân là ai? Mạnh Quỳnh không có trả lời, hắn cũng không có ngẩng đầu, có càng nhiều máu tươi chảy xuôi đi ra, lại không phải xuất từ trên vai hắn vết thương, mà chính là hắn trong miệng mũi. Trong cơ thể hắn có thật nhiều nhỏ vụn âm thanh vang lên, thanh âm này tựa như là da dê phiệt tử đang thoát khí. Vương Kinh Mộng trong thân thể có chút lạnh xuống ý sinh ra. Hắn cảm thấy tử ý người tu hành này đang nhanh chóng chết đi. Có đè nén tiếng hoan hô vang lên. Tiếp lấy chính là càng vang dội tiếng hoan hô. Bốn phía thôn trấn bên trong những thôn dân kia nhìn lấy Mạnh Quỳnh tử vong, vui sướng tới cực điểm. Riêng là những mời đó cầu Vương Kinh Mộng giết chết Mạnh Quỳnh thôn dân, càng là trực tiếp tại trong ngõ phố, tại đạo đồ quỳ xuống tới. Nhưng Vương Kinh Mộng nhìn lấy trên mặt đất lan tràn máu tươi, trong lòng của hắn không có bất kỳ cái gì vui sướng. Hắn rất không thích một cái nhân sinh mệnh bị người khác khống chế, hắn cảm thấy bất luận cái gì sinh mệnh đều giá trị phải tôn trọng. Hắn đồng dạng không thích Mạnh Quỳnh, bởi vì Mạnh Quỳnh cũng có thể vì một số âm mưu mà ở chỗ này nói bừa giết người lung tung. Nhưng hắn càng không thích Mạnh Quỳnh gánh sau chủ nhân, cùng loại này như tại tối tăm trong góc sinh trưởng nấm mốc lốm đốm một dạng sự việc. Hắn cảm thấy yêu ghét cần phải phân minh, càng cần hơn ánh sáng. Quang minh thế giới mới là chân thực thế giới. Hắn lúc này ý nghĩ cũng không nhiều, rất đơn thuần, chỉ cảm thấy sự việc này rất làm cho người khác chán ghét, là không đúng. Có người ưa thích ánh sáng rõ ràng, có người thì ưa thích tối tăm. Trên đời này bất cứ chuyện gì đều phân hai đầu, người yêu thích cũng là như thế. Mà đối với rất nhiều người mà nói, người trưởng thành thế giới liền ngang tay yêu thích, chỉ phân lợi ích. Một đầu thương thuyền tung bay ở Trường Lăng bên ngoài vị trên nước. Đầu này thương thuyền thuộc về Trường Lăng cái nào đó hiệu bơn, bình thường chuyên môn dùng để vận chuyển dầu cây trầu, người treo thuyền chí ít có mười mấy tên, mà bây giờ những thuyền này phu đều không tại, chỉ có hai người đối mặt mặt ngồi tại bong tàu, trung gian ngăn cách một trường đưa chút rượu và đổ nhắm cái bàn. Hai người đều là tầm thường thương nhân trang điểm, một người rõ ràng là người ngoài, cử chỉ thần thái, bao quát ngũ quan tướng mạo đều cùng Trường Lăng vùng này người có rõ ràng khác nhau. Cái này người ngoài nhìn lấy đối diện Trường Lăng thương nhân, bưng chén rượu lên, lại là không uống, chỉ thấy rượu trong chén dịch màu sắc, từ tốn nói, thầy ta để cho ta tới, là để ta và các ngươi nói, hắn điều kiện tự nhiên có thể đáp ứng, nhưng hắn có một cái điều kiện, các ngươi cũng phải hoàn thành. Mặt trắng không dâu, nhìn qua rất là nho nhã Trường Lăng thương nhân hữu lễ hỏi, điều kiện gì? Thầy ta muốn các ngươi tần địa mạnh nhất người tu hành kia không hề lưu giữ tại thế gian, người ngoài nói ra. Trường Lăng thương nhân hơi hơi sắc mặt thay đổi, mạnh nhất người tu hành kia, các ngươi ý là trừ Ba Sơn kiếm chẳng Cố Ly Nhân, còn có ai có thể xứng mạnh nhất? Người ngoài hơi chảo phúng, chẳng lẽ còn có mạnh hơn hắn người tu hành? Trường Lăng thương nhân sắc mặt biến đến càng khó coi hơn, càng thêm ngưng trọng chút, nói, lấy hắn bày ra lực lượng, người nào có khả năng giết được hắn, huống chi dư tả chỉ bọn người. Biện pháp ngẫm lại cuối cùng sẽ có. Hắn lời nói lần nữa bị cái này người ngoài cắt ngang, người ngoài mỉm cười, nói, bất luận cái gì sinh ý đều là có tiến có ra, muốn lấy, cuối cùng cũng phải có nỗ lực. Trường Lăng thương nhân trầm mặc không nói. Hắn mặt tâm trầm, nhưng trong lòng sinh ra hàn ý, hắn nghĩ tới một chút biện pháp, nhưng vô luận là cái gì loại biện pháp, đều mang ý nghĩa Trường Lăng cùng Đại Tần Vương triều sẽ tổn thất rơi lớn nhất lớn mạnh một chút người tu hành, Đại Tần Vương triều đem hội trở nên nhỏ yếu, mà cái này chắc liền là đối phương cuối cùng muốn xem đến. Dạng này nỗ lực có đáng giá hay không, trong lòng của hắn căn bản không có giải đáp. Thầy ta còn muốn để ta cùng chủ nhân nhà ngươi nói mấy câu, có chút là trò đùa lời nói. Người ngoài nụ cười càng nhạt chút, thành tiểu cùng doanh vũ so ra thật sự là kém quá nhiều, nhưng chủ nhân nhà ngươi không tiếc đại giới muốn phụ trợ hắn thượng vị, thầy ta liền cười hỏi, chẳng lẽ hắn là chủ nhân nhà ngươi sinh ra, mới phí sức như thế phí sức. Nghe câu nói này, Trường Lăng thương nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, trong đồng tử đều là lạnh lùng sát ý, không cần nổi giận, chúng ta cũng chỉ là truyền lời người mà thôi, không muốn bằng vào chúng ta ý nghĩ đoán bọn họ ý nghĩ. Người ngoài nhìn lấy hắn lắc đầu, nói, bất luận cái gì sinh ý, riêng là đại sinh ý, đều cần mau chóng quyết đoán, ngươi cũng cần phải hiểu rõ, đối tại chúng ta mà nói, cũng có thể cùng người khác làm ăn. Chương 27, Kiêu Hùng, người đăng, quân vô tả. Trường Lăng thương nhân trong mắt sắc bén sát ý biến mất, cấp tốc trở nên bình thản tỉnh táo. Hắn đối với cái này người ngoài không người thi lễ, nói, thật có lỗi. Cái này Trường Lăng thương nhân thành khẩn tạ lỗi về sau liền cáo từ rời đi. Người ngoài trước người trên bàn để đặt thịt rượu lạnh dần. Xa xa, có một chiếc ô đồng thuyền nhỏ lại là được tới, dựa vào đầu này thương thuyền. Một tên văn sĩ bộ dáng trung niên nam tử theo ô đồng thuyền nhỏ bên trong đi ra, phía trên thương thuyền, ngồi vào cái này người ngoài đối diện. Người ngoài cực kỳ kiên nhẫn cùng cực hạn đem vừa rồi cùng tên kia Trường Lăng thương nhân đối thoại thuật lại một lần. Cái này văn sĩ sắc mặt bình tĩnh, trầm ngâm một lát, nói, tự nhiên là kế hay, chỉ là muốn Cố Ly Nhân chết, lại phải bồi thường phía trên không ít tông sư cái mạng, đối với hắn mà nói, đại giới chưa hẳn quá lớn. Ngài là sợ ta sư bức bách quá ác, đến mức hắn ngược lại trở mặt. Người ngoài đối cái này văn sĩ lại là tôn kính, giọng nói vô cùng vì khiêm tốn. Cái này văn sĩ gật gật đầu, nói, hắn lấy bán người chuyên nghề chăn dê xuất thần, hoa 30 năm thời gian mới chậm rãi leo đến Trường Lăng chỗ cao nhất ngắm phong cảnh, bản thân hắn cũng không phải cường đại tu hành giả, dựa vào cũng không phải là tuyệt đối lực lượng, nếu là lấy trong đồng hoang manh thu tương tự, Trường Lăng còn lại những quyền quý kia là sư phụ, hắn lại là độc lang. Độc lang so những bậc kia càng thêm âm ngoan sợ, không thể không phòng. Người ngoài gật gật đầu, hắn đầu tiên là đồng ý cái này văn sĩ lời nói này, tiếp lấy mới nói, thời ta là như vậy nghĩ, hắn đứng dậy tại không quan trọng. Đối với yếu thế mà lên liền càng có lòng tin, mà lại càng là biết rõ cơ hẳn, liền càng là không nỡ đánh nát chính mình kinh doanh gia nghiệp. Đối với hắn loại người này mà nói, dù là cho hắn một cái đập nát Đại Tần Vương triều, cũng hầu như so Đại Tần Vương triều rơi vào trên tay người khác muốn tốt, cho dù là Đại Tần Vương triều suy yếu. Trung quanh cường địch nhìn chằm chằm, hắn cũng có lòng tin cùng các triều chiến đấu, thời ta cũng luôn luôn không thích cùng nhiều người dây dưa, đã thầy ta đều thẳng tiếp đem câu nói kia đều nói, có làm hay không cái này cái cọc sinh ý, cái kia liền không phải do hắn do dự, gần đây có biết. Tiên sinh ngài tại Trường Lăng kinh doanh lâu ngày, hắn như có dị động, ngài cũng tất trước biết được. Cái này văn sĩ ánh mắt lại là hơi rét, nói, chẳng lẽ thành tiểu thật sự là hắn sơ suất? Việc này chân chính như thế nào, chỉ có hắn cùng Ly Cơ biết, thầy ta tối đa cũng là suy đoán. Người ngoài mỉm cười, thần sắc lại là dễ dàng hơn, ánh mắt của hắn đảo qua khoáng đạt mặt nước, hướng về cách đó không xa cái kia tòa hùng thành, rất có ngạo khí nói, nhưng đến cùng phải chăng hắn sinh ra, việc này kết thúc, liền cũng như tra ra manh mối. Cái này văn sĩ rót một ly lạnh rượu, chậm rãi uống. Hắn không nói gì nữa, nhưng trong lòng thì mười phần rõ ràng, đây là việc quan hệ hai chiều vận mệnh một trận đánh cược. Chỉ là người thành đại sự tất có phi phàm khí phách, chuyện này vô luận thành bại hay không, cái này Trường Lăng lại luôn ăn thiệt thòi ăn đến càng nhiều hơn một chút, nếu là đổi hắn đến, hắn hẳn là cũng sẽ cùng cái này người ngoài lao sư mở dạng, trực tiếp tế ra dạng này ngon chiêu. Bọn họ ánh mắt hướng về hùng thành chỗ sâu, một chỗ đường phố trung gian, có một chỗ nhã viện. Tuy là đất bằng, lại là chất đống hòn non bộ, trồng trọt cây xanh mặc dù là thợ thủ công tận lực điều giáo, nhưng lại như cũ có lăng vân cứng cát. Dưới tán cây để đó một trương trúc án một bên trên ghế ngồi một tên ngoài 50 tuổi hoa phục lão giả, trạng thái khi ung dung, hắn đối diện ngồi lại là một giới hàn sinh, 30 mấy tuổi thon gầy nam tử, quần áo trên người rất nhiều miếng vá. Nghe tiên sinh là cao sĩ, xem phú quý như phù vân, một mực không vì quyền quý mà thay đổi, hôm nay làm sao không chịu tới gặp ta? Tên lão giả này đối cái này hàn sinh mười phần tôn kính, liền thanh âm nói chuyện đều không băng rội, sợ bấy đối phương quanh người thanh tịnh, căn này bên ngoài sân nhỏ khắp nơi đều là thị nữ, hắn lại tự mình rót rượu. Tiểu là cực giai mỹ tiểu, Trường Lăng hiếm thấy. Chén là dạ quan bôi, danh quý cùng cực. Cái này hàn sinh liền dạng này chén, tiểu đều là gặp đều chưa thấy qua, nhưng là hắn khí chất lại là bình tĩnh, nhếch miệng mỉm cười, nói, xem những người này như phù vân, đó là bởi vì trong lòng rõ ràng, Trường Lăng chân chính có thể làm được thành đại sự, chân chính có thể nghe ta suy nghĩ làm chuyện như vậy người, chỉ có tiên sinh ngài. Tên lão giả này cảm khái cười rộ lên, tiên sinh quả nhiên là cao sĩ, ta có thôn vân trí, nhưng không có tiên sinh ngài dạng này rõ ràng cảm nhận, mênh mông chúng sinh, lại không biết như thế nào ra tay, hôm nay liền nghe tiên sinh cao kiến. Tần Chi hiện trạng, như bệnh tâm thần, phàm nhân nhưng là dễ dàng bị hàn ý, ngài là đại yêu, không cần ta nhiều lời. Cái này hàn sinh nghiêm nghị nói, nếu bàn về đối sách, bằng vào ta thấy, đơn giản phế tình điển, mở thiên mạch, phân quận huyện, thực quân công, liên đối. Tên lão giả này nghe được hắn câu nói đầu tiên, không khỏi cười cười, đại yêu loại này chưa thực cực kỳ bất kính. Nhưng cái này hàn sinh dùng dạng này chữa hình dung hắn lại cũng không tức giận, bởi vì cái này thật là sự thật, mà lại bởi vậy cũng có thể gặp cái này hàn sinh chân thật bất hư. Nhưng nghe được đối phương cái này câu thứ hai, tên lão giả này hơi hơi nheo mắt lại, cũng không phải phẫn nộ, kỳ thực chấn kinh, liền hắn đều sinh ra lạnh lùng ý vị. Tốt một cái phế tình điển, mở thiên mạch, phân quận huyện, thực quân công, liên đối. Tên lão giả này vươn tay muốn đi bưng rượu chén, nhưng trầm ngâm một hơi về sau nhưng lại buông xuống, ngươi có biết chỉ là phế tình điển mở thiên mạch sáu chữ này sẽ nhắc lên cái dạng gì sóng gió? Những môn thiệt đó ăn bao nhiêu năm thịt, ngươi đột nhiên muốn đem thịt theo trong miệng bọn họ lấy đi, sau đó đầu một chậu đồ ăn canh, nói cho bọn hắn sau này chỉ có thể uống canh. Đã là như thế, hàn sinh lại là sắc mặt không nhúc nhích tí nào, nhìn lấy hắn nói, mà lại muốn nói cho những người này, là nghe lời mới có dạng này canh uống, nếu là không nghe, còn chỉ có uống chính mình máu. Nếu là thật sự rất nghe lời, có lẽ sẽ còn bồi thường ngươi thịt, muốn càng nhiều thịt, liền đi trên chiến trường đoạt quân công, chẳng thủ hoãn đủ. Không phá thì không xây được, cho nên tại Trường Lăng, cũng chỉ có ngài có khả năng làm thành sự việc này. Lão giả trầm mặc một lát, đột nhiên cười rộ lên, hơi xúc động, nếu bàn về khí khái, ta ngược lại không bằng tiên sinh. Đây là lật trời đại sự, nhưng xác thực như tiên sinh nói, Tần Chi hiện trạng, bên trong không nói đến, bên ngoài thì là nén giận để cầu tạm thời an toàn, tại bảy trong chiều, thuộc về yếu nhất, như là đã yếu nhất, lại đập phá một ít gì đó, lại yếu một ít, chỉ cần có xoay người khả năng, liền đáng giá đánh cược một lần. Hàn Sinh nghiêm túc không mình hành lễ, nói, ngài đã thấy rõ, chính là cần dạng này chi âm. Lão giả lại trầm mặc một lát, sau đó nghiêm túc hỏi, tiên sinh đối với ta theo người tu hành đánh giá như thế nào? Nước cường thịnh, không phải thất phu có khả năng quyết. Hàn Sinh nói ra. Lão giả như có điều suy nghĩ, cười cười, nói, cái kia chết mấy cái người tu hành, đây tính toán là cái gì? Cái này Hàn Sinh lúc rời đi, áo quần hắn phía trên còn đều là miếng bá, nhưng đã trở thành tên lão giả này sau này tại Trường Lăng trọng yếu nhất đồng bọn, hắn lúc này liền đã không phải là Hàn Sinh, mà chính là toàn bộ Trường Lăng lớn nhất quyền thế nhân vật một trong. Một tên áo bào xanh người tu hành im ắng xuất hiện tại lão giả bên cạnh thân. Lão giả liếc hắn một cái, nói khẽ, nghe nói Cố Ly Nhân đã có một tên đệ tử. Cái này áo bào xanh người tu hành gật đầu, nói, đúng. Tìm ra, giết. Lão giả nói ra. Cái này áo bào xanh người tu hành ngẫm lại, nói, không nghĩ cách cho chúng ta sử dụng. Tên lão giả này sở hữu có thể có được hôm nay địa vị cùng với thế, chứ có thể chịu người thường không thể nhận nỗi khổ, nắm giữ thường nhân không có chi nhãn quan cùng khí phách bên ngoài, mấu chốt nhất là chỉ dùng người mình biết, lại có thể nghiêm túc nghe người khác ý kiến, mà lại là thật nghe lọt ý kiến. Có khi có thể nghiêm túc nghe ý kiến, chính là đầy đủ tôn trọng. Loại chuyện này rất nguy hiểm, đương nhiên Cố Ly Nhân tuyển định đệ tử, thiên phú nhất định cực cao, nhưng đó là tương lai, mà lại là biến số, ta chỉ mưu việc trước mắt, có thể làm tốt trước mắt sự tình chính là tốt nhất. Lão giả bình thản nói, mà lại ta phải dùng người, cần đối mặt hắn trong lòng không hẹn, nếu không trong lòng không thoải mái không nói, hành động cũng nhất định sai lầm. Áo bào xanh người tu hành ngẫm lại, nói, cái này thật là không thành. Chương 28, có quan hệ mộng tưởng, người đăng, Quân Vô Tà áo bào xanh người tu hành không mình hành lễ, sau đó bình tĩnh đi ra chỗ này sân nhỏ. Chỗ này sân nhỏ chỗ đường phố địa thế rất cao, có lẽ đường phố thân thể dưới đáy trước kia là một tòa núi nhỏ cương vị cũng có nói, cho nên lúc này cái này áo bào xanh người tu hành chỉ cần hơi thân thể thẳng tắp, ánh mắt của hắn liền có thể rất dễ dàng nhìn thấy tòa thành này rất nhiều chỗ ở mép. Trường Lăng là một tòa rất lớn hùng thành. So sánh Hàn Triệu Ngụy những thứ này cường đại vương triều đô thành cũng không kém cỏi, nhân khẩu thậm chí siêu việt còn lại các quốc gia bất kỳ một cái nào đô thành. Chỉ là dưới ánh mặt trời lộ ra 10 phần tinh thần phấn chấn tòa thành lớn này, thực lại tràn ngập mục nát đọa lạc mùi vị. Số rất ít quyền quý môn phiệt như là to lớn bơm nước xe, đem chọn cái đại tần vương triều các nơi tài phú liên tục không ngừng rút ra đến nơi đây, chồng chất trong tay bọn hắn. 800 dặm quan trung, còn có càng thêm xa xôi lại càng bao la hơn vùng biên cương, không chỉ là tài phú, cho dù là nhân tài đều ở quá khứ mấy chục năm bên trong tụ đến. Quyền quý môn phiệt quá giàu có, mà dân chúng quá khốn khổ, tòa thành này nhìn qua cực kỳ hùng vĩ, mà các nơi thành rất nhiều lùi bại, một tòa thành không cách nào đại biểu một cái vương triều diện mạo, đã là như thế. Lúc này dưới ánh mặt trời cái này tòa hùng thành giới hạn thậm chí không có thành tượng, nhìn qua là thẳng tiến không lùi khuyết trương chi thế, nhưng tầm thường dân chúng không biết, nhưng hắn loại người này lại là hết sức rõ ràng. Tại 5 năm trước đó, tòa thành này bố cục kết thúc, kiến tạo tới bắt cặp thành tường liền đã lửa xém lông mày, nhưng 5 năm trôi qua, lại là vẫn như cũ bất lực kiến tạo. Cái kia số rất ít quyền quý môn phiệt tự nhiên có đầy đủ tài lực cùng nhân lực đến kiến tạo dạng này thành tường, nhưng người nào đến dẫn đầu, người nào bỏ ra tiền, liền đế vương đều không thể trực tiếp khống chế sự việc này, 5 năm chưa quyết, cái này vương triều tự nhiên liền có vấn đề rất lớn. Bất luận cái gì ngăn nắp phía sau, cũng có thể là bẩn thỉu ô uế. Rất nhiều người thực đều nhìn thấy, nhưng rất nhiều người đều sẽ không muốn đi thay đổi, chỉ sẽ nghĩ đến từ dạng này trò chơi quy tắc bên trong cá lợi, thông đồng làm vậy. Không chỉ là Trường Lăng, tân điệu tất cả thành đều là như thế này, cho dù là xa xôi đến không có bao nhiêu quy trúc cảm biến thành. Vương Kinh Mộc nhìn trước mắt con đường này ngõ hẻm trầm mặc không nói. Hắn gặp qua năm mất mùa bên trong trên thân sinh đầy mục đau nhức người nghèo tại ven đường chờ chết, nhìn thấy có chút phụ nhân đem chính mình thân sinh nhi nữ vứt bỏ tại nhà giàu có xe ngựa bên cạnh, cũng đã gặp vì nửa cái bốc mùi bánh bao mà đánh cho đầu rơi máu chảy mấy cái lao nhân. Chỉ là hắn trước kia chưa từng gặp qua một chút nhìn qua coi như cường tráng nam tử giống ra súc một dạng bị trói lấy, liền bị người ở nơi đó giao hàng. Ta khuyên ngươi không cần quản những thứ này nhàn sự, thực hành hiệp trượng nghĩa loại chuyện này không nên làm nhiều, chí ít lần này đừng đi làm. Một thanh âm nhẹ nhàng sau lưng Vương Kinh Ngộng vang lên. Vương Kinh Ngộng quay người, thấy là một tên chỉ so với tuổi của hắn lớn hơn một chút thiếu niên, thân thể mặc một bộ thuần quần áo màu đen, tóc cắt tỉa rất sáng, nhìn qua cực kỳ sạch sẽ, chỉ là sắc mặt lược có chút tái nhợt, thân hình lộ ra gầy yếu còn có chút bệnh trạng. Ta biết ngươi, ngươi trước vừa mới giết một cái gọi Mạnh Quỳnh kiếm sư. Thiếu niên này đối với hắn khẽ bước cằm, chân thành nói, nhưng lần này khác biệt, những người này thực cùng bán bọn họ bọn buôn người thực cũng coi là một đám, coi như quá khứ thương hộ có chút phải dùng lao lực mua bọn họ trở về, những người này trộm chút hàng hóa đào tẩu cũng coi như bọn buôn người cùng một chút mã tặc cũng có cấu kết, nếu là những thứ này thương hộ thủ đoạn cũng so sánh tàn nhẫn, đó chính là mã tặc xuất thủ tập kích thương đội. Vương Kinh Ngộng không biết gã thiếu niên này là có ý gì, chỉ là yên tĩnh nghe. Gã thiếu niên này nhìn lấy hắn nói tiếp, mã tặc, người tu hành chỉ cần có thể giết người người, bình thường đều sẽ bị người sử dụng, bọn họ phía sau cho dù không có sư môn cũng có rất nhiều rắc rối quan hệ phức tạp, hành hiệp trượng nghĩa là chuyện tốt, nhưng tựa như là lấy ken kéo tơ mở dạng, chắc sợi tơ càng rút càng nhiều, làm sao đều rút không hết. Ngươi nếu là không sợ phiền phức cũng được, chỉ là có chút người trả thù thủ đoạn ngươi cũng rất khó tưởng tượng, tỉ như có chút mã tặc, bọn họ người nếu là bị ngươi giết, bọn họ lại không hướng ngươi trực tiếp báo thù, bởi vì giết ngươi rất khó, bọn họ sẽ trực tiếp đối ngươi trợ giúp hơn người độc thủ, dạng này những người này hội càng sợ bọn hắn hơn, sau này lại không dám đối phó với bọn họ. Ngươi cũng cần phải hiểu rõ, ngươi giúp đến nhất thời, cũng giúp không được một thế. Ngươi cũng không có khả năng một mực lưu tại một nơi nào đó, nhìn viện đồng dạng nhìn lấy. Còn có liền xem như vô cùng hung ác mã tặc, thực nếu là mỗi người đều có thể qua sống yên ổn thời gian, thoải mái ăn uống, nơi nào sẽ đi làm đầu đao phía trên liếm máu nghề nghiệp. Rất nhiều mã tặc ban đầu vốn cũng là phu quân, hoặc là cũng là chọc giận phía dưới gây sự, liền hoạch tội không thể không làm mã tặc. Ừm. Nghe gã thiếu niên này nói nhiều lời như vậy, Vương Kinh Ngộng nghe ra hắn là ý tốt, gật gật đầu, khẽ ừ một tiếng. Hắn dạng này bình thản phản ứng lại là để gã thiếu niên này cảm thấy 10 phần cổ quái, ngược lại sững sờ. Ta trước kia cũng không định xuất thủ làm cái gì. Vương Kinh Ngộng đem ánh mắt từ trên người những người này thu hồi, nhìn lấy gã thiếu niên này nói ra, cùng Mạnh Quỳnh giao thủ qua đi, ta làm rất nhiều chuyện liền sẽ nhiều nhìn một chút, nhiều suy nghĩ một chút. Thiếu niên cau mày một cái. Hắn chính mình cũng không biết tại sao mình muốn như mày. Vô luận như thế nào, đà tạ ngươi tốt ý. Vương Kinh Ngọc lại là nhìn lấy hắn nói, manh thú hại người, hơn phân nửa chỉ là bởi vì cảm thấy mình thụ uy hiếp, hoặc là chỉ là thuần túy muốn ăn cái gì, phải sống sót, nhưng người giết người, lại có rất nhiều ý không nghĩ ra được nguyên nhân. Thiếu niên mi đầu không có giãn ra, hắn càng không hiểu Vương Kinh Ngọc nói câu nói này là có ý gì. Ta chỉ hy vọng mỗi người sinh mệnh đều sẽ có người tôn trọng, hy vọng mỗi cái người tần đều yêu ghét rõ ràng. Vương Kinh Ngọc nói ra, rất lý tưởng hóa, có chút đấu trí, nghe cũng rất tốt. Gã thiếu niên này nhịn không được cười rộ lên, hắn là cảm thấy như vậy, cho nên hắn nói như vậy. Hắn cười nhìn lấy Vương Kinh Ngộng, nói, ta là Lý Tư. Vương Kinh Ngộng nhìn lấy cái này dưới ánh mặt trời lộ ra rất tươi đẹp thiếu niên, cũng cười cười, nói, ta là Vương Kinh Ngộng. Thật cao hứng ở chỗ này gặp ngươi dạng này thú vị người. Lý Tư nói, đương nhiên là có thú không phải hạ thấp ta ý tứ chân chính là, sẽ rất ít gặp được như thế có chủ kiến, có dạng này cách nghĩ người, mà lại ta cảm thấy coi như không tệ. Hắn cảm thấy Vương Kinh Ngộng thú vị, Vương Kinh Ngộng cảm thấy hắn cũng rất thú vị, liền hỏi, vậy ngươi có ý nghĩ gì? Lý Tư cảm thấy loại này đối thoại bản thân tựa hồ có chút ấu trí, nhưng là hắn vẫn là nghiêm túc nói, một thanh kiếm quản không quá nhiều chuyện, lấy bạo chế bạo cũng không giải quyết được quá nhiều vấn đề, mấu chốt là phải có một loại quy củ, có thể làm cho tất cả mọi người đều muốn tuân theo, mà phạm tội hơn người, còn nhất định sẽ nhận trừng phạt, liền những quyền quý kia cũng không thể ngoại lệ. Ngươi ý tứ chính là nghiêm pháp trị. Vương Kinh Ngộng một bộ thì ra là thế, nhưng cũng không gì hơn cái này bộ dáng. Lý Tư kinh ngạc, hắn hơi hơi nhíu mày, nghiêm nghị đưa tay điểm điểm một cái phương vị, nói, cùng chúng ta tiếp giáp Hàn Vương theo chính là dùng cái này cường thịnh. Lúc trước Hàn Vương theo cùng chúng ta tần tướng so cũng không tính quá mức cường thế, nhưng chỉ là dùng 10 năm, chỉ là 10 năm mà thôi, hiện tại đối tại chúng ta tần mà nói, cũng đã thành hổ lang. Hắn dừng một chút, nhìn lấy Vương Kinh Mộng vẫn như cũ không hiện ngoài ý muốn bộ dáng, đôi lông mày trao lên, thẳng thắn nói, ngươi ở bên này hành động, ta nguyên lai tưởng rằng ngươi kiến thức không nhiều, căn bản không biết những thứ này, cũng không nghĩ ra những thứ này. Hiện tại xem ra ngược lại là ta lộ ra nông cạn vô tri. Vương Kinh Mộng rất ưa thích hắn loại này thẳng thắn, cũng rất ưa thích giống hắn dạng này có mộng tưởng và dưới ánh mặt trời lộ ra rất tươi đẹp, rất giống nắm tay làm một fan sự nghiệp người. Chính hắn cũng chân thành nói, ta cùng nơi này tầm thường thợ săn khác biệt, bọn họ cần phải dùng thật lâu thời gian mới có thể làm cho mình cùng người nhà ăn no, nhưng là ta dùng rất thời gian ngắn ở giữa liền có thể để cho ta ở sau đó trong thời gian rất lâu không lo ăn mặc, theo 3-4 năm trước bắt. Đầu chính là như vậy, cho nên thời gian nhàn hạ ta có thể làm rất nhiều chuyện. Ngươi nói những chuyện này, ta đọc sách nhìn qua một chút, nghe người ta cũng nói qua một chút. Lý Tư nghe được rất nghiêm túc, hắn nghe Vương Kinh Mộng nói xong những thứ này, hơi hơi trầm ngâm, nói, chỉ là ta nhìn ngươi như là cũng xem thường. Vương Kinh Mộng cũng không che giấu, gật gật đầu, nói, lão sư ta cùng ta nói qua, người khác nhau có khác biệt tu hành phương pháp, nhân tài mà dị, ta cũng 10 phần tán đồng. Giống nhau kiếm chiêu, dùng tại khác biệt trên người địch nhân, dùng tại khác biệt thời điểm, có hiệu quả liền rất khác biệt. Hai chiều tình cảnh khác biệt, cũng không có thể cơ đua cả nắm. Trước đó ta liền nghe rất nhiều theo hàng cảnh trở về thương đội người nói qua, có biện pháp không thuận theo như thế nào. Những người này nói tại Hàn không dám không thuận theo, bởi vì muốn cầm pháp mà trị người kia liền Hàn đế cũng không dám không nghe, người kia dưới trướng có rất nhiều cường giả, người nào không phục đem hắn đánh phục. Cho nên tại ta xem ra, muốn mọi người nghe ngươi, cái kia phải có người đem tất cả mọi người đánh phục mới được. Này có người có thể đem tất cả mọi người đánh phục. Lý Tư vô ý thức về câu này, hắn câu nói này ra miệng lúc, trong lòng nhưng lại cảm thấy Vương Kinh Mộng nói tới cũng không phải toàn vô đạo lý. Người kia cũng không có khả năng một người đem mọi người đánh phục, đi theo hắn cũng có rất nhiều người. Vương Kinh Mộng trả lời lại là nghiêm túc. Lý Tư thật sâu như mày, nói, ngươi nói rất có đạo lý, cho nên vô luận muốn làm cái gì, đều phải có một cái dạng này có thể đem mọi người đánh phục người đến giúp đỡ. Vương Kinh Mộng không lại nói cái gì, cái này hắn thấy là dễ hiểu nhất đạo lý. Trước kia trong núi con ngồi tại gặp phải một chút mấy người đều không có cách nào đối phó manh thú lúc, chính là triệu tập càng nhiều người cùng một chỗ đối phó. Thật thật cao hứng gặp ngươi, trước đó lao sư ta cũng từ trước đến nay ta nói, quá mức có mộng tưởng người liền thường thường ấu trĩ, mà lại thường thường cô độc, nhưng ta hiện tại cảm thấy, loại người này không phải trời sinh cao siêu quá ít người hiểu, không phải trời sinh không có bằng hữu, mà chính là cần càng tốn sức một chút tìm, mà lại một cái cô độc mà cảm thấy có thể tự mình hy sinh đến thành đại sự người, thường thường được không sự tình. Lý Tư nghiêm túc đối Vương Kinh Mộng thi lễ, sau đó hỏi, ta muốn đi Trường Lăng, ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Vương Kinh Mộng nói, ta muốn đi Tề Vân Động. Nơi nào rừng sâu núi thẳm, thân cận chỉ có một cái sân chấn, mà lại có chút loạn, cho nên ngươi đi là có tu hành sự tình. Lý Tư cao mày một cái. Vương Kinh Mộng gật gật đầu. Lý Tư nói, tương lai nếu là ở Trường Lăng gặp nhau, thì thật sự có duyên. Vương Kinh Mộng không người xuống thân thể đáp lễ, nói, được. Hắn là cực kỳ người thông minh, nghe rõ Lý Tư câu nói này ý tứ. Nói chung, như loại này phân biệt, đối phương đều chỉ sẽ nói, cái kia có duyên tại Trường Lăng gặp lại. Trường Lăng là Tần Vương thành, cũng là tần cảnh lớn nhất hùng thành, đặc sắc nhất yêu kiều địa phương, thân là người tu hành, liền rất có thể cuối cùng sẽ đến Trường Lăng. Nhưng Lý Tư nói như tại Trường Lăng gặp nhau, thì thật sự có duyên, liền để hắn nghe ra Lý Tư đến Trường Lăng về sau liền cũng có thể nguy hiểm cùng buồn ngủ ngăn trở trùng điệp, tương lai hắn nếu là đến Trường Lăng lúc, Lý Tư cũng không biết mình còn có thể hay không sống thật tốt. Cho nên khi đó nếu có thể gặp lại, thì thật sự có duyên. Chương 29, đạo khó vô cùng, người đăng, quân vô tả Lý Tư lên xe ngựa. Chiếc xe ngựa này tiếp tục chỉ hướng Trường Lăng tiến lên. Đường dài dằng dặc lại gian nguy, không biết sẽ có bao nhiêu khúc chết, cũng chẳng biết lúc nào mới có thể đến Trường Lăng, lại càng không biết đến Trường Lăng về sau lại sẽ như thế nào. Thiên Sơn vạn thủy cách trở, tin tức dù sao cũng không linh thông, lúc này cho dù là hắn, cũng không biết Vương Kinh Mộng là thiên hạ đã công nhận đệ nhất kiếm sư đệ tử. Chỉ là gặp phải dạng này thú vị mà có mộng tưởng người, lại có thể cho mình một chút lòng tin cùng ấm áp, vậy liền thật rất tốt. Lý Tư xốc lên cửa sổ xe rèm, nhìn lấy nói ở giữa thấp thoáng màu xanh lá, hắn dần dần mỉm cười, hắn bên tai như là vang lên hàn điệu rất nhiều trong thành tiếng ca. Đến lúc ăn cơm liền phải ăn cơm. Người tu hành đối ẩm ăn thường thường có vượt mức bình thường coi trọng, đối với người tu hành mà nói, thuần túy thiên địa linh khí tự nhiên là lớn nhất sạch sẽ thánh vật, còn lại bất luận cái gì thực vật, đều hoặc nhiều hoặc ít hội với thân thể người lưu lại chút ảnh hưởng bất lợi. Nhưng Vương Kinh Mộng không có cái gì đặc biệt coi trọng, Cố Ly Nhân cũng không có cái gì đặc biệt coi trọng. Hắn rất tùy ý điểm một tô mì nóng, hai đĩa thức nhắm. Thực hắn cũng không nghèo. Lúc trước hắn giết chết cái kia mấy tên mã tặc trên thân gia sản rất nhiều, cho dù phân một nửa ra ngoài, cũng đầy đủ hắn rất nhiều năm chi tiêu. Húng chi hắn theo mấy năm trước bắt đầu liền đã không cần vì có tiền hay không ăn cái gì mà phát sầu. chỉ là nhìn lấy cái kia thật dày một tầng đầy mỡ tử, nhìn lấy mì nước bên trong như ẩn như hiện những cái kia thịt mỡ mảng, đi đến Vương Kinh Mộng mặt trước một người đàn ông tuổi trung niên vẫn cảm thấy Vương Kinh Mộng là kiểu kia khổ tu về sau vừa mới vừa xuất sơn rất nghèo kiếm khách. Hắn đã ăn rồi, không thể gặp như thế đầy mỡ mì nước cùng thịt mỡ mảng, hắn mi đầu liền không tự giác hơi nhíu lên, ánh mắt lại là sáng lên. Càng là mới vừa xuất sơn, càng là thiếu từng trải người tu hành, thì càng dễ dàng bị người nói phục, bị người chi phối. Vương Kinh Mộng đối diện không có người, hắn liền trực tiếp tại Vương Kinh Mộng đối diện ngồi xuống tới. Sau đó hắn khẽ bước cằm, mỉm cười nói, tại hạ Dư Túc, chủ nhân nhà ta muốn gặp tiên sinh, không biết tiên sinh có danh hay không. Vương Kinh Mộng uống một ngụm mì nước, hắn ngại không đủ vị nồng, trực tiếp đem hai đĩa thức nhắm đều đổ vào trong mì, dùng đũa lật động, chủ nhân nhà ngươi là ai, tìm ta làm cái gì. Nói xong câu này, hắn uống một ngụm mì nước, cái này vị nồng, hắn liền hết sức hài lòng. Hắn về người đàn ông trung niên này lời nói rất tự nhiên, không có nửa phần giả mồm. Hắn thấy bất cứ chuyện gì đương nhiên không chỉ là hắn có rảnh hay không vấn đề, có rảnh hay không cũng phải nhìn sự việc là cái gì, nhìn đối phương có ý tứ gì. Nếu là vấn đề này hắn thấy căn bản không có hứng thú, vậy coi như là có rảnh cũng không cần đi nói. Hắn rất trẻ trung, khuôn mặt nhìn còn rất ngây ngô non nớt, nhưng hắn trời sinh so sánh trầm tĩnh. Hắn lúc này dạng này ở trong mắt người đàn ông trung niên này ngược lại là có chút tận lực diễn xuất, rất có lòng dạ. Chủ nhân nhà ta họ Thang, tại Trường Lăng có rất nhiều cái cọc sinh ý mà lại một chút là cùng Công Tôn gia có quan hệ sinh ý. Người đàn ông trung niên này hơi hơi cúi đầu, nhìn như khiêm cung, lại là thói quen mà thôi, không muốn để cho người phát hiện mình có khả năng biểu hiện ra không vui. Chủ nhân nhà ta muốn gặp tiên sinh, là muốn hỏi một chút tiên sinh có hứng thú hay không theo chúng ta đi Trường Lăng, hắn sẽ hậu đãi tiên sinh. Đa tạ nhà ngươi tiên sinh ý tốt. Vương Kinh Mộng bắt đầu ăn mì, nói, chỉ là cũng không có hứng thú. Trung niên nam tử hơi chậm lại, nhưng chưa từ bỏ ý định, nói, chủ nhân nhà ta đối sĩ không tệ, mặc dù không có khả năng nói vô số tiền tài mặc cho ngươi sử dụng, nhưng không phải tiền tài vấn đề, là thật không có hứng thú. Vương Kinh Mộng cắt ngang hắn lời nói, nơi nào có người tu hành không nghĩ tới tại Trường Lăng chiếm một chỗ cắm rủi. Người đàn ông trung niên này rời đi là còn lòng tràn đầy nghi hoặc. Hắn thấy đây là nước hướng chỗ thấp chảy một dạng đạo lý. Quả nhiên là Vương Kinh Mộng nhìn về phía Lý Tư chiếc xe ngựa kia lúc rời đi nói đường, lúc này hắn đối Trường Lăng tự nhiên có rất lớn hiếu kỳ, nhưng cùng cái này không biết người đàn ông tuổi trung niên đối thoại nhất làm cho tâm hắn sinh cảm khái, là Lý Tư nói đúng. Trên đời này có thể làm người cảm thấy thú vị người thật không nhiều, cho nên giống Lý Tư loại người này, rất nhiều thời gian xác thực sẽ rất cô độc. Vương Kinh Mộng hơi xúc động. Kiếm ý lớn nhất cấp lưu ý, tâm ý đơn giản là tùy tâm bắn ra tâm tình. Thanh sơn xa xôi nước thật dài, cô độc người không biết nơi nào là trở lại quê hương. Hắn cảm nhận được Lý Tư loại kia cô độc. Hắn phía trước bên trái cách đó không xa một bên trong hẻm nhỏ, có một đám tử sắc tường vi vào lúc này đúng mở diễm. Nó bị lồng ở trong bóng tối, không vì người chú ý chỉ là nó nhìn bãi trời xanh, dọc theo cái kia pha tạp tường viện ngắm nhìn cái kia một phần xanh thẳm. Tâm hắn sinh kiếm ý, Cố Ly Nhân đối với mình cùng đối với hắn phán đoán đều không có sai. Theo Cố Ly Nhân, chính mình trời sinh đối cùng kiếm có quan hệ đồ vật muốn mẫn cảm một chút, vô luận là tiền nhân lưu lại tác phẩm nổi tiếng kiếm kinh, vẫn là nhàn nhạt kiếm ngân, nhưng ở hắn phán đoán bên trong, Vương Kinh Mộng Thiên Phú cần phải mạnh hơn hắn một chút. Giống như lúc này, Vương Kinh Mộng tài học hai quyển kiếm kinh, nhưng hắn lại sáng chế thuộc về mình chiêu thứ nhất kiếm chiêu. Tiếng đàn leng keng, như giọt nước rơi vào khay ngọc. Nhạc trà mùi thơm ngát, nhuốm đến nỗi ngay cả một đĩa không thể tầm thường hơn nước muối đậu phộng đều tựa hồ tỏa sáng hào quang. Buông xuống rèm cửa ngoài đình đều là ao hoa sen cũng không nở rộ, chợt có cá đỏ mặc ở giữa lá, phun ra chút bụi nước. Nữ tử cùng Cố Ly Nhân ngồi đối diện nhau, có chút tản mạn khoanh tay ra ngoài, ném chút bánh mảnh cho những cá đỏ đó, ngân nga nói, xem ra ngươi đối ngươi tên đệ tử kia rất hài lòng. Nữ tử thân xuyên áo tơ trắng, cũng không tính tuổi trẻ, nhưng mà không già, khỏe mắt không có dấu vết, trong mắt lại có năm tháng lưu lại bật bị. Rất hài lòng, chứ có chút quá mức từng trải. Cố Ly Nhân cười cười, nói, dù là nhìn sự việc dễ dàng thấy được rõ ràng, nhưng ta luôn cảm thấy người trẻ tuổi dù sao cũng nên có người tuổi trẻ bộ dáng, điểm ấy giống Lâm Trừ Tiểu cũng không tệ, rất rực rỡ, rất hoan phát. Xem ra ngươi đệ tử kia giống như ngươi, quá mức có chính mình tính cách, rất không có khả năng vì người mà thay đổi. Nữ tử cười nhạt một tiếng. Cố Ly Nhân ngẫm lại, nói, không khác gì nhiều, nhưng lại không giống nhau lắm, ngươi hẳn phải biết, ta quá mức tùy ý cùng tàn mạn, cho nên ngươi đổi mấy trăm dặm đường, chỉ là bởi vì biết ta ở chỗ này, muốn nghe ta đánh đàn. Nữ tử này cười nhạt nói, ngươi tại nhân thế, không phải muốn sống tốt mỗi một ngày, không phải muốn nhìn mình thích phong cảnh, gặp người mình thích, làm việc mình thích. Có ít người cảm thấy vương đồ bá nghiệp mới là chính sự, nhưng trong mắt của ta, tản mạn qua mình thích thời gian chính là chính sự. Cố Ly Nhân mỉm cười nói. Nữ tử lắc đầu, chỉ là muốn để ngươi thất vọng. Cố Ly Nhân cười khổ. Nữ tử nói, dính máu hai tay, liền không thích hợp tiếp tục đánh đàn, ta người sư muội này cầm bận không thua gì ta, ngươi nếu là lại thất vọng, liền để cho nàng thương tâm. Cố Ly Nhân quay đầu nhìn một chút tên kia chính đang khệ đàn thân mặc quần áo màu vàng nữ tử, hãy náy cười một tiếng. Nữ tử kia cũng là nở nụ cười xinh đẹp, đối với hắn lại là lắc đầu, ra hiệu hắn không muốn lại cương cầu. Cố Ly Nhân đối với cái này đánh đàn nữ tử cũng lắc đầu, sau đó nhìn cô gái đối diện, nói, ngươi giết cái kia người là Đông Dương môn phiệt người kia hại chết người phu quân, bị ngươi giết chết tự nhiên chết chưa hết tội, nhưng bọn hắn cũng không biết ngươi thân phận chân chính, ta nghe nói bọn họ mời người muốn tới đối phó ngươi. Ta đã chọn lưu lạc khắp nơi, chỉ muốn tìm kiếm một chỗ an tĩnh làm người bình thường. Nữ tử yên tĩnh nói ra, nếu là thật sự có người tìm đến, ta liền cùng một chỗ giết, chỉ là đã ngươi đều đến, chắc hẳn đã không cần ta lại ra tay. Nàng dường như luận sự, nhưng Cố Ly Nhân lại vẫn cứ nghe ra nàng bản ý, hơi xúc động, nói khẽ, tương lai còn có thể gặp lại. Tương lai liền rất khó gặp. Nữ tử này ánh mắt cũng biến thành phức tạp, nàng cho Cố Ly Nhân rót một ly trà. Hảo cầm có được, chi âm càng khó cầu hơn. Cố Ly Nhân không hỏi nàng ở đâu, chính là biết giống hắn loại người này, cho dù tản mạn đều vẫn như cũ sẽ cuốn lên thiên hạ phong vân, cho nên gặp nhau liền không bằng hoài niệm. Gió thổi mát mẻ, bao la sông lớn bên trên có một đầu đại thuyền xuôi dòng chảy xuống. Cố Ly Nhân theo một hướng người khác giặt đồ đi ra, hắn trực tiếp hướng đi mặt nước, sau đó đạp sóng mà đi, hướng đi đầu kia đại thuyền. Trên thuyền lớn tầm mắt quáng đạn, mũi tàu một đám người đắc chí vừa lòng, sau khi nhìn thấy đạp sóng mà đến Cố Ly Nhân lúc, những người này kiêu ngạo cùng tự đắc trong nháy mắt biến mất. Trên thuyền mỏ neo thuyền nhất thời bỏ xuống, đại thuyền im bặt mà dừng. Một người tu hành tại mũi tàu đoạn trước nhất, đối với Cố Ly Nhân thi lễ, đang muốn mở miệng nói chuyện. Ta là Ba Sơn kiếm chàng Cố Ly Nhân. Cố Ly Nhân thanh âm cũng đã vang lên. Đông Dương môn phiệt nếu như còn muốn ở trên đời này tiếp tục tồn tại, cũng không cần lại nghĩ đến tìm người kia phiền phức. Cố Ly Nhân sợ nhất phiền phức, cho nên lúc nói ra câu nói này, hắn tùy tiện chạm một kiếm. Hai tay của hắn không động, tâm niệm động. Mũi tàu người tu hành này phát hiện mình trong tay áo hơi lạnh. Hắn hãi nhiên túi đầu đi xuống, chỉ phát hiện mình ống tay áo đứt. Phía sau hắn rất nhiều người, cũng phát hiện mình ống tay áo đứt. Không người nào dám lại nói tiếp, cũng không người nào dám lại tức giận. Đại thuyền cấp tốc quay đầu, ngược dòng nước so lúc đến xuôi dòng đi rất nhanh. Trên mặt sông lại có tiếng vỗ tay vang lên. Xem ra Dư Tả Chỉ cũng không gạt ta, ngươi sát thực so với hắn còn mạnh hơn. Cố Ly Nhân tại trong lúc thanh âm này vang lên mà quay người, nhìn lấy đồng dạng đạp nước mà đến người tu hành kia, nói, ta sư đệ sát thực chưa bao giờ nói dối. Chương 30, thủ giáo, người đăng, Quân Vô Tả trên mặt sông người kia thân mặc áo trắng. Trên đời có rất nhiều kiêu ngạo cao ngạo người, nhưng cùng người áo trắng này so sánh, sợ rằng sẽ không khỏi tự ti mà cảm. Bởi vì một tòa cực cao núi tuyết, dù chỉ là đang đứng phía trước, trăm ngàn năm bất động, cũng vẫn như cũ sẽ cho người tâm sinh kính sợ. Người áo trắng này điên tĩnh mà đến, cho người ta cảm giác lại tựa như là một tòa băng lãnh mà không thấy đỉnh cao ngạo núi tuyết. Nhìn lấy người áo trắng này, Cố Ly Nhân lại là nhịn không được cười rộ lên. Hắn nhận ra người này, cười rất nghiêm túc hỏi, Bách Lý Lưu Tô, ngươi luôn luôn thân mặc áo trắng, không phải dễ dàng bận. Bách Lý Lưu Tô sững sờ. Lúc trước hắn cũng chưa gặp qua Cố Ly Nhân. Cho dù là hôm đó Cố Ly Nhân rời núi ra một kiếm, ra kiếm kia cùng nói những lời kia hắn đều nghe người ta nói, nhưng tin đồn tổng là không bằng gặp người trực tiếp. Hắn nhìn ra Cố Ly Nhân là thật thoải mái tùy ý, chỉ là hắn làm sao cũng không nghĩ tới đối phương sẽ nhịn không được cười đối với hắn nói một câu như thế tới nói. Chân nguyên quái động, tự nhiên là sạch sẽ, không dễ dàng bẩn. Hắn sững sờ về sau trả lời. Dư Tả Chỉ cùng hắn đi Kính Hồ kiếm hội lúc trung đụng một đoạn thời gian rất dài, đối cái này Dân Sơn kiếm tông người tu hành, Dư Tả Chỉ đánh giá là quá khó khăn thân cận, lời nói quá ít, mà lại nói chuyện phiếm quá mức nghiêm túc, dễ dàng đem cuộc trò chuyện cắt ngang. Cố Ly Nhân lại là cảm thấy thú vị, nhìn lấy Bách Lý Lưu Tô lại là cười cười, nói, lời tuy là nói như vậy, nhưng thường xuyên nhiễm độ bẩn, thường xuyên phải dùng chân nguyên quấy động, không khỏi có chút phiền phức. Húng chi áo trắng quá mức lộ ra bẩn, càng là sạch sẽ, càng có đồ dính bảo, liền càng là cảm thấy chướng mắt, thì càng nhịn không được phải dùng chân nguyên quấy động, cái này thật rất hao tâm tổn sức. Bách Lý Lưu Tô lại là sức sở. Cố Ly Nhân lời nói giống như Dư Tả Chỉ nhiều, nhưng tương tự không làm hắn chán ghét, mà lại lúc này những thứ này giống như là trò đùa lời nói, lại làm cho hắn cảm thấy rất có đạo lý. Chỉ là ta tính thích màu trắng, mà lại một mực quen thuộc màu trắng, mặc quần áo liền không cần nghĩ lấy muốn mặc màu gì, sẽ trở nên đơn giản một chút. Bách Lý Lưu Tô nói ra, thế gian này bất kỳ đạo lý gì, đều đánh không lại ưa thích liền tốt. Cố Ly Nhân mỉm cười nhìn lấy Bách Lý Lưu Tô, nói, hôm nay ngươi sảng khoái tinh thần, kiếm ý sung mãn, xài bước mà đến, là muốn so với ta kiếm. Bách Lý Lưu Tô nghiêm nghị, đã là cảm thấy không bằng, nhưng chỉ là nhìn xem không bằng, liền tổng không bằng thử kiếm, thử qua kiếm, mới lại càng dễ rõ ràng làm sao không bằng. Cố Ly Nhân gật gật đầu, hắn rất tự nhiên, không có nửa phần kiêu ngạo. Dù là cùng ngày hắn một kiếm chấn nhiếp tất cả cường giả lúc, hắn cũng không có nửa phần kiêu ngạo. Hôm đó không ai dám cùng ta thử kiếm, ngươi hôm nay gặp ta muốn ra kiếm, liền đã siêu nhiên bọn họ mọi người. Hắn bình thản nhìn lấy Bách Lý Lưu Tô, nói ra, sư minh của ta Dư Tả Chỉ nói không tệ, đương thời có hy vọng phá bắt cảnh người, ngươi xác thực là bên trong một người. Bách Lý Lưu Tô cũng bình tĩnh nói, ngươi đến đâu? Cố Ly Nhân nói, thất cảnh chi đỉnh. Liền ngươi cũng không phá bắt cảnh. Bách Lý Lưu Tô có chút giật mình. Cố Ly Nhân lại là nhịn không được lại cười rộ lên, cảnh giới chi phân chia, chỉ là thế nhân đối lực lượng yếu mạnh, vận chuyển thiên địa nguyên khí số lượng làm ra phân chia, còn về chiến đấu cùng giết người, lại là một chuyện khác, những tục nhân đó nhìn không thấu, ngươi cần gì phải nhìn không thấu. Bách Lý Lưu Tô mi đầu nhất thời thật sâu nhăn lại, hắn nghiêm túc ngẫm lại, nói là, vạn vật cực thịnh mà suy, hoa nở đến lúc đẹp đẽ nhất liền thường sẽ điêu linh, sau đó thì có kết quả. Cố Ly Nhân nhìn lấy Bách Lý Lưu Tô, nói, chỉ là kết quả loại chuyện này, không thể báo trước, cho dù như ta, cũng là muốn chân chính bước ra một bước kia về sau, mới biết bắt cảnh đến cùng như thế nào. Ngươi như thế tùy ý, còn có lo lắng. Bách Lý Lưu Tô hít một hơi thật sâu, hắn dùng rất chậm chạp ngữ khí nói xong câu đó. Cố Ly Nhân trong lời này có rất lớn thâm ý, thậm chí việc quan hệ thất cảnh cùng bắt cảnh ở giữa tu hành. Loại này lòng dạ, đủ để cho hắn kính sợ. Bất luận cái gì đều có tính hai mặt, thiếu nước sẽ chết khát, chìm bại sông lớn sẽ chết đuối, nếu không có lo lắng liền là phi nhân, lạnh lùng như đá, ta chi kiếm ý, thủy chung đến từ chói trang sung mãn tâm tình, nếu là đoạn tuyệt ràng buộc, ta kiếm ý liền thành ngọn đến trước gió. Cố Ly Nhân cười nhạt một tiếng, hắn nghĩ tới đang tại đi hướng Tề Vân động trên đường Vương Kinh Ngộng, hắn liền càng thấy hài lòng cùng thỏa mãn. Thu giáo, Bách Lý Lưu Tô càng ngày càng nghiêm nghị, hắn nghiêm túc không người thi lễ.
Ngươi cẩn thận.
Sau đó hắn nâng lên thân thể đến, nhìn lấy Cố Ly Nhân càng thêm nghiêm túc nói. Hắn biết Cố Ly Nhân mạnh hơn hắn rất nhiều, chỉ là hắn cũng rất rõ ràng, giống hắn cùng Cố Ly Nhân tu hành như vậy người so kiếm, hội mười phần hung hiểm. Cố Ly Nhân gật gật đầu. Có thể cùng hắn sư Minh Dư Tả chỉ ngang tay sàn sàn nhau Bách Lý Lưu Tô đặc sắc nhất một kiếm, hắn cũng mười phần mong đợi. Bách Lý Lưu Tô xuất kiếm. Hắn thở nhỏ tại tuyệt cao sông băng phía trên luyện kiếm, lấy rét căm căm ma luyện chân nguyên cùng ý chí, cùng gào thét mà qua gió lạnh đánh đổi, chẳng trước người thổi qua tuyết hoa, truy đuổi lượn lờ băng ở giữa gió mây, nghe sông băng ở giữa tiếng nước, lấy thiên địa cực hàn làm bản mệnh kiếm. Hắn kiếm cho dù tại Kính Hồ kiếm hội phía trên cho người ta cảm giác cũng là cực hàn, cái kia mấy tên tại kiếm khí bảng bên trên kiếm sư cùng hắn lúc chiến đấu, chưa xuất kiếm chân nguyên liền đã bị cực hàn bắt buộc, như dòng sông đóng băng mà không được thông thuận. Vậy mà lúc này Bách Lý Lưu Tô xuất kiếm, lại là mây trôi nước chảy, không có bất kỳ cái gì thấu xương hàn ý, một kiếm như thanh lệ ngày thu ánh sáng mặt trời, hướng về Cố Ly Nhân trước người. Nhìn như không có nguy hiểm, nhưng kiếm chưa rơi, kiếm ý đã tới. Cố Ly Nhân trên quần áo, trên da thịt, lên một tầng nhàn nhạt xương trắng. Lạnh nhất không phải ngâm dưới 3 mét tuyết, ngâm dưới hồ băng, mà chính là lúc quần áo mỏng, cơ quan trong người còn ấm, nhưng chợt thấy xương trắng, mới phát hiện trời đã lạnh. Nguyên lai trời đã lạnh. Trong chớp nhoáng này ảnh hưởng cũng không phải là người thân thể, mà chính là tâm cảnh. Đây là một loại giật mình kinh ngạc, là trong một khoảnh khắc. Không có bất kỳ cái gì kiếm có thể chân chính siêu việt thời không giới hạn, cái kia càng là tiếp cận siêu việt thời gian cùng không gian kiếm ý, liền tự nhiên là càng mạnh. Cố Ly Nhân hơi xúc động, có chút kinh diễm. Chỉ là hắn không muốn động đậy. Một đạo kiếm quang từ trong tay hắn sinh ra, đạo kiếm quang này cùng hắn cùng một chỗ, tựa như là hóa thành một khối cố chấp. Mặc cho nóng lạnh xâm nhập, ta tử nguy nhưng bất động. Vô số âm thanh nêm hai tiếng va đập tại trong tích tắc vang lên. Vô số điểm kiếm mang vây quanh Cố Ly Nhân thân thể xoay tròn, tràn ra vô số đóa trong suốt kiếm khí. Nhưng mà không có một đạo kiếm quang có thể xâm nhập, Bách Lý Lưu Tô kiếm có thể đem mỗi một đạo chạy qua gió núi đều lặng yên không một tiếng động trừ khử, có thể đâm trúng bầu trời bay xuống ở xung quanh người tất cả tuyết hoa, lại không cách nào đâm vào Cố Ly Nhân thân thể một thước bên trong. Thịnh cực tất suy, làm chính mình mạnh nhất một kiếm lại không cách nào thắng qua Cố Ly Nhân, Bách Lý Lưu Tô liền biết mình thất bại. Chỉ là hắn tâm cảnh cũng không có bất kỳ cái gì ba động. Tại đối mặt Cố Ly Nhân trước đó, hắn liền dĩ nhiên minh bạch chính mình không bằng Cố Ly Nhân, cho nên lúc này, hắn chỉ là muốn nhìn rõ ràng Cố Ly Nhân là lấy hà thắng. Cố Ly Nhân nhảy dựng lên, hắn ở trên mặt nước nhảy dựng lên, sau đó huy kiếm, tựa như hắn nâng không phải kiếm, mà chính là một cây gậy. Hắn chỉ hướng Bách Lý Lưu Tô đánh đòn cảnh cáo. Nhìn lấy phá không mà tới một kiếm này, Bách Lý Lưu Tô rất tự nhiên xuất kiếm đón lấy. Hai kiếm chạm nhau, trên thân kiếm thế mà không có bất kỳ thanh âm nào, nhưng là Bách Lý Lưu Tô bên trong thân thể vang lên rất nhiều thanh thúy thanh âm. Bách Lý Lưu Tô rên lên một tiếng, khoe miệng chảy ra chút tơ máu. Bách Lý Lưu Tô nhìn lấy Cố Ly Nhân thu hồi đi kiếm, trong ánh mắt hắn đều là thần sắc mừng rỡ, hắn rõ ràng hiểu rõ ở đâu là chính mình lớn nhất không đủ. Nhưng Cố Ly Nhân lại là nhíu mày. Lúc này hắn không có nhìn Bách Lý Lưu Tô, lại là quay người hướng một bên nhìn lại. Nước sông vẫn như cũ thanh tịnh, nhưng mà lại hiện lên rất nhiều màu trắng bong bóng cá. Vô số nguyên bản tươi sống cá bơi không ngừng mất đi sinh mệnh, theo trong nước hiện lên. Bách Lý Lưu Tô cũng cảm thấy dị thường, xoay người sang chỗ khác, hắn hít sâu một hơi, lạnh giọng nói, có độc. Cố Ly Nhân lắc đầu, nói, giống như không phải. Bong bóng cá vốn là màu trắng, mà ở hai người đối thoại ở giữa, lại biến thành một mảnh đen kịt. Trong trèo trên mặt nước đen đậm như mực, từng sợi màu đen khí tức theo phiêu phù ở trên nước. Chương 31, sắc cục, người đăng, Quân Vô Tả. Cố Ly Nhân hơi hơi nhíu mày, hắn nhìn lấy những thứ này màu đen khí tức, trong nhận thức lại xuất hiện càng nhiều dị dạng mà cường đại nguyên khí ba động. Hắn nhìn một chút Bách Lý Lưu Tô, nhìn lấy Bách Lý Lưu Tô khỏe miệng tươi đẹp vết máu, hắn hiểu được, nói, có người làm cục, ngươi đi trước. Bách Lý Lưu Tô cũng hiểu rõ, hắn mi đầu thật sâu nhăn lại, lắc đầu, nói, ta rất khó đi, ngươi đi. Cố Ly Nhân không có xoắn xuýt, dị thường đơn giản nói, cái kia cùng đi. Khi hắn cái này bốn chữ lối ra, vùng trời này thì đột nhiên sáng ngời chút. Hắn kiếm ở trên trời ánh sáng lên lúc đã hướng phía trước chém ra đi. Đen như mực khí tức còn tại phía trước trong trẹo trên mặt nước phiêu đãng, nhưng nương theo lấy một tiếng thê lương cùng hoảng sợ không khỏi gọi tiếng, giữa không trung có một mảnh như là trống rông xuất hiện miếng vải đen rớt xuống. Theo mảnh này miếng vải đen rơi xuống, còn có một điều chạy xuôi theo máu tươi cánh tay. Ảo ảnh lướt qua, đây là linh hư kiếm môn kiếm chiêu, chỉ là không nghĩ tới trong tay ngươi xuất hiện, lại cùng mọi người không giống nhau. Bách Lý Lưu Tô ho nhẹ ra máu tươi tới. Hắn chịu thương tổn so nhìn bề ngoài muốn nặng hơn nhiều. Hắn kinh diễm tại Cố Ly Nhân một kiếm này, nhưng hắn biết Cố Ly Nhân cũng không thoải mái. Tiêu hao chân nguyên còn tại lần, vô luận là cùng hắn vẫn là cùng cái này đến từ Tề Tông sư chiến đấu, cho dù là nhìn như vậy đi lên gọn gàng một kiếm tay cụt, cũng sẽ không nhẹ nhõm. Cố Ly Nhân chỉ hướng đầu kia tay cụt rơi xuống phương hướng bước đi. Nơi đó là hắn trong nhận thức cường giả khí tức nhiều nhất địa phương. Cho dù muốn đi, hắn cũng muốn đem nơi nào cường giả toàn bộ đánh tan, cũng muốn theo chỗ kia sông giết ra ngoài. Hắn kiếm thứ hai, theo hắn hướng phía trước bước ra một bộ, cũng đã chém ra đi. Trong bầu trời sáng ngời ánh sáng theo hắn kiếm ý chỉ mà rơi. Bầu trời cấp tốc cảm đạm xuống, nhưng hắn phía trước mép nước bụi cỏ lau bên trong lại là càng ngày càng sáng ngời, sáng đến một mảnh lóa mắt trắng. Vô số cỏ lau vỡ vụn, biến thành bay múa bùng nát. Một tên thân thể mặc áo bào trắng bóng người hiện lộ ra, đó là một tên dáng người khôi ngô trung niên nam tử, trong tay hắn có một thanh khô héo sắc bản mệnh kiếm, hắn trong mắt bị loại này sáng ngời ánh sáng chiếu sáng như là khô cả lên. Hắn bản mệnh kiếm kịch liệt chấn động, không vài đạo kiếm khí như là rắn hướng phía trên bầu trời tuôn ra, muốn ngăn trở Cố Ly Nhân một kiếm này. nhưng vô số trong cuồng phong có một đạo sao hỏa sáng lên. Đạo này sao hỏa tại trong cuồng phong thiêu đốt đến càng mãnh liệt hơn, lúc trước là đom đóm một điểm, nhưng trong nháy mắt lại là biến thành một đạo đốm lửa nhỏ, một viên sao băng. Oanh một tiếng, nhìn như không cần nhiệt độ đốm lửa nhỏ rơi tại người đàn ông trung niên này trên thân. Hắn thân thể cấp tốc biến mất, chỉ có hắn bản mệnh kiếm ảm đạm vô quang rớt xuống đất. Vô số bay phất phơ bốc cháy lên. Một trận mãnh liệt đại hỏa bao phủ toàn bộ bụi cỏ lau. Có một đầu càng thêm khôi ngô bóng người tại trong hỏa hoạn bị bức phải hiện ra. Người này có hai thanh kiếm, một thanh là màu đen, hết sức nở nang, trong tay hắn còn có một thanh là màu trắng tiểu kiếm, lượn vòng tại hắn quanh người. Cái này hai thanh kiếm đen trắng rõ ràng là kiếm khí bảng phía trên danh kiếm. Vậy mà lúc này cái này hai thanh kiếm cùng cái này hai thanh trên thân kiếm chủ nhân lại là đều lộ ra kinh hoàng mà không cách nào tự xử. Cái này kiếm khí bảng bên trong một đời người thấy qua vô số lần người tu hành giết người, nhưng chưa bao giờ từng thấy có người có thể giống giết gà một dạng giết tông sư. Cùng ngay lửa rơi xuống lúc, vắng vẻ trong đình viện tên kia tuổi tác đã không nhẹ, không hề đánh đàn nữ tử có cảm giác. Nàng thật sâu như mày, nàng có thể trước tiên đi, nhưng nàng ngẫm lại, lại là lưu lại. Ngay cả ta cũng muốn giết, ta đều đã ẩn cư ở đây, không hỏi phân tranh, còn không cho ta an bình. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn lấy chậm rãi xuất hiện tại ánh mắt nàng bên trong một tên nam tử áo đen, nói ra. Cái này nam tử áo đen mặt là quái dị màu xám, hàm răng lại hết sức trắng, hắn lúc cười lên liền khiến người ta cảm thấy có chút hết sức quỷ dị cùng lạnh lẽo. Thành môn thất hỏa, cuối cùng sẽ thai họa chút chỉ ngư. Ta chỉ là kỳ quái. Nghe cái này nam tử áo đen đáp lời, nữ tử này thần sắc trên mặt cũng có chút cổ quái, nói, là ai, dám giết hắn, dám có lòng tin giết hắn. Hắn không dễ giết. Nam tử áo đen nhìn một chút thiên hỏa rơi xuống địa phương, không khỏi trầm mặc một lát, cho nên tinh vật như vậy dùng ở trên người hắn, chính là đáng giá. Nữ tử này sắc mặt biến hóa, nói, tề chân quốc chi bảo, trên đời độc nhất đồ vật, đáng giá không? Cũng không phải chỉ có tề nỗ lực dạng này đại giới. Nam tử áo đen có chút tự giễu cười cười, nói, huống chi độc nhất đồ vật dùng tại độc trên người một người, không có cái gì không đáng. Với loại người này chỉ có thể dùng một lần, nhiều nhất chỉ có thể giết chết một số người, không có khả năng thay đổi quá nhiều đồ vật, nhưng là giống hắn loại người này, lại có thể thay đổi rất nhiều thứ. Nữ tử này không nói thêm gì nữa, nàng bình tĩnh trở lại, nhìn lấy chính mình trắng non hai tay. Đôi tay này không nghĩ tới nhuốm máu, nhưng mà lại thủy chung chạy không thoát giang hồ. Cho nàng ánh mắt rơi hướng mình hai tay lúc, một đạo màu đen mây khói từ nơi này tên nam tử áo đen sau lưng lòng đất lặng yên chạy ra, hình thành một thanh màu đen tiểu kiếm. Phốc một tiếng, chuôi này màu đen tiểu kiếm đâm ở tên này nam tử áo đen áo lót, nhưng cái này nam tử áo đen bóng người lập tức biến mất, chỉ có một chùm khói đen lượn lờ. Một mặt hơi phúng nam tử áo đen xuất hiện tại nữ tử này trước người. Hắn thân thể theo hắn hô hấp bành trướng, thân thể của hắn bắt đầu trở nên băng lãnh cùng không có nhiệt độ, thân thể trên hơi thở lại không ngừng quyết trương. Nhưng vào đúng lúc này, hắn trong mắt co lại nhanh chóng lên. Hắn cảm thấy một cỗ lực lượng đáng sợ tại trước người hắn sinh ra. Đó là một cái trăng bóc quyền đầu. Nữ tử này nắm tay, đánh phía hắn tâm mạch. Vô số màu đen luồng khí xoáy kịch liệt tại nam tử áo đen trước người xoay tròn, một thanh trường thương màu đen đâm vào cái này trắng bóc trên nắm tay. Nhưng theo mũi thương đến cái này nam tử áo đen tay, vỡ vụn chỉ ở trong một nhịp hít thở. Trắng bóc quyền đầu đeo đáng sợ lực lượng đạp nát chuôi này trường thương màu đen, sau đó tiếp lấy đạp nát cái này nam tử áo đen tay, sau đó khắc ở bộ ngực hắn. Cái này nam tử áo đen thân thể tựa như là không có chút nào phân lượng đồng dạng về sau bay lên, tại lực lượng đáng sợ tại hắn tâm mạch bên trong nổ tung trước đó, nữ tử này nhẹ nhàng ho khan, nói ra, thành môn thất hỏa ương cập chỉ ngư, nhưng là ta cũng không phải cái gì cá nhỏ. Cái này nam tử áo đen cười khổ. Hắn hiện tại vô cùng tán đồng câu nói này, nhưng là hắn nói không ra lời, thân thể của hắn nổ bể ra tới. Vô số đạo hắc khí nương theo lấy huyết đục khối vụn, hướng về căn này điên tĩnh đỉnh viện các nơi. Nữ tử này ngón tay khẽ nhúc đích, nguyên khí màu đen như là sương mù đồng dạng bao phủ toàn bộ đỉnh viện, nàng không tiếp tục dừng lại, bắt đầu đào vong. Nàng đã giúp Cố Ly Nhân hấp dẫn đủ nhiều địch nhân, nàng trong nhận thức đã xuất hiện mấy đạo cường đại, đủ để lưu nàng lại khí tức. Đây là một cái sát cục, lại không phải bất luận tông môn gì nhằm vào Cố Ly Nhân sát cục, mà chính là một chút vương triều ý chí. Chương 32, Hắc Ngộng, người đăng, quân vô tả thiêu đốt bụi cỏ lau bên trong hắc bạch song kiếm đều là đoạn. Hắc bạch song kiếm chủ nhân, kiếm khí bảng bên trong nhân vật, lúc này nhìn lấy chính mình bẻ gãy song kiếm, nhìn lấy đã đi đến thiêu đốt bụi cỏ lau Cố Ly Nhân, hắn chán nản ngã ngồi trên mặt đất, cười khổ phun ra một đốm máu. Tuy nhiên trong lòng dĩ nhiên minh bạch đây là tất nhiên kết quả. Nhưng liền một kiếm đều không tiếp nổi sự việc này phát sinh ở trên người hắn, tựa như là đúng hắn cả đời phủ định, để hắn lúc này trước khi chết đều vẫn như cũ vô pháp tiếp nhận. Đầu của hắn xếp gãy xuống, khoe miệng còn mang theo vị đắng. Cố Ly Nhân không có thời gian đi kiêu ngạo hoặc là cảm khái, bởi vì cái này thời điểm lại có hai tên kẻ địch mạnh mẽ xuất hiện. Một tên giống như hắn thân thể mặc áo xanh trung niên nam tử đầu tiên xuất hiện tại hắn trong tầm mắt. Người đàn ông trung niên này mặt trắng không râu, nhìn qua mười phần nho nhã, như cái thư sinh, chỉ là hắn bên eo phối thêm một thanh đao, một thanh rất kỳ lạ loan đao. Vô luận là trôi đao vẫn là trên vỏ đao, đều khảm nạm lấy rất nhiều lóa mắt bảo thạch. Những thứ này bảo thạch cũng không phải là trong thế tục những cô gái kia ưa thích quý vật, mà là chân chính hiếm thấy chân phẩm, đều là nội ẩn lấy mạnh đại thiên địa nguyên khí chí bảo. Cố Ly Nhân tại Dư Tả chỉ tham gia Kính Hồ kiếm hội trước đó vô danh, thậm chí tại Ba Sơn kiếm tràng ngoài cửa ra một kiếm kia về sau, thiên hạ tuyệt đại đa số người tu hành cũng vẫn như cũ cho là hắn là loại kia bế quan không ra chỉ biết luyện kiếm kiếm si. Nhưng sự thật cùng bọn hắn tưởng tượng ngược lại, Cố Ly Nhân rất tùy tính mà lại tùy hứng, hắn đi qua địa phương muốn so thế gian tuyệt đại đa số người tu hành muốn nhiều. Nhìn lấy trôi đao này, hắn tùy tiện nhận ra cái này nhân thân phận, nhất thời đại cao mày, nói, vì cái gì người Tần cũng nhớ ta chết. Ta ta không muốn ngươi chết, ta chủ nhân cũng không muốn ngươi chết, chỉ là không có biện pháp. Cái này nho nhã trung niên nam tử ấy nấy không mình hành lễ, nghiêm túc giải thích nói, chỉ là thiên hạ rộn ràng, vì đạt được lợi ích, chỉ là vì đạt được thành mục đích, tất có hy sinh. Đều là người Tần, vậy tại sao không cùng ta nói một chút? Cố Ly Nhân nói ra, hắn cũng không phải là sợ, chỉ là cho dù là hắn dạng này tồn tại, đối với mình sinh địa cũng có chút cảm xúc, hắn là người Tần, giết người Tần liền chắc chắn sẽ có chút làm cho người không vui, mà lại hắn rất có thể tiếp nhận bất luận kẻ nào quan điểm. Hắn thấy, bất kỳ lý do gì đều đáng giá coi trọng, chỉ có dối trá mới lớn nhất làm cho người chán ghét. Nghĩ tới, nhưng là giống ngài loại người này quá mức tùy tính, không có khả năng hạ mình đi làm rất nhiều rườm rà sự việc, huống chi rất nhiều chuyện rất tối tăm, dùng một chút ánh sáng thủ đoạn liền rất khó đạt tới, giống ngài loại người này, hẳn là sẽ không đi làm, thậm chí hội phản đối. Người đàn ông trung niên này nói, hết thảy đều là cân nhắc kết quả. Cố Ly Nhân ngẫm lại, sau đó chân thành nói, ngươi chủ nhân đối với ta đánh giá rất chính xác, thật có lỗi. Sau đó hắn đối với người đàn ông trung niên này nói ra, đã bất đồng bất tương bimu, cái này là sự việc rất bình thường, cho nên hắn không phẫn nộ. Hắn đối người đàn ông trung niên này xin lỗi, là bởi vì hắn cảm thấy bất kể như thế nào, người đàn ông trung niên này hẳn là cũng sẽ cùng trước đó mấy tên tông sư một dạng, chết tại hắn dưới kiếm. Nhưng vào đúng lúc này, phía sau hắn bầu trời biến thành màu đen. Hắn đã từng cảm giác được mặt khác một cỗ cường đại khí tức mạnh lên vô số lần. Hắn cùng Bách Lý Lưu Tô xoay người sang chỗ khác, nhìn thấy vô số tinh bụi từ thiên địa ở giữa dâng lên, thôn vệ hết thể ánh sáng, hóa thành dòng nước đen. Đây là một loại lóe ra lưu ly hào quang rất hoang tưởng màu đen. Vô số sắc thái tại màu đen bên trong phụ trào, nhưng cuối cùng yên lặng, hóa thành tuyệt đối hắc. Vũ tinh hắc ngục. Cố Ly Nhân sắc mặt thay đổi. Hắn lắc đầu, có chút bất đắc dĩ, hơi xúc động. Hắn cũng không nghĩ tới, vì hắn, vậy mà lại vận dụng dạng này hai kiện đồ vật. Hắn nhẹ giọng thở dài một tiếng, vung ra một kiếm. Người đàn ông tuổi trung niên kia bóng người đã tại một mảnh lưu ly lộng lẫy bên trong cấp tốc tiêu tan ẩn. Hắn căn bản không định động đao, bởi vì đối Cố Ly Nhân kiếm mà nói, cho dù hắn đao có thể là thiên hạ cường đại nhất đao, đều không có chút ý nghĩa nào. Nhưng khiến hắn không nghĩ tới là, Cố Ly Nhân một kiếm này hội đến mức như thế nhanh chóng, sẽ như thế vô địch. Trước người hắn lưu ly ánh sáng vỡ vụn, thân thể của hắn tại không thể địch nổi trong kiếm ý cũng như lưu ly đồng dạng vỡ vụn. Tràn ngập thiên địa màu đen như thâm trầm cảnh ban đêm bao phủ hết thảy, đem Cố Ly Nhân cùng Bách Lý Lưu Tô bóng người bao phủ ở bên trong. Cỏ lau phía trên lập lòe hỏa diễm như bị đóng băng trong mấy mắt, chưa đốt hết trên cành cây phân ra một tầng hơi mỏng hắt tinh. Tên địa chính đang chạy trốn nữ tử cảm giác được cái gì, nàng quay đầu nhìn về phía cái kia mảng biến thành bầu trời đen kịt, nhìn thấy rất nhiều lóng lánh hoang tưởng màu sắc tinh quang, nàng tâm liền bỗng nhiên chìm xuống. Không chỉ là vô tình, còn có đến từ Sở Vương triều hắc ngục. Đêm tối tiến đến, Vương Kinh Mộng khép lại quyển thứ tư kiếm kinh. Thiếu gia, không có đường. Trên đầu xe Sa Phu ngừng xuống xe ngựa, ấy náy bên trong mang theo kinh ngạc. Tại Tề Vân trấn vùng này, thiếu gia, lão gia đều là đối người ngoài tôn quý xưng hô. Chỉ là đối với cái này cao tuổi Sa Phu mà nói, có thể có tiền thuê mướn hắn dạng này một chiếc xe ngựa người ngoài, tại bọn họ loại địa phương này cũng sẽ không có cái gì nhàn tình nhã trí. Nơi này rời xa núi trấn, cảnh ban đêm trong núi rừng các loại manh thu ẩn hiện, mà lại phụ cận mấy cái khe núi cùng các loại lệ quỷ núi chuyện ma có quan hệ. Hắn không biết dạng này một người trẻ tuổi ngay tại lúc này đến nơi này tới làm cái gì. Ta là kiếm sư, cũng là rất lợi hại thợ săn. Vương Kinh Mộng xuống xe ngựa, đối cái này rất lo lắng chính mình an nguy Sa Phu nhẹ giải thích rõ một câu. Hắn không có giải thích tất yếu, nhưng hắn cảm tạ đối phương ý tốt. Vậy ngươi cẩn thận chút. Sa Phu thoải mái, hắn do dự một chút, nhìn lấy cùng cháu mình tuổi không sai biệt lắm Vương Kinh Mộng, do dự một chút, nói, có lẽ ngươi không tin tà, nhưng là bên trong Tề Vân động bên kia thật rất tà môn, có rất nhiều lệ quỷ truyền ôn. Vương Kinh Mộng lần nữa gửi tới lời cảm ơn, sau đó đi vào phía trước sơn lâm. Hết thảy đến từ quen thuộc. Thoải mái hay không, cảm giác nguy hiểm hay không, đều đến từ quen thuộc. Thứ hắn tại đây loại trong núi rừng, xa xôi nhiều người núi trấn càng thêm quen thuộc. Tại gặp được Cố Ly Nhân trước đó, hắn biết mình cùng trong núi rừng phổ thông thợ săn có rất khác nhiều, nhưng hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy, Cố Ly Nhân cho nói mình loại kia đối mặt manh thú đều có thể bảo trì tuyệt đối tỉnh táo, thực cũng đến từ quen thuộc. Bởi vì đối với một tên tuổi nhỏ hài đồng mà nói, manh hổ cố nhiên chí mạng, nhưng một đầu không đáng chú ý độc trùng, một đầu ẩn vào thảo ở giữa độc xà, cũng đồng dạng chí mạng. Tiện tay đánh bay hai đầu có khả năng đối với mình tạo thành uy hiếp độc xà về sau, Vương Kinh Mộng tại một mảnh sườn đồi trước dừng lại. Tề Vân động cũng không phải là động, mà chính là một mảnh bãi đá. Bãi đá san sát, bên trong cách xuất vô số đầu đường hẹp quanh co, người hành tẩu ở chính giữa liền dễ dàng lạc đường. Vết chân càng ít địa phương, thú loại thì càng nhiều, đối với người bình thường mà nói nguy hiểm thì càng nhiều. Cho nên lệ quỷ cùng núi chuyên ma thì bắt nguồn từ này. Mảnh này sườn đồi là Tề Vân động ở mép. Dưới vách một chút có ngày không sai chọn đá như mái hiên địa phương, đều có củi lửa thiêu đốt sau tàn tẫn. Chỉ ít tại ban ngày, tại vùng này còn vẫn như cũ có không ít con mồi cùng tiểu phu hành tẩu. Tới gần nơi này chút đống lửa tàn tẫn địa phương, có thật nhiều chữ như gà đối một dạng đồ án, hẳn là những thợ săn này hoặc là tiểu phu nhàm chán sau khi tiện tay mà làm. Nhưng ở khoảng cách những thứ này dùng lửa than hoặc là một chút núi đá khắc họa ra đồ án cách đó không xa, lại có một ít cũng không để cho người chú ý dấu vết. Những thứ này dấu vết không có cái gì quy luật, chỉ là khi Vương Kinh Mộng ánh mắt rơi vào những thứ này dấu vết bên trong lúc, trong óc hắn cấp tốc xuất hiện bất đồng kiếm lấy bất đồng kiếm đường xẹt qua những thứ này núi đá lúc hình ảnh. Càng đi vào trong, dạng này dấu vết liền càng nhiều càng phức tạp. Tại nửa đêm trăng sáng thời gian, hắn rất tự nhiên tại bốn cái thạch trụ ở giữa dừng lại. Cái này bốn cái thạch trụ chỗ khắp chung quanh càng tảng đá lớn hơn trụ vây quanh bên trong, bình thường bị bóng mờ bao phủ, phía trên mọc đầy rêu xanh, nhưng cho dù bị rêu xanh bao trùm lấy, hắn đều vẫn như cũ có thể nhìn ra được những cái kia sâu cạn không đồng nhất dấu vết. Hắn mi đầu thật sâu nhăn lại tới. Vô số kiếm ngân ở trong đầu hắn biến thành trường kiếm vận hành. Những thứ này kiếm vây quanh hắn lúc này chỗ đứng vị trí, hình thành một cái cự đại lồng giam. Chương 33, cắt, người đăng, Quân Vô Tà đột nhiên, hắn cảm giác bên người không khí đều ngưng trệ, tựa như là trong không khí trộn lẫn vô số mật đường. Những thứ này kiếm ngân bên trong sớm đã không có bất kỳ cái gì nguyên khí lực lượng, nhưng lại vẫn như cũ để hắn hô hấp đều biến đến chật vật. Hắn dĩ nhiên minh bạch Cố Ly Nhân cho hắn năm bộ kiếm kinh cũng không phải là hắn tưởng tượng đơn giản như vậy, nhưng rất hiển nhiên là những thứ này kiếm ngân bên trong rất nhiều kiếm chiêu cho hắn cảm giác càng thêm huyền diệu hay thay đổi, càng cường đại hơn. Mấu chốt nhất là những thứ này kiếm kinh tựa như là nói cho một người vẽ tranh phương pháp, mà những thứ này kiếm ngân lại giống như là đã có cực kỳ cao minh họa sĩ vẽ xong thành phẩm, từng cái trận liệt phía trước. Hắn chịu áp bách càng nhiều đến từ những thứ này lưu lại kiếm ngân người cảnh giới. Bởi vì những người này quá mạnh, chí ít đối với lúc này hắn mà nói quá mạnh, cho nên hắn mới cảm nhận được cường đại như thế áp lực. Thực thế gian tuyệt đại đa số người tu hành thân thể ở chỗ này chắc cũng sẽ không cảm nhận được hắn chịu áp lực. Bởi vì có rất ít người nhìn hiểu những thứ này kiếm ngân. Cố Ly Nhân đối với hắn phân tích không có bất kỳ cái gì sai lầm, Vương Kinh Mộng ở phương diện này thiên phú, thậm chí muốn vượt qua hắn. Người bình thường nhìn thấy họa cũng là họa, căn bản nhìn không ra bên trong đầu bút lông cùng điều sắc, nhưng hắn nhìn thấy dạng này họa, lại tựa hồ như trực tiếp nhìn thấy người họa sĩ kia toàn bộ vẽ tranh quá trình. Hắn mê mẩn, là một loại rung động mê mẩn. Dù là vô số vốn kiếm kinh thả ở trước mặt hắn, trông chất ở trung quanh hắn, đều không thể cùng vô số kiếm sư tại hắn quanh người xuất kiếm so sánh. Những thứ này kiếm ngân sắc thực đến từ rất nhiều người, mà không phải xuất từ số ít mấy cái nhân thủ. Kiếm phong nở nang, trên thân kiếm phủ văn, dùng kiếm thủ đoạn, phát lực phương thức, đây đều là có thể cho hắn rất xác định đạt được dạng này kết luận. Hắn không nhúc nhích đứng đấy, hắn một đầu kiếm ngân nhìn lại, ở trong lòng chậm rãi đại khái suy đoán ra những cái kia kiếm hướng đi, phỏng đoán đó là một thanh hạng gì chiều dài, hạng gì độ rộng kiếm. Sau đó suy đoán những cái kia kiếm trên thân kiếm phù văn, những người tu hành kia chân nguyên chạy xuôi tại đây trên thân kiếm, lại là lấy cái dạng gì kiếm khí phát tán ra ngoài. Theo thời gian chuyển rời, sắc trời dần dần sáng lên, hắn lại không có phát giác. Trong ánh mắt hắn không có hiện tại thiên địa, chỉ có lưu lại những thứ này kiếm ngân lúc thiên địa. Hắn đầu tiên là nhìn thấy rất nhiều người vây công, có rất nhiều người theo bốn phương tám hướng công tới, vây công hắn đặt mình vào chỗ người tu hành này. Tuyệt đại đa số kiếm ngân đều đến từ những kiếm sư này thủ đoạn. Những thứ này kiếm ngân kiếm ý đều là giống lấy hắn lúc này trô đứng phương vị, mà ra bên ngoài phản kích kiếm ý, lại đều đến từ cùng một chuôi kiếm, đến từ cùng một người. Hắn trước tiên trực giác không có sai lầm. Những kiếm sư này cùng kiếm trong tay, tựa như là một cái cự đại lồng giam, muốn vây khốn cùng giết chết trong lồng giam người này. Cuối cùng chiến quả hắn không cũng biết, nhưng có thể một mình đối mặt mười mấy tên thậm chí trên trăm tên cường đại như vậy kiếm sư, còn có thể phản kích người tu hành, là cỡ nào cường đại. Thân thể của hắn khẽ run lên, cảm thấy căn bản là không có cách tưởng tượng. Hắn một mực là rất tỉnh táo người, nhưng là ở chỗ này chịu áp lực cùng chấn kinh, lại làm cho hắn hoa thật lâu thời gian mới hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Không có tuyệt đối cao minh hoặc là cấp thấp kiếm chiêu, chỉ có phải trang dùng tại phù hợp thời điểm phù hợp kiếm chiêu, chỉ có dùng kiếm chiêu người là mạnh hoặc là yếu. Cố Ly Nhân dạy cho hắn dục là như thế, hắn cũng cảm thấy như thế. Cho nên hắn cũng không có chỉ đi nhìn cái này cường đại nhất bị vây công người kiếm chiêu, mà chính là bắt đầu từ đơn giản đến phức tạp. Theo đơn giản nhất, hắn dễ dàng nhất suy đoán những kiếm ngân đó vào tay. Trên người hắn nguyên bản mang không ít lương khô, nhưng là hắn cảm thấy chưa đủ, cho nên hắn hái không ít quả dại, lấy chút nước trong trở lại. Sau đó thì ở cái này vô số kiếm ngân tạo thành nhà tù trong lồng ngồi xuống, tiên tính bắt đầu nhìn mỗi một đạo kiếm ngân. Hắn đầu tiên là nhìn cái này mỗi một kiếm là như thế nào công tới, sau đó ở trong lòng muốn nếu là mình, còn dùng cái gì kiếm chiêu đến phá, dùng cái gì kiếm chiêu phản kích. Năm đó cái này trong lồng giam người là đồng thời đối mặt rất nhiều kiếm, nhưng ở hắn lúc này thế giới bên trong, lại là một cái tiếp theo một cái cùng năm đó những thứ này công tới người giao thủ. Cùng những thứ này rất nhiều năm trước cổ nhân, một cái tiếp theo một cái giao thủ. Cũng không phải là chân thực tồn tại cổ người để ý đọc bên trong giao thủ, thông qua kiếm ngân hướng đi, phán đoán ra cái kia đạo kiếm phát ra kiếm khí vị trí, lại tưởng tượng ra kiếm kia trong không khí lấy loại nào góc độ đâm tới, tiếp lấy liền là chân nguyên lấy loại nào tư thái tại trên thân kiếm hành động, thông qua cái dạng gì phủ văn tỏa ra, thông qua kiếm cao độ cùng góc chế độ, thời gian lực lâu, hắn thậm chí trong đầu tưởng tượng được ra cầm kiếm người kia đại khái là dạng gì thân hình, thân cao mập gầy trừ sắc mặt vô pháp tưởng tượng bên ngoài, đều mơ hồ ở trong đầu hắn xuất hiện hình dáng. Đây đối với thế gian tuyệt đại đa số người tu hành mà nói đều là khó có thể tưởng tượng sự việc, cho dù là dư tả chỉ nhân vật như vậy đều không thể tưởng tượng, nhưng cái này dù sao cũng là rất hao tổn tinh thần sự việc. Mỗi hiểu rõ một kiếm này, lại trong đầu nghĩ ra phá pháp, hắn đều phải tốn đi thật lâu thời gian, sau đó lại hoa không ít thời gian nghỉ ngơi, sau đó lại ngưng thần suy nghĩ tiếp theo kiếm. Ngắn thì nửa canh giờ, nhiều thì mấy canh giờ. Chỉ là giống như ngắm phong cảnh, thấy rõ ràng, thấy người ưa thích thường thường hội lòng tràn đầy hoan hỉ, quên mất thời gian trôi qua. Tu hành sự tình đối với Vương Kinh Mộng mà nói, tựa như là một cái toàn tân thế giới, mà những thứ này cổ nhân lưu lại kiếm chiêu, mỗi một kiếm đều là dị thường đặc sắc, cũng là một đạo không thể dùng ngôn ngữ miêu tả tuyệt diệu phong cảnh. Hắn nhập si, tại trong một đoạn thời gian rất dài, hắn thậm chí quên mất đêm tối cùng ban ngày khác nhau, hắn thậm chí có khi sẽ cùng những thứ này chỉ tồn tại ở hắn trong tưởng tượng cổ nhân đối thoại. Vì sao lại dạng này? Ngươi vì cái gì một kiếm này phải dùng phương thức như vậy xuất kiếm? Nếu như một kiếm này dạng này đi, có thể hay không càng tốt hơn một chút? Nếu như ta dùng dạng này kiếm chiêu đến phá ngươi một kiếm này, ngươi tiếp xuống hội dùng dạng gì kiếm chiêu phản kích? thì ra là dạng này, có lúc cái gọi là khổ tu chỉ là người ngoài cuộc nhìn cổ. Tại đây mảng rắn giết ẩn hiện thạch sâu trong rừng, dừng lại hơn 10 ngày không đi, nhìn như cần phải rất tịch mịch, nhưng hắn trong mỗi ngày lại tựa hồ như tại cùng khác biệt rất nhiều người nói chuyện với nhau, căn bản vô tịch mịch có thể nói. Hắn ăn không nhiều, cũng không có đổi giặt quần áo, liên tục hơn 10 ngày tinh thần tiêu hao đến cực liệt, liền tự nhiên có vẻ hơi cả người tiểu tụy, nhưng phỏng đoán những người này mỗi một kiếm hành động, mỗi từng kiếm một ý lúc, hắn chân nguyên trong cơ thể cũng tại không tự giác thử nghĩ lấy hành động, theo hắn du đậu, thiên địa nguyên khí rất tự nhiên tùy theo tụ hợp vào hắn kinh mạch. Hắn chuyên tâm tại kiếm ý, chân nguyên trong cơ thể lưu động lại giống như lấy những thứ này cổ nhân khác biệt phương pháp đang thu nạp thiên địa nguyên khí, hắn chân nguyên tu vi tại vô ý ở giữa nhanh chóng tăng trưởng. Hắn khuôn mặt tuy nhiên trở nên gầy gò, nhưng trong mắt lại ngược lại càng thêm sáng ngời, tựa như là có đạo đạo kiếm mang tại theo hắn trong mắt chỗ sâu chảy ra tới. Tiếp qua hơn 10 ngày, hắn nhìn những thứ này hình thành lồng giam kiếm ngân thấy không khác gì nhiều, hắn cùng những thứ này xuất kiếm vây công cổ nhân cũng nói đến không khác gì nhiều, hắn bắt đầu tiếp xúc ra bên ngoài phản kích kiếm ý, tất cả ra bên ngoài phản kích kiếm ý đều đến từ cùng là một người. Lúc đó người kia thì đứng ở hắn lúc này dừng lại vị trí. Chỉ là Vương Kinh Mộng cũng không có đem chính mình tưởng tượng thành người kia, bởi vì hắn không có khả năng giống như người kia cường đại. Chỉ là nhìn người này đạo thứ nhất kiếm ý bắt đầu, hắn thì lâm vào rung động thật sâu bên trong. Dù là hắn nhìn qua vô số kiếm, những cái kia kiếm đối với hắn mà nói cũng là cường đại đến cực điểm, nhưng bắt đầu nhìn người này kiếm lúc, hắn vẫn như cũ rung động đến không thể thở nổi. Người này kiếm ý thẳng tắp hướng về phía trước, mênh mông bát ngát, tựa như là ở phương xa hình thành một mảnh biển, nhưng là cho hắn càng cường liệt cảm thụ, lại giống là một thanh cắt bỏ cắt hết thể cây kéo. Cắt đối phương kiếm ý, cắt đối phương sinh mệnh. Chương 34, sư môn người đăng, quân vô tả. Hắn bắt đầu hiểu rõ vì cái gì những cái kia võ công cường đại tu hành giả có lúc sẽ dùng cái kia loại phương thức xuất kiếm, rõ ràng kiếm thức cùng kiếm ý tinh diệu tới cực điểm, có chút lại không có phát huy vô cùng tinh tế cảm giác, có chút phát lực còn quá mức. Đó là bởi vì người này phản kích quá mạnh. Cho nên những vây đó công người tu hành có chút cho dù là thế công, nhưng đều giữ lấy lực lượng phòng ngự cùng thế thân một bên đồng bọn phòng ngự, có chút thì là ngọc đá cùng mỡ, một kiếm thi xuất liền không quan tâm chính mình sinh tử, cho nên cho hắn cảm giác mới là phát lực quá mức, không đủ trôi chảy. Hắn lúc trước đã nghĩ tới phá giải những thứ này vây công người tu hành kiếm chiêu. Bốn phía công tới mỗi một kiếm hắn đều nghĩ đến phá chiêu, nhưng là lúc này người này mỗi một chiêu phá chiêu đều so với hắn suy nghĩ mạnh hơn, hắn thi triển đi ra mỗi một kiếm, đều như là ở trong mưa gió vô cùng tinh chuẩn tìm tới khoảng cách, sau đó đem vô tận sát ý chút xuống đến hắn muốn giết cái kia người trên thân. Có chút kiếm ý cường đại đến từ người này tu vi. Người này tu vi nhất định hơn xa tại những vây đó công người tu hành, nhưng có chút kiếm ý lại thuần túy là lấy chiêu phá chiêu, một chiêu thì từ đối phương lỗ thủng bên trong giết vào, liền chung quanh những kiếm sư đó đều không thể ngăn cản. Nghĩ đến người này tại đây chút cường đại kiếm sư vây công bên trong, còn một kiếm giết một người, cường đại như vậy, thật là chỉ có thể dùng sợ để hình dung. Hắn lúc trước si mê với những kiếm chiêu này bản thân, bây giờ lại lần thứ nhất đối năm đó cuộc tỷ thí này thắng bại kết quả sinh ra mãnh liệt hiếu kỳ. Hắn đếm kỹ lấy người này phản kích kiếm ngân, hết thảy có 73 kiếm. Vây công người này kiếm sư, lưu lại cái kia lồng giam kiếm ngân những người này, lúc trước hắn đã dần dần nói chuyện với nhau qua, hết thảy có 97 người, chỉ là năm đó vây công người này kiếm sư khẳng định không chỉ cái này 97 người, bởi vì nhất định có nhân kiếm ý cũng không để lại dấu vết, hoặc là cho dù lưu lại một chút dấu vết, cũng đã tại năm tháng làm hao mòn bên trong biến mất. Chỉ là năm đó người kia là giết chết hơn 70 người về sau liền bị giết chết, vẫn là phá vây giết ra ngoài, thông qua những thứ này kiếm ngân, hắn lại không cách nào suy đoán ra. Chỉ là nhìn chung những thứ này kiếm ngân, hắn mờ mờ ảo ảo phát hiện một loại khả năng. Những kiếm chiêu này ở giữa như là có lần tự mà theo, có chút kiếm chiêu là tiếp lấy mỗi một kiếm sử xuất, không chỉ là trôi chạy tới cực điểm, còn ẩn chứa chân nguyên lưu chuyển cùng phát lực ảo diệu. Hắn hít sâu một hơi, tiếp xuống hô hấp lại không tự giác thay đổi đến mức dị thường chậm lại, hắn hít mắt, trong óc xem nhẹ còn lại mọi người kiếm ngân, chỉ còn cái này 73 kiếm. Hắn hồn nhiên quên ta, quanh thân thiên địa đều tựa hồ biến mất, liền đứng sừng sững ở trước người hắn những thứ này thạch trụ cũng như là trở nên trong suốt, chỉ còn lại có những thứ này lơ lửng giữa không trung kiếm ngân. Kiếm ngân tựa như là từng trôi ra bên ngoài đâm ra kiếm, tại hắn trong ý thức không ngừng sắp xếp tổ hợp. Ba ngày cùng đêm tối biến ảo, hắn cũng không có ở ý, không biết qua bao nhiêu thời gian, trong cơ thể hắn khí thế đều tựa hồ cùng những thứ này kiếm ngân hòa làm một thể, theo những thứ này kiếm ngân sắp xếp mà theo một loại nào đó quy luật lưu chuyển. Trong thân thể của hắn cũng như là xuất hiện một thanh trong suốt tiểu kiếm, chỗ đi qua xua tan trong thân thể của hắn tất cả mọi mệt cùng khó chịu. Loại này khí thế lưu chuyển như là cũng thay đổi thành bằng chứng những kiếm chiêu này thứ tự trước sau một loại thủ đoạn. Cái này 73 kiếm dần dần ở trong đầu hắn tạo thành cố định trình tự, lưu chuyển đến càng ngày càng thông thuận, càng lúc càng nhanh, cuối cùng những thứ này kiếm đang thay đổi ít, chỉ biến thành 32 kiếm. Hắn cũng không có chú ý mình ra thịt khắp nơi óng ánh, tại chân nguyên lưu chuyển ở giữa, thậm chí có thật nhiều tạp chất dơ bẩn tại theo trong thân thể của hắn bên trong bị không ngừng bước đi ra. Hắn chỉ là cảm thấy chấn kinh, hắn biết mình nguyên lai ngay từ đầu nhận biết là sai lầm. Cái này thụ vây công cường đại kiếm sư, thực cũng không phải là phản kích 73 kiếm, mà chính là ra 32 kiếm. Nhưng bên trong có chút kiếm đang thay đổi chiêu ở giữa sinh ra kiếm khí, thế mà vô cùng tình chuẩn theo có ít người kiếm chiêu để lọt trong động đâm vào, liền giết chết người kia. Khi hắn nhìn ra cái này 32 kiếm, lại đi nhìn những vây đó công kiếm ngân, trong lòng liền lại sinh ra càng nhiều mới mẻ cảm thụ. Thuần lấy kiếm chiêu biến hóa, gặp chiêu phá chiêu mà nói, lúc này hắn thông hiểu cái này 32 kiếm, lại đi phá bên trong bất luận cái gì một đạo công tới kiếm chiêu, liền trở nên càng đơn giản hơn. Mà lại hắn như là có thể làm cho cái này 32 kiếm có càng khó lường hơn hóa, có chút kiếm chiêu hắn biết phá giải so thụ vây công người này càng tốt hơn. Chỉ là hắn đương nhiên không cho là mình so thụ vây công người này mạnh hơn, cho dù là trên thiên phú. Bởi vì thực tế chiến đấu thay đổi trong nháy mắt, không phải hắn việc như thế này sau nhàn nhã đứng ngoài quan sát chỗ có thể sánh được. Kiếm kinh là chết, người là sống. Tuy nhiên Cố Ly Nhân chỉ là cho hắn 5 bản kiếm kinh, nói với hắn tu hành sự tình cũng không coi là nhiều, nhưng Cố Ly Nhân xác định Vương Kinh Mộng cùng hắn là một loại người. Một loại người liền thường thường có thể thông tâm, có thể hiểu nhau. Cố Ly Nhân ưa thích xuyên tạc kiếm kinh, ưa thích nghi vấn tiền nhân một chút dùng kiếm phương thức cùng công pháp, Vương Kinh Mộng cũng giống như vậy. Cũng không phải là bởi vì cảm thấy mình mạnh hơn cổ nhân, mà là tại rất nhiều đối kiếm chiêu lý giải tới trình độ nhất định trong tay người, những thứ này kiếm kinh phía trên ghi chép kiếm chiêu, chỉ là một cái khung xương, chỉ là một chút cơ bản. Hắn có thể khẳng định, nếu như thụ vây công người này nhàn hạ, như là đơn thuần cùng người thử kiếm, hắn 32 kiếm có thể biến hóa thành vô số kiếm. Mà lại hắn thấy cực kỳ thú vị là, trong tay hắn 5 bản kiếm kinh, đến sau cùng đều là nặng như phi kiếm kiếm chiêu. Lúc trước khai sáng cái này 5 loại kiếm kinh 5 tên tông sư, không hẹn mà cùng lựa chọn để kiếm có thể cách mình càng xa, có thể dựa theo chính mình tâm ý, để kiếm tại ngoài trăm bước tựa như tia chớp chạy vội, sát phạt rời đi bên cạnh thân. Nhưng cái này 32 kiếm chủ nhân nhưng thủy chung cần đem kiếm khống chế tại chính mình bên người, hắn kiếm tựa như là cánh tay kéo dài, sát phạt thủy chung tại bên người. Con đường khác nhau lựa chọn hội có khác biệt ưu khuyết, nhưng Vương Kinh Mộc lại vô ý thức ưa thích đem kiếm nắm trong tay một mực trường không cảm giác. Không hiểu vì cái gì, hắn tuy nhiên rất hướng tới loại kia người tu hành có thể nhảy lên rất cao địa phương, có thể giống chim một dạng ngắn ngủi phi hành, nhưng đối phi kiếm loại chuyện này, hắn hứng thú lại cũng không nồng hậu dày đặc. 32 kiếm hóa thành vô số khả năng ở trong đầu hắn lưu chuyển, hắn chân nguyên trong cơ thể cũng đang không ngừng biến hóa, hướng chạy bên trong thân thể chỗ sâu kinh mạch, cũng như đang thử vô số khác biệt khả năng. Viễn siêu bình thường hắn tu hành có khả năng tu nạp thiên địa nguyên khí theo 4 phương 8 hướng tụ đến, không ngừng tại trong thân thể của hắn huyền diệu ngưng tụ làm điểm chân nguyên. Trước sau hắn tại đây 4 cái thạch trụ ở giữa đã dừng lại hơn 20 ngày, hắn biết mình cùng tiến trước khi đến so sánh, nhất định có tiến bộ cực lớn, mặc kệ thật là đối kiếm chiêu lĩnh ngộ vận dụng phương diện, vẫn là tại chân nguyên tu vi phương diện, nhưng cụ thể có bao nhiêu tiến bộ, lại không có cái gì rõ ràng vật tham chiếu có thể so với, còn không được biết. Nhưng vào lúc này, hắn nghe được nơi xa mơ hồ có tiếng người. Hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút, đây là hắn rất nhiều ngày đến nay lần thứ nhất muốn biết cái này tại trong vòng một ngày thuộc về này cách giờ. Hắn nhìn thấy phía tây ánh tà dương đỏ bừng, liền xác định đã gần đến hoàng hôn. Tại hoàng hôn bên trong đến, hẳn là không phải phổ thông tiểu phu hoặc là thợ săn. Hắn chỉ hướng tiếng bước chân truyền đến phương vị nhìn lại, nhìn thấy có 2 tên phong trần mệt mỏi, cùng tuổi của hắn không sai biệt nhiều người trẻ tuổi xuất hiện tại hắn trong tầm mắt. Một nam một nữ, đều thân thể mặc áo xanh. Hắn mi đầu hơi hơi nhíu lên đến, tựa như là gió nhẹ thổi nhăn một ao xuân thủy. Chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn sinh ra không thoải mái cảm thụ. Cũng không phải là một nam một nữ này rất hắn rất trực tiếp để ý, mà là bởi vì hắn cảm giác được một nam một nữ này 2 tên người trẻ tuổi, bọn họ bản thân tâm tình rất nặng nề, rất không thoải mái. Chương 35, chứng minh, người đăng, Quân Vô Tà. Tại hắn nhìn thấy một nam một nữ này cái này 2 tên người trẻ tuổi thời điểm, cái này 2 tên người trẻ tuổi cũng nhìn thấy hắn. 3 tên người trẻ tuổi ánh mắt cứ như vậy đi qua ánh tà dương gặp lại. Lại không biết tại sao, Vương Kinh Mộng cảm thấy 2 người kia nhìn thấy mình thời điểm, lại có chút cao hứng, nhưng lại có chút thất vọng. Những tâm tình này để hắn lại không cảm thấy xa lánh. Hắn nghĩ tới Cố Ly Nhân áo bào xanh, nghĩ đến liền chỉ có một khả năng, 2 người này cần phải đến từ sư môn. Cho nên hắn mi đầu giãn ra, nhìn lấy cái này 2 tên đi tới người trẻ tuổi, trực tiếp hỏi, các ngươi là Ba Sơn kiếm chẳng người bên trong? Thiếu nữ có chút ngoài ý muốn, gật gật đầu, ta là Yên Tâm Lan, hắn là Lâm Trử Cửu, ngươi là Vương Kinh Mộng. Vương Kinh Mộng cũng gật gật đầu. Tại hắn còn không nói gì nữa trước đó, Lâm Trử Cửu lại là nhìn lấy hắn, nghiêm túc hỏi một câu, như thế nào chứng minh ngươi là Vương Kinh Mộng? Vương Kinh Mộng cảm thấy vấn đề này rất thú vị. Nhưng nếu như hắn cũng hỏi đối phương, như thế nào chứng minh bọn họ là Ba Sơn kiếm chẳng người, hắn đã cảm thấy rất không có gì hay. Cho nên hắn ngẫm lại, trực tiếp ra một kiếm. Cái này hơn 20 ngày vô số kiếm chiêu ở trong đầu hắn xoay quanh, dựa theo lúc này Lâm Trử Tiểu đứng ở trước người hắn vị trí, hắn liền rất tự nhiên dùng bên trong một kiếm. Một kiếm này đâm ra, hắn chân nguyên rất thông thuận tự nhiên theo thân kiếm chạy ra đi, tuy nhiên là lần đầu tiên thi triển một chiêu này, nhưng cho người ta cảm giác lại giống như là luyện tập vô số lần đồng dạng thuần thục. Hắn một kiếm đâm về Lâm Trử Tiểu ở ngực, nhưng là trên thân kiếm chạy ra đến kiếm khí, lại là đủ số mảng trong gió bạch vũ. Phiêu nhiên hướng về Lâm Trử Tiểu thân thể còn lại các nơi. Yên Tâm Lan yên tĩnh nhìn lấy Vương Kinh Mộng xuất kiếm. Thực xa xa đi tới, nhìn thấy mặt mày xám xịt đứng ở thạch trụ ở giữa Vương Kinh Mộng lúc, nàng thì không có hoài nghi thân phận của hắn. Chỉ là Cố Ly Nhân đối Vương Kinh Mộng đánh giá quá cao, nàng và Lâm Trử Tiểu đều là người trẻ tuổi tính cách, trong lòng tự nhiên có chút khinh phục. Mà lại cũng là bởi vì Cố Ly Nhân đánh giá quá cao, nàng và Lâm Trử Tiểu trong óc vô ý thức cho là mình nhìn thấy hẳn là một cái mang theo ánh sáng huy kinh diễm thiên tài, mà không phải nhìn qua mặt mày xám xịt tồn tại. Lâm Trử Tiểu hiển nhiên là cùng nàng một dạng ý nghĩ, cho nên liền sẽ nói câu nói kia. Chỉ là Vương Kinh Mộng cái gì cũng không nói, trực tiếp ra dạng này một kiếm, lại làm cho ánh mắt của nàng bên trong xuất hiện một điểm ngôi sao ánh sáng. Chỉ là như vậy trực tiếp bình tĩnh một kiếm, nàng liền cảm giác được Vương Kinh Mộng khác biệt. Mà nhìn thấy một kiếm này kiếm ý hình thành, ánh mắt của nàng bên trong liền bắt đầu xuất hiện chân chính kinh diễm ánh sáng. Kinh diễm không ở chỗ nàng và Lâm Trử Tiểu không cách nào ngăn cản một kiếm này, mà là bởi vì một kiếm này trừ thiếu sát ý bên ngoài, còn lại hết thảy đều có thể dùng hoàn mỹ để hình dung. Nàng biết Cố Ly Nhân thu Vương Kinh Mộng làm đệ tử cũng không có bao nhiêu thời gian, mà lại hắn thu đồ đệ về sau cũng không có lưu tại Vương Kinh Mộng bên người dạy bảo, mà chính là trở về Ba Sơn kiếm tràng. nàng cảm thấy cho dù là sư trường lạc như thế thiên phú, đều khó có khả năng thi triển đạt được dạng này một kiếm. Huống chi một kiếm này không phải chỉ có bề ngoài, mà chính là mang theo chân chính lực lượng. Vương Kinh Mộng chân nguyên tiến cảnh tu vi tốc độ cũng vượt xa khỏi nàng tưởng tượng cực hạn. Lâm Chử Tiểu mở to hai mắt, hắn cùng Yên Tâm Lan đồng dạng tâm tình. Một kiếm này để trong lòng của hắn thất vọng không còn sót lại chút gì, tinh thần hắn cũng cấp tốc để trở lên, tựa như liên tục lặn lội đường xa phong trần, từ trong ra ngoài cấp tốc bị tẩy đi. Hắn cũng xuất kiếm, một kiếm tựa như là tái ngoại gió tuyết, chỉ hướng Vương Kinh Mộng kiếm ý nên đón. Rất tự nhiên, tại Lâm Chử Tiểu đạo kiếm ý này lên lúc, Vương Kinh Mộng trong óc liền đã xuất hiện cái kia 32 kiếm bên trong một kiếm. Không có chút gì do dự, thuận theo tâm ý, hắn kiếm thế trong nháy mắt biến hóa, dùng ra một kiếm này. Đinh một tiếng vang vọng, sau đó là một tiếng nứt vang. Lâm Chử Tiểu lui về sau một bộ, hắn không có ra lại kiếm. Ánh mắt của hắn rơi hướng mình ống tay áo. Ống tay áo của hắn phía trên xuất hiện một đạo vết nứt. Hắn lại chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía đang thu kiếm Vương Kinh Mộng. Vương Kinh Mộng chân nguyên tu vi so với hắn phải kém rất nhiều, cho nên vừa rồi một kiếm này, hắn đã tận lực thu liễm chính mình lực lượng, nhưng một kiếm bị dạng này bức lui, bị chém rách ống tay áo, dạng này đối thủ thậm chí không tồn tại hắn tưởng tượng bên trong. Vương Kinh Mộng bình tĩnh nhìn lấy Lâm Chử Tiểu cùng Yên Tâm Lan. Lúc này chẳng biết tại sao, hắn không có bị Lâm Chử Tiểu ánh mắt hấp dẫn, hắn càng nhiều chú ý tới là Yên Tâm Lan trong mắt tâm tình biến hóa. Hắn cảm thấy Yên Tâm Lan tâm tình rất cổ quái, như là rất cảm động, rất vui mừng, nhưng càng nhiều là bi thương. Cố sư thúc nói rất đúng, hắn là thiên hạ đệ nhất, hắn thu đồ đệ, đang dùng kiếm phương diện, tự nhiên cũng là thiên hạ đệ nhất. Lâm Chử Tiểu hít sâu một hơi, đối với Vương Kinh Mộng không người xuống thân thể nghiêm túc hành lễ. Cái này rất chính thức, nhưng phải chính thức, đây là hắn làm là sư minh, lần thứ nhất cũng chưa thấy qua sư đệ gặp mặt. Vương Kinh Mộng cau mày một cái, hắn không gấp lễ, bởi vì hắn cảm thấy rất cổ quái. Hắn từ trên người Lâm Chử Tiểu cũng cảm thấy giống như Yên Tâm Lan tâm tình, chỉ là Lâm Chử Tiểu đè nén tương đối sâu mà thôi. Phát sinh chuyện gì? Hắn nhìn lấy Lâm Chử Tiểu, nghiêm túc hỏi. Lâm Chử Tiểu cùng Yên Tâm Lan cũng không có trả lời ngay. Bọn họ đều cảm giác phải cần hoãn một chút. Mấy ngàn dặm đường, bọn họ đuổi kịp quá mau, mà nhìn thấy Vương Kinh Mộng xuất kiếm, xác định Vương Kinh Mộng chính là Cố Ly Nhân nói người đó, bọn họ buồn vui lan sen, liền lại khó khống chế tâm tình mình. Bọn họ cũng không phải là sợ Vương Kinh Mộng khó có thể chịu đựng, mà chính là thân thể bọn họ bên trong đè nén giá rời cùng bi thương, vào lúc này triệt để phóng xuất ra. Cho dù là Lâm Chử Tiểu, hắn đều cảm thấy mình cần thời gian hòa hoãn, hắn đều rất khó mở miệng nói ra câu nói kia. Cố Ly Nhân trong lòng bọn họ, không chỉ là cái kia cùng Dư Tạ chỉ cùng một chỗ đem Ba Sơn kiếm chàng danh dự đưa đến không gì sánh kịp địa bộ sư thúc. Ngươi vừa rồi kiếm chiêu, là Cố sư thúc dạy ngươi. Yên Tâm Lan ngồi xuống, bởi vì lúc này Lâm Chử Tiểu đã ngồi xuống. Lâm Chử Tiểu lấy ra túi nước, chỉ là hắn túi nước bên trong lấy không phải nước, mà chính là liệt kỷ. Ngươi cái này lưỡng kiếm rất đặc biệt, cùng chúng ta Ba Sơn kiếm chàng bên trong kiếm kinh bên trong kiếm chiêu rất không giống nhau. Yên Tâm Lan tiện tay mang tới chút cành khô, rất tự nhiên bắt đầu dùng hỏa thạch nhóm lửa. Vương Kinh Mộng gật gật đầu, hắn điểm điểm bên người những thạch trụ đó, nói, không phải hắn dạy ta, là hắn để cho ta tới nơi này, ta thông qua nơi này kiếm ngân học. Lâm Chử Tiểu cười rộ lên, hắn nụ cười có chút thảm đạm, nhưng hắn nhịn không được liền ngửa đầu đem nước trong túi tiểu hướng trong miệng đổ tới. Hắn mãnh liệt được một hớp rượu, tiểu mùi thơm khắp nơi. Cố sư thúc chết. Hỏa diễm dần dần dấy lên, nhìn lấy nảy vọt hỏa quang, Yên Tâm Lan thêm điểm tuổi khô, sau đó chậm rãi nói. Vương Kinh Mộng một mực đang yên tĩnh nhìn lấy nàng và Lâm Chử Tiểu, lúc này hắn đột nhiên cương cương. Cách một cái hô hấp thời gian, hắn chậm rãi hỏi, hắn làm sao lại chết, hắn không phải thiên hạ đệ nhất kiếm sư à? Song quyền nan địch tứ thủ loại chuyện này, cuối cùng tồn tại. Lâm Chử Tiểu lại sau khi ực một hớp rượu, sau đó chậm rãi nói, càng làm người khác vận dụng đầy đủ đại giới. Vương Kinh Mộng trầm mặt xuống. Hắn tâm tình để Lâm Chử Tiểu cùng Yên Tâm Lan thật bất ngờ. Tại bọn họ xem ra, Vương Kinh Mộng có lẽ sẽ rất khó tiếp nhận, chỉ là Vương Kinh Mộng như là rất bình tĩnh thì tiếp nhận tin tức này. Là ai giết hắn? Sau khi trầm mặc một lát, Vương Kinh Mộng hỏi. Không biết. Lâm Chử Tiểu nói ra. Chỉ ít bây giờ còn chưa có điều tra ra. Chương 36, manh mối, người đăng, quân vô tả Ba Sơn kiếm chẳng có phải hay không hẳn là rất mạnh tông môn. Vương Kinh Mộng nhìn lấy Lâm Chử Tiểu cùng Yên Tâm Lan, không sợ Ba Sơn kiếm chẳng trả thù sao? Lâm Chử Tiểu trầm mặt xuống, hắn nhất thời có chút khó mà giải thích. Hắn lúc này nghĩ tới ngày đó tại Ba Sơn kiếm chẳng bên ngoài tiểu trấn Du Nhất Cân nói tới những lời kia. Du Nhất Cân lúc ấy liền lo lắng có biến, nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới hội là khổng lồ như vậy biến cố. Nhân tâm không đồng nhất. Yên Tâm Lan lại là trực tiếp, đã Vương Kinh Mộng là nàng tôn kính cô sư thúc duy nhất đệ tử, chính là Ba Sơn kiếm chàng người một nhà, mặc kệ dù nói thế nào, Ba Sơn kiếm chàng bên trong sự tình, cũng không tính là việc xấu trong nhà bên ngoài truyền. Hiện tại theo lý mà nói hẳn là dư sư bá chủ sự, nhưng có người cảm thấy cô sư thúc chết cùng dư sư bá có quan hệ, tuy nhiên chúng ta đều biết cái kia tuyệt không có khả năng là dư sư bá trong bóng tối tính kế cô sư thúc, nhưng dư sư bá bây giờ lại không cách nào nhúng tay cái này báo thù sự tình. Người ý là, kiếm giữa sân khả năng có người cùng ngoại nhân cấu kết. Vương Kinh Mộng hỏi. Yên Tâm Lan gật gật đầu. Cố sư thúc hành tung luôn luôn ít có người biết rõ, mà cố sư thúc sở dĩ sẽ chết, vô cùng trọng yếu một nguyên nhân, là hắn đang bị vây công trước đó, cùng Bách Lý Lưu Tô giao thủ. Bách Lý Lưu Tô là thực lực không thua gì dư sư bá đại tông sư, tại Kính Hồ kiếm hội phía trên cùng dư sư bá khó phân cao thấp, Bách Lý Lưu Tô hành tung cũng có rất ít người biết rõ. Chắc là có người đã biết Bách Lý Lưu Tô hành tung, lại biết cố sư thúc hành tung, sau đó mới thúc đẩy Bách Lý Lưu Tô cùng cố sư thúc nhất chiến. Vương Kinh Mộng nghe những thứ này, hắn khuôn mặt vẫn như cũ rất bình tĩnh, nhưng là chẳng biết tại sao, hắn hô hấp lại là trở nên có chút khó khăn, hắn chậm rãi hỏi, Bách Lý Lưu Tô đâu? Yên Tâm Lan nói, hắn cũng chết. Vương Kinh Ngộng hỏi lại, Ba Sơn kiếm chàng bên trong có người cho rằng là các ngươi nói tới Dư Sư Bá, là bởi vì hắn đã biết sư phụ ta hành tung, lại biết Bách Lý Lưu Tô hành tung. Cố sư thúc hành tung, hắn hẳn là biết. Yên Tâm Lan nhìn lấy Vương Kinh Ngộng, nói, Bách Lý Lưu Tô hành tung, hắn không biết, nhưng là ai cũng biết, hắn cùng Bách Lý Lưu Tô quan hệ không tệ. Còn có một chút hắn làm cho không người nào có thể tin phục địa phương, là bởi vì hắn cùng Ngụy Vân Thủy Cung cung chủ quan hệ cũng không tệ, mà cố sư thúc chỗ trung thần, như là có Ngụy Vân Thủy Cung người xuất thủ dấu vết. Còn có một cái mấu chốt nhất vấn đề, là Ba Sơn kiếm chàng chỉ có cố sư thúc mạnh hơn Dư Sư Bá, mà toàn bộ thiên hạ cũng chỉ có cố sư thúc mạnh hơn Dư Sư Bá, cũng chỉ có Bách Lý Lưu Tô cùng Dư Sư Bá không khác gì nhiều. Hiện tại cố sư thúc chết, Bách Lý Lưu Tô chết, Dư Sư Bá chính là thuận lý thành chương kính hồ kiếm hội thứ nhất, thiên hạ đệ nhất. Lâm Chử Cửu âm thanh vang lên tới, hắn bổ sung nói ra. Vương Kinh Ngọc nhìn lấy Yên Tâm Lan cùng Lâm Chử Cửu con mắt, nhưng mặc kệ có rất nhiều khả năng, các ngươi nhưng vẫn là tin tưởng vững chắc Dư Sư Bá không phải là hậu trường hắc thủ. Vì cái gì? Trực giác. Yên Tâm Lan nói ra, không phải là không biết. Lâm Chử Cửu quay đầu liếc nhìn hắn một mắt, cười khổ nói, bất luận kẻ nào làm bất cứ chuyện gì đều đòi lý do, lại không quản Dư Sư Bá cùng cố sư thúc đến cùng quan hệ ra sao. Dư Sư Bá cũng không phải là loại kia kịch liệt người, hắn cũng không muốn làm cái gì kinh thiên động địa đại sự. Hắn hại chết cố sư thúc có chỗ tốt gì? Ta cũng cho rằng không phải hắn. Vương Kinh Ngọc âm thanh vang lên. Yên Tâm Lan cùng Lâm Chử Tiểu nhất thời có chút ngạc nhiên. Bọn họ không biết vì cái gì Vương Kinh Ngọc lại đột nhiên nói một câu như vậy, bởi vì Vương Kinh Ngọc căn bản liền Dư Tả chỉ đều chưa từng gặp qua. Từ kiếm xem người. Vương Kinh Ngọc nhìn lấy kinh ngạc hai người kia, chậm rãi nói ra, hắn cùng ta nói qua hắn sư huynh Dư Tả chỉ kiếm ý cùng hắn bản chất khác biệt. Trong lòng tối tăm người, không có loại kia thoải mái chói trang kiếm ý. Yên Tâm Lan cùng Lâm Chử Tiểu đều trầm mặt xuống. Bọn họ nguyên bản nhất định không thể nào là Dư Tả chỉ, lúc này đương nhiên tán đồng. Nghe các ngươi lời nói, các ngươi đối Ba Sơn kiếm chàng bên trong những sư trưởng kia cũng giống như ta, giải đến không tính quá nhiều. Vương Kinh Mộng nhìn lấy trầm mặt xuống hai người, tiếp tục nói. Lâm Chử Tiểu ngẩng đầu lại sau khi ực một hớp rượu, tiện tay đem rượu túi ném cho Vương Kinh Mộng, không tính quá nhiều. Ba Sơn kiếm chàng không giống tông môn tầm thường, nhưng cho dù là tông môn tầm thường, đệ tử trong môn phái cũng cơ hồ đối với bình thường một mực dạy bảo chính mình cái kia một tên lão sư quen thuộc, mà Ba Sơn kiếm chàng bên trong rất nhiều người nguyên bản là tản mạn quy ẩn tại Ba Sơn bên trong người tu hành. Tiếp xúc quá nhiều, ngược lại dễ dàng bị lời nói và việc làm ảnh hưởng phán đoán, tiếp xúc không nhiều, trực giác ngược lại càng là chân thật. Ba người chúng ta người cái nhìn góc độ cũng khác nhau, nhưng ra kết luận đều là giống nhau, đó là đương nhiên không thể nào là Dư Sư Bá. Vương Kinh Ngọc nhìn về phía Yên Tâm Lan, hắn rất uống ít rượu, nhưng là lúc này dẫn theo túi rượu, hắn vẫn là ngửa đầu, ngược lại một ngụm rượu. Tiểu dây vào bụng, như một đám lửa trong lòng hắn bốc cháy. Hắn thực rất khó chịu, thật rất khó chịu, theo ý của ngươi, khả năng nhất là ai? Phản đối Dư Sư Bá chủ sự mấy cái kia, trong mắt của ta cũng có thể. Yên Tâm Lan rất nói thẳng. Vương Kinh Mộng đem rượu túi ném cho Lâm Chử Tiểu. Vậy các ngươi đến nơi đây tìm ta, là muốn nói cho ta biết tin tức này, vẫn là có ý nghĩ gì? Lâm Chử Tiểu sau khi ực một hớp rượu, không nói gì, chỉ là nhìn một chút Yên Tâm Lan. Yên Tâm Lan con mắt lông mi hơi hơi nhảy động một cái, sắc mặt lại không có cái gì thay đổi. Cố sư thúc nói qua, ngươi đang dùng kiếm thiên phú phía trên cao hơn hắn còn muốn, cho nên ta liền cảm giác, ngươi có lẽ có thể theo một chút kiếm ngân phía trên nhìn ra chút hữu dụng đồ vật. Hắn cùng Bách Lý Lưu Tô thi thể đều tại. Vương Kinh Mộng hô hấp càng thêm khó khăn, hắn chậm rãi nói. Yên Tâm Lan sắc mặt cũng tái nhợt chút. Nàng có thể tùy tiện cảm giác được Vương Kinh Mộng lúc này đau lòng. Nàng cũng biết đối với Vương Kinh Mộng mà nói, đây là một kiện rất thống khổ, thậm chí có chút tàn nhẫn sự việc. Chỉ là nàng là rất kiên cường người đó, cho nên nàng gật gật đầu, nói, "Vâng, đây là ta chủ ý, tại ngươi về trước khi đi, Dư Sư Bá hội bảo vệ hắn nhóm thi thể." Vương Kinh Mộng gật gật đầu. Hắn cúi đầu xuống, suy tư một lát, sau đó ngẩng đầu lên nói, "Hiện tại có một cái vấn đề lớn nhất, nếu là âm mưu, không phải Quang Minh Chính Đại so kiếm có thể giết chết sư phụ ta cùng Bách Lý Lưu Tô, vậy tại sao muốn lưu bọn hắn lại thi thể?" Yên Tâm Lan cùng Lâm Chử Tiểu mi đầu cũng đều là thật sâu nhăn lại tới. Đây cũng là ta cân nhắc hỏi đến đề. Lâm Chử Tiểu ngưng trọng nói ra, đương nhiên giống như ngươi người sẽ không nhiều, nhưng là có Dư Sư Bá nhân vật như vậy, bọn họ vì cái gì không tiêu diệt hết thể có khả năng để lại đầu mối đồ vật. Vương Kinh Mộng ngẩng đầu lên, hắn nhìn lấy dần dần đen xuống bầu trời, nói, có thể có chút người cố ý muốn để lại đầu mối, muốn để Ba Sơn kiếm chàng đối phó hắn muốn đối phó người. Lâm Chử Tiểu mi đầu nhảy nhót, có khả năng. Vương Kinh Mộng nói, có manh mối, liền cuối cùng có thể dắt đạt được cuối cùng người kia. Chương 37, U Tàm. Người đăng, Quân Vô Tà Yên Tâm Lan ngẩng đầu lên, lúc này sắc trời đã tối, nhưng đống lửa đã mạnh, chiếu sáng trên mặt nàng một mảnh đỏ bừng. "Ngươi không sợ a?" Nàng xem thấy Vương Kinh Ngộng, hỏi, "Liền sư phụ của ngươi đều có thể giết chết người?" Vương Kinh Ngộng nói ra, "Người đều sẽ chết, sợ cũng sẽ chết, không sợ cũng sẽ chết." Lâm Chử Tiểu nàn dặm xa xôi chạy đến, trong lòng ngực thủy chung buồn bực một ngụm mất khí, lúc này nghe được Vương Kinh Ngộng lời nói như thế, hắn cảm thấy ở ngực một ngụm mất khí theo tiểu khí cùng một chỗ phun ra ngoài, hắn nhất thời cảm thấy nói không nên lời sảng khoái. "Nói tốt." Hắn cười ha ha một tiếng, đem rượu túi ném cho Vương Kinh Ngộng, người đều sẽ chết, sợ cũng sẽ chết, không sợ cũng sẽ chết, nhưng thủ nhất định muốn báo. Vương Kinh Ngộng tiếp nhận túi rượu, động tác của hắn lại là hơi dừng một chút, tiếp lấy cũng không uống rượu, lại là dẫn theo túi rượu đứng lên. "Làm sao?" Yên Tâm Lan cùng Lâm Chử Tiểu đều là có chút kỳ quái. "Hắn để cho ta tới Tề Vân Động, ta chí ít đem Tề Vân Động nơi này thấy rõ ràng lại đi." Lâm Chử Tiểu nói chuyện xưa cũng không sai, song quyền nan địch tứ thủ, nhân lực cuối cùng cũng có cuối cùng, chẳng qua là khi hắn lúc này trong óc xuất hiện lần nữa cái kia 32 kiếm, nghĩ đến cái này 32 kiếm chủ nhân xuất kiếm cái gốc dễ, nghĩ đến cái kia 32 kiếm sinh ra mỗi một kiếm, hắn đột nhiên nghĩ đến, cái này mỗi một kiếm đều là trôi chảy mà hoàn mỹ, cũng không sinh ra lực có thua cảm giác. Cái này đã nói người này cũng không bị vây chết ở chỗ này. Không có bị vây chết ở chỗ này, đã nói lên Cố Ly Nhân muốn hắn nhìn không chỉ như này, cái này Tề Vân động bên trong, cần phải có càng nhiều khả năng. Yên Tâm Lan cùng Lâm Trử Tiểu đều nhặt lên một cái đốt cánh khô. Nhảy bọn hỏa quang như cùng một cái tối tăm bất định tiểu nhân ở pha tạp trên trụ đá khiêu vũ. Nhìn lấy những xanh đó rêu bao trùm kiếm ngân, trong lòng hai người đều sinh ra rất đặc biệt cảm thụ. Rêu xanh phía dưới kiếm ngân tản ra huyền ảo mùi vị, như là bên trong ẩn chứa một cái thế giới kỳ dị, chỉ là thế giới kia đối với bọn hắn hai cái mà nói tựa hồ có chút xa xôi, lấy bọn họ thiên phú đều căn bản không có khả năng chạm đến. Tinh quang theo trong bầu trời đêm về xuống, đi qua trong vách núi nhanh cây, khúc xạ thành vô số tối tăm ánh sáng. Vương Kinh Mộng khuôn mặt kiên nghị đi xuyên qua ảm đạm bãi đá ở giữa, chẳng biết tại sao, hắn như là dễ như trở bàn tay cảm giác được một cô rất cổ lao khí tức. Hắn có chút hoảng hốt. Ban đầu lúc, hắn cảm thấy như là mình tại đi theo cái kia 32 kiếm chủ nhân, lại tựa hồ tại đi theo Cố Ly Nhân cấp bộ. Cái kia 32 kiếm chủ nhân cùng Cố Ly Nhân, tựa hồ tại không đồng thời khoảng không giao thoa, trước mắt hắn, như là có hai người kia bóng người tại giữa rừng núi ghé qua, hắn chỉ là theo sau lưng. Chờ đến cố khí tức kia càng ngày càng tiếp cận, hắn rốt cuộc minh bạch cảm giác này vì gì rõ ràng như thế, vì gì chân thật như vậy. Đó là một loại chân nguyên ở giữa lẫn nhau cảm ứng, quen thuộc thiên địa nguyên khí mùi vị. Cái kia 32 kiếm ở trong đầu hắn không ngừng xoay quanh, hắn chân nguyên trong cơ thể theo cái kia 32 kiếm kiếm lộ không ngừng ở trong kinh mạch lưu chuyển, rút dẫn cần thiết thiên địa nguyên khí, dung hội ở trong cơ thể hắn, sau đó liền tiếp xúc đến năm đó cái này 32 kiếm chủ nhân lưu lại khí tức. Chỉ là những thứ này kiếm ngân chí ít đã tồn tại trên trăm năm, thậm chí là mấy trăm năm, vì cái gì người này nguyên khí lực lượng còn chân thật như vậy tồn tại? Hắn hiện tại đã không phải là đối với tu hành hoàn toàn không biết gì cả sơn dã thiếu niên, hắn đã biết được tu hành ảo diệu, thậm chí bởi vì cái kia vô số kiếm ngân, tựa như là cùng vô số cổ nhân tông sư nói chuyện với nhau, hắn đối thiên địa nguyên khí cùng kiếm đạo lý giải thậm chí đã để người khác không thể nào hiểu được, nhưng là hắn không hiểu, cho dù là lại cảnh giới cao, thiên địa nguyên khí cuối cùng không thể vĩnh cửu ngưng tụ thành vật thật, đã tại tản ra, đã đang không ngừng phát ra. Cái kia cuối cùng sẽ rất nhanh mà sát, tựa như trong tay hắn dẫn theo cái này bầu rượu ngon, nếu là đổ vào trong chén lộ thiên để đó, không lâu sau, bên trong tiểu khí thì lại phát ra sạch sẽ, mỹ tiểu cũng lại biến thành trọc thủy. Theo cỗ này xa xăm cổ lao khí tức, hắn đi vào một đạo sườn núi trước. Đạo này vách núi tại một mảnh hạp cốc cuối đường, bao trùm đầy rêu xanh. Phía trước lại không đường. Vương Kinh Ngọc nhìn lấy cái này một mặt bình chướng xanh sườn núi, hắn cảm thấy cái kia cỗ xa xăm cổ lao trong hơi thở tràn ngập bi thương. Hắn rõ ràng cảm giác được, đây là cái kia 32 kiếm chủ nhân đường cùng. Hắn dễ như trở bàn tay tại đây mảng trên sườn núi nhìn thấy mấy đạo kiếm ngân, những thứ này kiếm ngân cuối cùng không có trước đó như vậy mà mỹ. Không có sắc ý, chỉ có bất đắc dĩ cùng bi thương. Hắn như là nhìn thấy, cái này 32 kiếm chủ nhân đến nơi đây, tuy nhiên đánh bại hết truy sát cường địch, nhưng mà lại đã đến chân chính đường cùng. Tâm ý của hắn theo cái kia mấy cái kiếm ngân du tẩu. Không khí có bên trong nhìn không thấy nguyên khí, rất tự nhiên bị hắn chân nguyên lưu động lôi kéo, lặng yên không một tiếng động rót vào những kiếm ngân đó bên trong. Phốc phốc phốc. Có thanh âm rất nhỏ tại những kiếm ngân đó bên trong vang lên. Tựa như là có một cái nhìn không thấy người, tại đây trên sườn núi vết khắc. Rêu xanh từng mảnh bong ra từng mảng. Một cỗ càng thêm khí thế mênh mông từ nơi này mảng sườn núi phía trên phát ra, sau đó mảnh này trên sườn núi tất cả rêu xanh toàn bộ bắt đầu như tích tuyết tan rơi xuống. Thanh sắc quang ú sơn sườn núi hiện lộ ra. Một mảnh như gương bóng loáng nhất định. Lâm Trử Tiểu cùng Yên Tâm Lan hô hấp hơi ngừng lại. Có pháp trận. Lâm Trử Tiểu lên tiếng nói ra. Đây không phải nghi vấn. Yên Tâm Lan không có trả lời, bởi vì cái này rất rõ ràng. Mảnh này vách núi bóng loáng đến như là bị người một kiếm vượt qua, có mấy trăm đầu kiếm ngân hình thành huyền ảo đồ lục, sâu vào vách núi bên trong, mà lúc này tại Vương Kinh Ngộng nguyên khí dẫn dắt phía dưới, chính giữa vách núi, có một mảnh u quang đang tản ra tới. Đó là một mảnh u ám u quang, như cùng một con tỉnh lại quái thú trong mắt, phản chiếu lấy ảm đạm tinh quang. Vương Kinh Ngộng híp mắt lại tới. Hắn trước tiên chú ý tới là những kiếm ngân đó. Trừ cái kia mấy đạo rõ ràng kiếm ngân bên ngoài, còn lại những thứ này về sau hiển lộ ra kiếm ngân đều là rất nhỏ đến cực hạn, kiếm ngân bên trong chắc liền một mảnh lá trúc đều nhét vào không lọt, nhưng những thứ này kiếm ngân xâm nhập đến vách núi chỗ sâu, đi vào không biết có bao nhiêu xích. Những thứ này kiếm ngân tuy nhiên phức tạp, nhưng trong mắt hắn, vẫn như cũng là cái kia 32 kiếm cái gốc dễ. Hắn yên tĩnh đứng thẳng bất động, trong ý thức lại tại xuất kiếm. Ngọn núi bên trong phát ra càng nhiều nứt vang. Khi hắn hoàn thành cái này 32 kiếm, làm bị hắn rút dẫn thiên địa nguyên khí dọc theo những thứ này kiếm ngân hình thành đặc biệt tuần hoàn, những thứ này kiếm ngân bắt đầu chết xuất, cứng rắn núi đá như mục nát từng mảnh bong ra từng mảng, cùng những xanh đó rêu một dạng rất xuống. Cái kia mảng u quang trở nên càng thêm sáng ngời, tất cả vết nứt hội tụ đến chỗ kia, theo núi đá băng liệt, một mảnh màu xám ngọc phù từ đó rất xuống, như một vòng u ám nguyệt luân, hướng về Vương Kinh Ngộng. Cái kia cỗ xa xăm mà cổ lão, lộ ra đến vô cùng cường đại mà bi thương khí tức, vào lúc này tiêu tán vô tung, như là căn bản chưa từng tồn tại. Vương Kinh Ngộng tiếp được mảnh này màu xám ngọc phù. Tiên Tâm Lan cùng Lâm Trử Tiểu ánh mắt không khỏi rơi đi, tại tinh quang chiếu dọi xuống, bóng loáng ngọc phù mặt ngoài tựa như là có thật nhiều ngân sắc tiểu tầm đang du động. Chương 38, không phải ý kia người đăng, quân vô tả Vương Kinh Ngộng thật sâu như mày. Những thứ này ngân sắc tiểu tầm du động ngân quang đến từ ánh sáng khúc xạ cùng mảnh này ngọc phù bản thân nguyên khí khúc xạ, hắn mờ mờ ảo ảo trong cảm giác tự có quy luật, đây cũng không phải là hoàn toàn tự nhiên hình thành chi vật. Chỉ là cho dù là hắn, đều chỉ cảm thấy huyền ảo, đều không có loại kia liếc nhìn kiếm ngân lúc tâm thần tự nhiên dung nhập bên trong cảm giác. Đơn giản nhất mà nói, chính là nhìn không hiểu. Hắn đem ngọc phù lật qua, phản diện cũng giống như vậy, cũng là vô số ngân quang du động, huyền ảo khó tả, chỉ là nhìn không hiểu. Trận pháp là cái gì? Đã nhìn không hiểu, trong thời gian ngắn lại xoắn xuýt cũng không có ý nghĩa, hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía Yên Tâm Lan cùng Lâm Trừ Tiểu, hỏi: "Một ít đặc thù sát đá, có chút người tu hành lưu lại bản mệnh vật, có thể tồn trữ một chút thiên địa nguyên khí không? Rời, lấy những vật này bị hoạch, đặc thù phù văn có thể hấp dẫn thiên địa nguyên khí hội tụ." Yên Tâm Lan biết Vương Kinh Mộng tiếp xúc thời gian tu hành rất ngắn, cho nên tận khả năng rõ ràng giải thích nói, đơn giản mà nói, trận pháp hạch tâm thì là có thể cố định cung cấp một chút thiên địa nguyên khí đồ vật, có thể hiểu thành một tên không thay đổi, cung cấp chân nguyên người tu hành, mà trận pháp phù văn liền giống như là kiếm chiêu. Vương Kinh Mộng lý giải năng lực so với nàng tưởng tượng cao hơn. Vương Kinh Mộng rất tự nhiên nghĩ đến lá sen bên trên, ngọn cỏ phía trên hạt xương. Tựa như là trên lá cây tự nhiên ngưng kết hạt xương một dạng, trận pháp có thể tự nhiên hút tụ thiên địa nguyên khí, sau đó tại một loại nào đó đặc biệt dưới tình hình nở rộ uy năng. Một chút tinh thạch tự nhiên ngưng kết có thể sử dụng thiên địa nguyên khí, tựa như là một cái tích xúc rất nhiều chân nguyên người tu hành, có thể tại trong thời gian rất lâu bị chậm rãi sử dụng. Trận pháp uy lực mạnh mẽ hay không, chắc hẳn cùng cái này cấu thành trận pháp tinh thạch cùng phù văn phải chăng cường đại có quan hệ, nhưng trận pháp một khi hoàn thành, tựa như là người tu hành sử dụng cố định chiêu số, so sánh khô khan mà bỏ bê biến hóa. Có người tại rất nhiều năm trước ở chỗ này gặp vây công, sau đó hắn đánh bại vây công hắn người tu hành, nhưng đến nơi đây cũng hẳn là sắp đèn cạn dầu. Cho nên hắn ở chỗ này cấu trúc trận pháp, sau đó đem khối đồ này lưu tại nơi này. Vương Kinh Mộng tay chỉ tại khối ngọc phù này phía trên lướt qua, cùng hắn tưởng tượng một dạng, khối này bóng loáng như gương ngọc phù có rất cường nhận cố định nguyên khí ba động, đầu ngón tay hắn nhẹ tuôn ra chân nguyên cũng chỉ là tại đây mảng ngọc phù mặt ngoài kích thích nhàn nhạt trong suốt như nước gợn liên y, lại không có thay đổi những ngân quang đó lưu động. Hắn chân nguyên cũng vô pháp giống chăm chú kiếm khí phù văn một dạng, căn bản là không có cách xâm nhập mảnh này ngọc phù bên trong. Ta trực giác người kia lưu lại mảnh này đồ vật hữu dụng ý, đối với như thế cường đại tu hành giả mà nói, mảnh này đồ vật đều 10 phần trọng yếu, chỉ là ta bây giờ nhìn không hiểu mảnh này đồ vật ảo diệu. Tại Vương Kinh Mộng nói chuyện thời điểm, Yên Tâm Lan cùng Lâm Trử Tiểu vẫn luôn đang nhìn mảnh này ngọc phù, nghe hắn câu nói này, Lâm Trử Tiểu ánh mắt theo cái kia mảng ngọc phù thoát ra tới. Hắn có thể là Ba Sơn kiếm chàng cái này thế hệ tuổi trẻ người tu hành bên trong, đối trận pháp nghiên cứu sâu nhất tồn tại. Mang theo hắn tu hành kỳ chuẩn nguyên bản là tinh thông trận pháp, có thể cấu trúc cường đại trận pháp trận sư, mà lại theo kỳ chuẩn, bất kỳ thủ đoạn nào đều chỉ cần có thể giết chết cường đại đối thủ, chính là hảo thủ đoạn. Mà trận pháp có khi có thể hướng dẫn theo đà phát triển, có thể thay đổi lúc chiến đấu bốn phía hoàn cảnh, trọng yếu nhất là thiên địa nguyên khí nhân tố. Dù là thứ này chỉ là thuần túy trận trụ cột, hiện trên đời này chỉ sợ cũng không ai có thể chế được vật như vậy. Lâm Trử Tiểu nhìn lấy Vương Kinh Mộng, rất kết luận nói, đây cũng là dùng chính mình nguyên khí lực lượng, cưỡng ép thay đổi khối đồ này nguyên khí lưu động phát tác, có thể làm đến sự việc này người, không chỉ là chân nguyên tu vi cường đại mà thôi. Những cái kia chuyên môn nghiên cứu phù văn trận sư, cường đại tới đâu đều khó có khả năng có người này tu vi cường đại. Gió lớn bắt nguồn từ hạp ở giữa. Có người tới. Có một tên tiểu phu bộ dáng nam tử xuất hiện tại hắn nhóm ánh mắt. Cố Ly Nhân cùng ngươi cũng là có 102 thiên tài, cho nên ngươi có thể phát hiện vật như vậy. Đây cũng là ưu đế lưu cho hậu thế đồ vật. Cái này tiểu phu tự nhiên không thể nào là người bình thường, nhìn lấy ba tên trong mắt đều có cảnh ý ba người, bình tĩnh nói ra, ngày xưa ưu đế có ba kiện đồ vật để thiên hạ người tu hành cảm thấy là chí bảo, Cửu U Minh Vương kiếm, Cửu Tử Tằm, còn có U Đô 32 trọng kiếm. U Đô 32 trọng kiếm ngươi cũng đã hiểu rõ, khối ngọc phù này bên trong đến cùng là có liên quan Cửu U Minh Vương kiếm vẫn là Cửu Tử Tằm, liền nhìn ngươi có thể hay không lộ ra, chỉ là ưu đế đồ vật, mọi người thèm nhỏ dãi, lại là không thể lại để cho càng nhiều người biết ngươi đạt được những vật này. Ưu đế, là U Vương theo ưu đế. Lâm Trử Tiểu ra đầu đột nhiên hơi tê tê. Trên đời này cách mỗi một chút triều đại, đều sẽ xuất hiện một chút như Cố Ly Nhân dạng này đặc biệt cường đại tu hành giả. Tại hạo như yên hải người tu hành thế giới bên trong, đây chỉ là xác suất vấn đề. Nhưng có rất ít người có thể vô địch rất nhiều năm, mà lại thành lập vương triều thống trị thiên hạ rất nhiều năm, cuối cùng cũng không ai có thể chiến thắng cho hắn. Loại người này, trong lịch sử chỉ có một cái kia chính là ưu đế. Ngài là, nhìn một chút đầu tiểu phu, Yên Tâm Lan không người xuống thân thể thi lễ, trực giác của nàng gã tiền bối này không giống như là có ác ý ta kiếm so tên của ta đi ra ngoài, chờ ta xuất thủ các ngươi liền biết. Cái này tiểu phu bộ dáng trung niên nam tử xoay người sang chỗ khác. Hắn đứng chắp tay, nhìn về phía ngoài núi. Vào lúc này, hắn vẫn không có phát ra đảm nhiệm gì khí tức cường đại, nhưng nhìn lấy bóng lưng, Vương Kinh Ngộng cùng Lâm Trừ Tiểu, Yên Tâm Lan, lại đều cảm giác giống như nhìn thấy một ngọn núi. Lại có mưa gió tới. Gió lớn đem vũ khí đều thổi lướt nhẹ qua đến hỗn loạn không chịu nổi, sau đó ngưng tụ thành hạt mưa, rơi xuống mưa phùn. Một tên thanh sam khách mang theo nón lá bên trúc, mặc lấy giày cỏ, chậm rãi mà đến. Trong tay hắn dẫn theo một thanh trường kiếm. Màu xanh biếc vỏ kiếm ở trong màn đêm cũng vô cùng dễ thấy. Hắn hơi hơi ngẩng đầu lên, sau đó rất tự nhiên mang trên đầu nón lá vành trúc gỡ xuống, lộ ra một trương màu da trắng nõn, khiêm tốn ôn hòa gương mặt. Hắn nhìn lấy ngăn tại ba người trước người tiểu phu, hơi kinh ngạc, nói: "Ba Sơn kiếm chẳng người bên trong?" Tiểu phu lắc đầu, cùng Cố Ly Nhân bạn cũ. Thanh sam khách cau mày một cái, hắn trầm mặc muốn một lát, sau đó nói: "Vậy ta đi. Nếu như Cố Ly Nhân còn sống, vậy ta sẽ nhường ngươi đi, chỉ là hắn đã chết." Tiểu phu nhìn lấy thanh sam khách, nói, ta muốn biết là ai giết hắn, cho nên ngươi phải lưu lại. Coi như ta lưu lại, cũng không có khả năng để ngươi biết là ai giết hắn. Thanh sam khách nghiêm túc nói, cái này không có ý nghĩa. Vậy ta sẽ giết ngươi. Tiểu phu nói, ta không phải ý tứ kia. Thanh sam khách ngẩng đầu, sắc mặt khiêm tốn nhưng lại vẫn như cũ chân thành nói, ta đương nhiên cảm thấy Cố Ly Nhân bằng hữu đều không phải là người bình thường, nhưng ta đương nhiên cũng sẽ không cảm thấy ta nhất định không phải đối thủ của ngươi, đừng tưởng rằng ta là đã có khiếp ý. Tiểu phu lắc đầu, nói, ta cũng không phải ý tứ kia. Thanh sam khách cau mày một cái. Một tiếng khàn giọng kiếm phong ra khỏi vỏ âm thanh tại hắn bên eo vang lên. Chương 39, yêu nghi ngờ kiếm người đăng, quân vô tả màu xanh biết vỏ kiếm bên trong là một thanh sâu trường kiếm màu đỏ. Sâu trường kiếm màu đỏ thân kiếm 10 phần bóng loáng, nhưng theo trong vỏ kiếm rút ra, lại là giống như vô số hàm răng bén nhọn tại ma sát, lộ ra 10 phần quái dị. Màu đỏ thâm cùng màu xanh biết trạch cũng 10 phần bắt mắt, khiến người ta thấy một lần khó quên. Bích Hải Tông. Tiêu Phu cau mày một cái. Thanh sam khách vẫn như cũ chậm chạp rút kiếm, lại là cười nhạt cười, lấy Bích Hải Tông kiếm, cũng chưa hẳn là Bích Hải Tông nhân. Tiểu phu chuẩn bị không nói thêm gì nữa, nhưng khi đối phương bản kiếm đi ra nửa, nguyên khí tại kiếm thân chu vi bắt đầu khuấy động, trong núi sương mù cũng bắt đầu kịch liệt chảy xuôi lúc, hắn mày nhíu lại càng sâu chút, rõ ràng là thiên nhất các vô biên mưa gió, lại là khiến người ta cảm thấy là Vân Thủy cùng Vân Thủy sức sống. Vương Kinh Ngộng, Lâm Trử Tiểu, Tiên Tâm Lan, bao quát cái này thành sam khách, ở hiện trường mỗi người đều nghe hiểu được tiểu phu câu nói này ý tứ. Cái này thanh sam khách dùng Bích Hải Tông kiếm, dùng thiên nhất các công pháp và kiếm pháp, lại bắt chước Vân Thủy cùng kiếm ý, đây đương nhiên là khiến người ta căn bản không mò ra hắn chân chính sư môn lai lịch, làm cho không người nào có thể suy đoán thân phận của hắn. Vậy công Cố Ly Nhân người tu hành cũng lưu lại Ngụy Vân Thủy cung kiếm ý dấu vết, cái kia có lẽ liền cũng là như thế này thủ đoạn. Thanh sam khách vẫn như cũ chỉ là cười nhạt một tiếng, trong đôi mắt thần sắc lại ngưng trọng chút. Hắn cũng không biết cái này tiểu phu thân phận, nhưng tức là Cố Ly Nhân bằng hữu, vậy liền không phải tu hành giả tầm thường, mà có thể liếc một chút thấy rõ ràng chân chính kiếm ý, càng nói rõ người này là chân chính đại tông sư. Để ta nhìn người kiếm. Hắn nói ra. Tại hắn âm thanh vang lên trước đó, trong bầu trời đêm vô số cỗ màu trắng hơi nước đã như từng cái dao long bị hắn kiếm quyển hút tới. Vô số trong suốt giọt nước trên không trung hình thành, sau đó kịch liệt gia tốc, nương theo lấy gia tốc, trên không trung không ngừng kéo dài, biến thành vô số đầu trong suốt thủy kiếm. Vương Kinh Ngộng ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, nhìn lấy những thứ này nhanh đến mức siêu nhiên hắn cảm giác dài nhỏ thủy kiếm, cảm giác bên trong lực lượng cường đại, hắn xác định chính mình bất luận lấy loại nào kiếm chiêu, cho dù là nơi này trên trụ đá những vây đó công các bậc tông sư vô số kiếm, vẫn là cái kia 32 kiếm cái gốc dễ, đều khó có khả năng ngăn cản được những thứ này trong suốt thủy kiếm. Bởi vì về mặt sức mạnh cách biệt quá xa, tùy tiện một đạo dài nhỏ thủy kiếm phía trên ẩn chứa lực lượng đáng sợ, cũng đủ để đem trong tay hắn kiếm đánh bay. Cho nên có thể đầy đủ vượt biên mà chiến, lại không thể càng rất nhiều cảnh mà chiến. Mà lúc này hắn có thể cảm giác được đi ra, chân chính lợi hại một kiếm không ở chỗ những bầu trời đó hạ xuống tới dài nhỏ thủy kiếm, mà ở chỗ thanh sam khách trong tay trôi này sâu trường kiếm màu đỏ. Ngay tại hắn lòng có cảm giác cái này nấy mắt, thanh sam khách trước người vang lên một tiếng ầm ầm tiếng vang, phảng phất là có một đạo chân chính sấm sét đột nhiên xuất hiện tại hắn trước người. Sâu trường kiếm màu đỏ chung quanh đột nhiên xuất hiện một chùm bốn phía kinh khí, những thứ này kinh khí là màu trắng, tựa như là một vòng bọt nước. Sâu trường kiếm màu đỏ tựa như là sóng lớn bên trong lộ ra đáng ngầm. Tiểu phu mày nhíu lại càng sâu một chút. Đây cũng không có nghĩa là hắn không cách nào ứng đối với đối phương một kiếm này, hoặc là nói đối phương kiếm ý cường đại đến làm hắn đều cảm thấy 10 phần khó giải quyết, mà là đối phương từ vừa mới bắt đầu xuất kiếm đến bây giờ, một kiếm này là hắn duy nhất nhìn không ra đối phương sư môn lai lịch. Chỉ là nhìn ra được cùng nhìn không ra, đối với hắn ứng đối mà nói không có khác nhau. Hắn xuất thủ. Trong tay hắn xuất hiện một thanh đoạn kiếm, dài không quá 2 thước. Căn này đoạn kiếm nếu không có có bén nhọn mũi kiếm, liếc một chút nhìn thấy người trước tiên sẽ cảm thấy đây chẳng qua là một đoạn ngăm đen thiết côn, hoặc là một đoạn còn chưa rèn tinh kim. Ngăm đen thân kiếm thậm chí đều không bằng thẳng, nhìn qua tối như mực, thậm chí tựa như là dán lên một tầng nối cho, đừng bảo là tinh mỹ phù văn, thì cả cái gì hoa văn đều không có. Mà ở nhìn thấy chuôi kiếm này theo trong tay áo xuất hiện ngay mắt, trừ không biết chuôi kiếm này Vương Kinh Mộng bên ngoài, ở hiện trường tất cả mọi người sắc mặt thay đổi. Cái này thanh sam khách sắc mặt thay đổi, Lâm Trử Tiểu cùng Yên Tâm Lan cũng sắc mặt thay đổi. Cái này tiểu phu thật không cần lại hoa khí lực giới thiệu cùng chứng minh chính mình. Bởi vì chuôi kiếm này đã trong thế giới người tu hành chứng minh qua chính mình, lưu lại vô số truyền thuyết. Khả năng này là 10 năm trước nổi danh nhất một thanh kiếm, cũng là trên đời trầm trọng nhất một thanh kiếm. Mấy chục năm trước, có một khối vẫn thạch rơi xuống tại quan trung. Viên kia vẫn thạch bị năm đó tinh quan xưng là yêu tinh hoặc là hỏa tinh. Khối kia vẫn thạch đập trúng địa phương, đúng lúc là quan trung lớn nhất kiếm lưu thối hỏa cư. Mấy tên luyện kiếm danh sư vẫn lạc tại lần này thiên hỏa bên trong. Không sai khiến người ta khó có thể tin là vẫn thạch rơi đập tại cao trong lò, một chút kiếm thai biến thành nóng chảy sắt vụn, nhưng là vẫn thạch rơi đập trung tâm, vẫn trong đá tinh kim cùng cao trong lò một chút nguyên thiết, lại là ngưng tụ thành một vật, chính là lúc này cái này tiểu phu kiếm trong tay. Chôi kiếm này không thể nói là hoàn toàn tự nhiên hình thành, bởi vì nó bình thường đến từ ở thiên hỏa sa băng, nhưng một nửa cũng đến từ cái này lò cao bên trong một chút cơ hồ thì phải hoàn thành kiếm thai. Nhưng vừa lúc hình thành dạng này kiếm hình, tại rất nhiều người xem ra, tự nhiên thuộc về yêu sự tình. Chôi kiếm này sinh ra liền dẫn quỷ dị sát thái, cho nên lúc đó đồng dạng gọi là yêu nghi ngờ kiếm, hoặc là yêu tinh kiếm. Nhưng chôi kiếm này càng bị người nhớ nhà ở, lại là nó trọng lượng. Nó chân chính nặng nề như núi, lục cảnh phía dưới người tu hành, căn bản liền sách đều sách bất động, càng không nói cầm kiếm thi triển ra bất luận cái gì hoàn chỉnh kiếm chiêu. chuôi kiếm này chủ nhân gọi là Thích Hàn Sơn. Theo chuôi kiếm này xuất hiện đến biến mất, cho tới bây giờ chỉ có một người chủ nhân. Nương theo lấy Thích Hàn Sơn cùng chuôi kiếm này, cũng là một cái bi ai cùng tràn ngập quỷ dị sắc thái cố sự. Tòa kia luyện kiếm kiếm phường nguyên bản là thuộc về Quan Trung môn phiệt Thích gia thiếu chủ Thích Hàn Sơn là Quan Trung nổi danh nhất thiên tài người tu hành, là cái kia mấy chục năm ở giữa tu đến thất cảnh nhanh nhất Quan Trung người tu hành. Hắn cũng không cảm thấy chuôi kiếm này hội mang đến bất hạnh cùng điểm xấu. Ngược lại hắn rất ưa thích chuôi kiếm này. Vì phát huy chuôi kiếm này cường đại nhất một mặt, hắn thậm chí phí hết tâm huyết đạt được ngày xưa Huyền Sơn kiếm phái núi ngục kiếm kinh. Hắn dung hợp núi ngục kiếm kinh rất nhiều kiếm chiêu, tự hành sáng chế một kiếm. Kiếm này thì kêu làm Trọng Sơn kiếm, tựa như là rất nhiều trọng sơn, đặt ở một kiếm phía trên ném ra một kiếm. Nhưng về sau càng nhiều người ưa thích đem một kiếm này xưng là nhất kiếm phá. Bởi vì hắn sáng chế một kiếm này về sau, tại Quan Trung nhất thời vô địch, không có người nào có thể thừa nhận được hắn dạng này một kiếm. Hắn đánh bại vô số cường địch, lưu lại vô số truyền thuyết. Nhưng chuôi kiếm này thật có vấn đề. Chuôi kiếm này bên trong một chút tinh kim, đối một chút người bình thường thân thể thật có chậm chạp sự ăn mòn. Chờ hắn phát hiện lúc, vợ hắn đã bệnh nặng khó trị, mà lại vợ hắn chính mang hắn hài tử. Không chỉ như này, làm vợ hắn chết đi năm đó, Quan Trung gặp phải trăm năm khó gặp đại hạn hán, đại hạn hán về sau lại có ôn dịch. Rất nhiều phú cổ môn phiệt như vậy xuống dốc, bao quát Thích gia. Sau đó chuôi kiếm này cùng chuôi kiếm này chủ nhân liền chẳng biết đi đâu. Mà bây giờ Lâm Chử Tiểu cùng Yên Tâm Lan, bao quát cái này thanh sam khách mới chính thức biết, cái này yêu nghi ngờ kiếm chủ nhân là quy ẩn tại Sơn Lâm, là một tên phổ thông tiểu phu. Chương 40, phá cảnh người đăng, quân vô tà cuộc đời một người, liền có thật nhiều khó có thể dứt bỏ sự việc. Thì như chân chính yêu người, thì như chân chính yêu người người. Thì như trong tay chuôi này yêu nghi ngờ kiếm. Chuôi này yêu nghi ngờ kiếm quyết định hắn cả đời, cũng thay đổi hắn cả đời. Lúc này chuôi kiếm này trọng lượng, là hắn cả đời trọng lượng. Vang một tiếng, ngàn vạn vũ kiếm đều bị phá, như cuối mùa thu mưa xa gió rét, toàn bộ theo trước người hắn chấn ra, căn bản cận vệ bên người. Đen nhánh đoạn kiếm tiếp tục tiến lên, nện ở sâu trường kiếm màu đỏ bên trên, đem thanh trường kiếm này mang theo sóng lớn toàn bộ đánh nát, sau đó tiếp tục hướng về phía trước, kiếm ý đánh vào thanh sam khách trên thân. Một kiếm phá, như sao băng rơi xuống đất, bất luận cái gì nguyên khí không có thể ngăn cản, không hề có đạo lý. Thanh sam khách thân thể bay ngược mấy chục trượng, khí hải chấn vỡ, thân thể vô số cốt cách bẻ gãy. Yêu nghi ngờ kiếm ẩn tại Thích Hàn Sơn trong tay. Cái này tiểu phu bộ dáng ẩn giả rơi vào thanh sam khách trước người. Hắn nhìn lấy khóe miệng không ngừng chảy ra máu tươi thanh sam khách, nghiêm túc mà nhẹ giọng hỏi một câu, có thể có cái gì muốn nói? Thanh sam khách do dự một chút. Chính là hắn lúc này do dự đều lộ ra rất gian nan. Sau đó hắn mở miệng, ngậm lấy mùi máu tươi khổ sở nói, đã quy ẩn, cần gì phải lại vào thế? Bằng hữu của ta không nhiều, Cố Ly Nhân là bên trong một, mà lại hắn đối với ta có ân. Thiết Hàn Sơn nhìn lấy ánh mắt hắn, nói ra, mà lại có quan hệ ta truyền nói không chắc toàn bộ là thật, vợ ta nhi cái chết chỉ có một số ít là bởi vì yêu nghi ngờ kiếm nguyên nhân, chỉ là bởi vì ta trước kia cùng người đối địch đều là một chiêu chí mạng, không để lối thoát, cho nên kết xuống quá nhiều cửu án, vợ ta nhi là bị cửu gia tại trong dược hạ độc chết. Vợ ta nhi cái chết tự nhiên có ta nguyên nhân, nhưng ta bởi vậy đau hơn hận những âm mưu đó sự tình. Người nào chân chính có thể dùng kiếm công bình quyết đấu giết chết Cố Ly Nhân, ta căn bản sẽ không cảm thấy ạ bộ mì nội sần, nhưng bây giờ không giống nhau. Có một số việc các ngươi thay đổi không, đã thay đổi không, làm cũng không có ý nghĩa. Thanh sam khách rất kính trọng Tiết Hàn Sơn, cho dù hắn tức đem chết đi, hắn vẫn là tùy tâm khuyên bảo một câu như vậy. Sinh tử không phải ý nghĩa lớn nhất, mà chính là trong lòng nói ý. Tiết Hàn Sơn nói ra. Thanh sam khách không có trả lời, bởi vì hắn đã chết đi. Nếu như hắn lúc này còn sống, hẳn là cũng sẽ không phản bác Tiết Hàn Sơn câu nói này. Vương Kinh Ngộng, Lâm Chử Tiểu cùng Yên Tâm Lan đều nghe rõ ràng Tiết Hàn Sơn cùng cái này thanh sam khách đối thoại. Nhìn lấy lúc này Tiết Hàn Sơn, ba người cũng không biết nên nói cái gì. Ta sẽ đưa ngươi về Bà Sơn kiếm tràng. Tiết Hàn Sơn lại là xoay người lại, nhìn lấy Vương Kinh Ngộng nói ra. Lâm Chử Tiểu túi người đi, hắn ở tên này thanh sam khách trên thân tìm kiếm, trừ chuôi kiếm này cùng một chút bạc vụn bên ngoài, không thu hoạch được gì. Tiền bối ngươi cũng nhìn không ra người này lai lịch chân chính. Hắn nhìn lấy cái này thanh sam khách thi thể, nghĩ tới đây tên thanh sam khách phía sau chính là giết chết Cố Ly Nhân thủ phạm, loại cảm giác này tựa như là chỉ cách lấy một tầng sương mù, lại vẫn cứ không nhìn thấy đối phương, khiến người vô cùng khó chịu. Không phải Vân Thủy Cung, cũng không phải Thiên Nhất Các, cũng không phải Giao Đông Quận, nếu không phải hắn tận lực làm cho người hiểu lầm, hắn chân chính kiếm chiêu sẽ còn khó đối phó hơn một chút. Tiết Hàn Sơn ngẫm lại, nói, theo ta biết, có thể sử dụng tự thân chân nguyên bắt chước được cái này rất nhiều tông môn kiếm ý, cũng không ngoài Hồ Sùng Minh kiếm phái cùng Thiên Chu kiếm tông. Truy tra tông môn khác không có ý nghĩa. Vương Kinh Mộng âm thanh vang lên tới. Tiết Hàn Sơn cùng Lâm Chử Tiểu, Tiên Tâm Lan đều kinh ngạc, quay đầu đi nhìn lấy hắn. Vương Kinh Mộng nói tiếp, cho dù giống hắn loại người này, nhất định là những tông môn kia bên trong trọng yếu người tu hành, chỉ là dù là biết hắn là ai, hắn vì ai hiệu lực, lại không được biết. Tông môn sẽ không vì người phụ trách, muốn báo thủ, cũng không có khả năng giết chết chỉnh cái tông môn. Lâm Chử Tiểu cau mày, vậy ngươi ý tứ? Mặc kệ cái này cuối cùng phía sau kẻ chủ mưu là ai, ta chỉ cần đem tham dự vây công người đều tìm ra. Còn những người này, ta không đi tìm bọn họ cũng tới tìm ta. Vương Kinh Mộng nhìn lấy thanh sam khách thi thể, nói, dù là người kia thủ hạ người tu hành lại nhiều, người chết nhiều, cũng nhất định sẽ xảy ra vấn đề, rất nhiều manh mối tự nhiên sẽ được phơi bày. Tiết Hàn Sơn gật gật đầu. Thông qua một chút dùng kiếm ngân dấu vết đi truy tầm phía sau kẻ dùng kiếm là ai, hắn làm không được, Ba Sơn kiếm chàng dư tả chỉ bọn người cũng làm không được, nhưng Cố Ly Nhân có thể làm được đến, dưới mắt cái này Vương Kinh Mộng làm được. Loại người này, ta có thể một kiếm giết chết, nhưng ta cùng hắn loại này tông sư, sinh tử cũng chỉ là tại hạng nhất, nếu như hai ba tên giống hắn loại người này, ta không có khả năng đối phó được. Tiết Hàn Sơn nhìn lấy Vương Kinh Mộng cùng Lâm Trử Tiểu, yên tâm lan, nói, cho nên muốn báo thủ, các ngươi phải tuyệt đối cường đại. Nếu như trong thời gian ngắn vượt qua Cố Ly Nhân không có khả năng, vậy các ngươi chí ít phải rất nhiều người có thể thắng được loại này tông sư. Nếu là thuần theo chân nguyên tu vi, cần bao nhiêu năm mới có thể tu đến hắn dạng này? Vương Kinh Mộng hỏi. Chân nguyên phá cảnh, mấu chốt nhất ở chỗ thể ngộ đều cảnh giới nguyên khí chuyển hóa, cảm thụ giữa thiên địa nguyên khí phát tắc. Tiết Hàn Sơn biết đạo lý kia Lâm Trử Tiểu cùng Yên Tâm Lan khẳng định hiểu, nhưng là Vương Kinh Mộng thời gian tu hành quá ngắn, hắn chưa hẳn có thể hiểu, cho nên hắn rất kiên nhẫn cẩn thận nói ra, đây là một vòng tiếp theo một vòng quá trình, tại mỗi một cảnh giới lĩnh ngộ được cảnh giới kia phát tắc, nắm giữ cảnh giới kia lực lượng về sau, ngươi cảm giác mới sẽ nhận được đề bạn, mới có thể cảm giác được một chút trước kia cảm giác không đến nguyên khí, mới có thể cơ hội lĩnh ngộ tiếp theo cảnh. Nguyên khí phát tắc, đem những ban đầu đó trước chạm không tới nguyên khí về cho mình dùng. Cho nên rất đơn giản, tựa như là leo núi. Vương Kinh Mộng cắt ngang hắn lời nói, nói, bỏ lên trên một tòa núi cao về sau, mới nhìn rõ càng xa phong cảnh, thấy được càng cao núi, thấy được càng cao núi, mới có thể xác định có càng cao núi tồn tại, mới có leo mục tiêu, mà trèo lên tòa kia càng cao núi về sau, mới có thể thấy được càng xa phong cảnh. Cũng là như thế. Tiết Hàn Sơn rất thưởng thức Vương Kinh Mộng có thể đem tu hành sự tình thấy đơn giản như vậy, cho nên mấu chốt nhất ở chỗ phá cảnh, ở chỗ cảm ngộ mỗi cái giai đoạn nguyên khí phát tắc, cho nên có ít người rất nhanh, có ít người tại cái nào đó cảnh giới liền ngừng bước không tiến, nhưng dựa theo có quan hệ ghi chép, nhanh nhất chính là 7 năm tu đến lục cảnh đỉnh phong. Nghĩ một lát về sau, hắn nhìn trước mắt tên kia thanh sam khách thi thể, nói, chỉ là người này tu vi đã đến thất cảnh trung giai. Thật có người có thể 7 năm tu đến lục cảnh đỉnh phong. Vương Kinh Mộng cũng không biết đây là khái niệm gì, nhưng ở con đường tu hành đã đi thật lâu, Lâm Trử Tiểu cùng Yên Tâm Lan lại là chân chính kiếp sợ. Tiết Hàn Sơn gật gật đầu, nói, có thể đến lục cảnh đỉnh phong, khoảng cách thất cảnh cũng chỉ kém nháy mắt phá cảnh, cho nên đã có người có thể làm đến, cái kia 7 năm có người đến thất cảnh, ta cũng không ngoài ý muốn. Sư phụ ta dùng bao lâu? Vương Kinh Mộng hít sâu một hơi, hỏi. Theo ta được biết, tại 13 hoặc là 14 năm. Tiết Hàn Sơn nhìn lấy Vương Kinh Mộng, nói, cái này trong thế giới người tu hành, tự nhiên cũng là đã rất kinh dị con số, hiện tại cơ hồ tất cả thất cảnh người tu hành, bao quát ta ở bên trong, đều cần dùng gấp 2 thậm chí gấp 3 thời gian, nhưng ta có thể khẳng định là, hắn như là cố ý truy cầu, còn có thể càng mau một chút. Bởi vì hắn cá tính rất tùy ý, cho nên hắn cũng không giống có chút người tu hành một dạng, đi tận lực truy cầu phá cảnh tốc độ. Chương 41, nhân tâm người đăng, quân vô tả tu hành phá cảnh, giống như hồng hoang bên trong thú khổng lồ tại rất nhiều ngày địch lưu giữ ở trong vùng hoang dã trưởng thành, ban đầu vốn cũng không phải là cái gì đơn giản sự việc. Thích Hàn Sơn sợ Vương Kinh Mộng nghĩ đến quá đơn giản. Ta rất chán ghét âm mưu, chán ghét không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự việc. Vương Kinh Mộng nói ra, tựa như là ta trước kia rất chán ghét cái nào đó ra lông thương nhân vì ép giá, liều mạng ở sau lưng nói ta săn bắt gia thú không tốt, lấy đều là mang bệnh gia thú, cứ để ra lông thương nhân không dám thu ta đổ vận. Thích Hàn Sơn không biết Vương Kinh Mộng lúc này nói câu nói này là có ý gì, hắn gật gật đầu, nói, ta cũng rất chán ghét hết thảy tối tăm không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự việc. Nếu như một người thủy chung hành tẩu tại ánh sáng bên trong, thủy chung ở vào vạn chúng chú ý phía dưới, rất nhiều tối tăm đồ vật liền đối với hắn không có cách nào. Vương Kinh Mộng nói, ta về trước Ba Sơn kiếm tràng, sau đó ta đi Trường Lăng. Thích Hàn Sơn lúc này hoàn toàn hiểu rõ ý hắn. Hắn lo lắng Vương Kinh Mộng không nghĩ tốt, nghĩ quá đơn giản, hiện tại hắn hiểu rõ Vương Kinh Mộng đã nghĩ kỹ con đường phía trước. Vương Kinh Mộng ánh mắt lần nữa rủ xuống tại cái kia tên thanh sam khách trên thân. Hắn nghĩ tới Trường Lăng, nghĩ đến trước đây không lâu gặp được Lý Tư. Nghĩ đến Lý Tư nói tới lấy pháp vì trị, nghĩ đến Lý Tư trong lời nói mang theo người không phân quý tiện, lấy pháp vì lớn, đã có quy củ, bất kỳ người nào đều cần phải tuân theo, đang tại bình đẳng quy tắc phía dưới. Lý Tư hy vọng mỗi một đầu sinh mệnh đều giá trị phải tôn trọng, sẽ không bị người coi khinh, nhưng hắn luôn cảm thấy Lý Tư quá mức lý tưởng. Ai bảo những người này đều tình nguyện tuân theo bình đẳng quy tắc? Lúc trước hắn cảm thấy chỉ có thuần túy lực lượng, người nào không phục, liền đánh tới phục. Cần phải có dạng này đủ cường đại người để ước thúc. Nhưng khẩu phục cùng tâm phục là hai việc khác nhau tình. Dù là thực sự có người cường đại đến loại trình độ kia, tâm không phục, vẫn như cũ sẽ có tối tâm sự việc phát sinh. Hắn trước kia không cảm thấy, nhưng Cố Ly Nhân chính là ví dụ tốt nhất. Cho nên hắn lúc này hy vọng cùng mộng tưởng lại so với Lý Tư lớn hơn một chút. Hắn hy vọng mỗi một cái người tần đều yêu ghét rõ ràng. Hắn hy vọng mỗi một cái người tần đều lấy ánh sáng làm binh, đều biết xấu hổ, đều có thể không tiếc hết thể dùng tận chính mình lực lượng đi bảo vệ ánh sáng, bảo vệ Lý Tư nói tới loại kia tất cả mọi người phải tuân theo bình đẳng quy tắc. Chỉ có tuyệt đại đa số người cho rằng phải như thế, đều chán ghét tối tăm, có can đảm cùng tối tăm mà chiến, những tối tăm đó sự việc mới có thể càng ít phát sinh. Hắn cũng không nói đến trong lòng những ý nghĩ này. Những ý nghĩ này cùng thất cảnh tu vi một dạng, còn quá xa. Nhưng chẳng biết tại sao, vô luận là Lâm Trử Tiểu vẫn là Yên Tâm Lan, nhìn lấy hắn lúc này lặng im khuôn mặt, lại đều cảm thấy lúc này Vương Kinh Mộng tựa hồ tại phát sáng. Tại An Huyền chỗ cao, khí trời tình thời điểm tốt, có thể thấy rõ nửa cái Trường Lăng. An Huyền trước kia gọi là An Trấn, trên trấn nguyên bản cư dân đều họ An, bởi vì đây là theo vị Hà Hạ Du thương thuyền đến Trường Lăng trước đó cái cuối cùng chỗ nước cạn. An trên trấn một chút quán rượu lão bản cũng rất linh hoạt, không giống Trường Lăng rất nhiều quán rượu lão bản như vậy cao ngạo, bọn họ quen thuộc phỏng đoán những thứ này khách lạ khẩu vị, dần ra tuyệt đại đa số thương thuyền đều chọn ở chỗ này cả bến qua đêm, sau đó tại ngày thứ hai giữa trưa tinh thần sung mãn đến Trường Lăng. An Trấn thành An Huyền quy mô lớn mấy lần, ngoại lai nhân khẩu cũng tự nhiên chiếm chủ lưu, chỉ là sinh ý làm ra lớn nhất, như trước vẫn là nơi này họ ăn. Bọn họ một mực nắm giữ lấy trong tay sinh ý, về sau những rơi đó hộ cuối cùng ngoại tính, cơ hồ đều thành bọn họ phụ thuộc, môn khách. Họ An bên trong sinh ý làm ra lớn nhất, gọi là An Nhân Tam, nhưng tất cả An Huyền người, bao quát ngừng tại An Huyền thương hộ, đều quen thuộc gọi hắn An Lão gia. An Lão gia hai tên sư gia bộ dáng trung niên nam tử vén rèm cửa lên đi vào căn này Lâm Thủy nhã thất, đi đến gần cửa sổ ngồi An Lão gia sau lưng. Nhưng là bọn họ mới xưng hô một tiếng, ngồi tại cửa sổ nhìn phía dưới trên đường một đỉnh đại kiệu, An Lão gia lại là đã khoát khoát tay, ra hiệu bọn họ trước không cần nói. An Nhân Tam năm nay 57 tuổi chỉnh, chỉ là trước kia chịu khổ quá nhiều, dù là hiện tại sống an nhàn sung sướng, nhưng có chút dấu vết vẫn như cũ không cách nào xóa đi. Hắn nhìn qua so số tuổi chân chính muốn tuổi già được nhiều, càng không cách nào cùng những cái kia thở nhỏ sống an nhàn sung sướng cùng tuổi quý những người khác. Hắn yên tĩnh nhìn lấy cái kia cố kiệu phía trên một đầu đại thuyền, sau đó hắn liền yên tĩnh nhìn lấy đầu kia đại thuyền, cho đến khi đầu kia đại thuyền tại rất nhiều người chèo thuyền trong tiếng hét to lần nữa thúc đẩy, hắn mới chậm rãi uống trong tay một chén đã hơi lạnh trà, tự rêu cười cười, mới nói, lúc trước theo ngài ý tứ, là chắc chắn không cùng bọn hắn nói là cái gì để ngài thay đổi chủ ý. Cái này hai tên sư gia bộ dáng nam tử đều có lời nói, nhưng nghe lấy bọn hắn bên trong một người chỉ là nói một câu, An Nhiên Tam liền lại khoát khoát tay, nói, cũng không phải là bởi vì bọn hắn điều kiện cho hết sức hậu đãi, chỗ lấy các ngươi không cần lo lắng cho ta thấy tiền sáng mắt mà hám lợi đen lòng. Cái kia là bởi vì cái gì? Bởi vì ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua làm như vậy người làm ăn. An Nhiên Tam cảm khái nhìn lấy cái kia chiếc rời đi đại thuyền, nói ra, Giao Đông quận cái này mới lời nói người thật đáng sợ. Hai tên sư gia thật sâu như mày, bọn họ một cái đến từ Gia huyện, một cái đến từ Thiệu viện. Gia huyện tại Tần Cảnh chuyên xuất sư gia, Thiệu viện thì là Tần Cảnh bên trong chuyên dạy người buôn bán quản sự học viện. Cái này hai tên sư gia cũng đều là Gia huyện cùng Thiệu trong nội viện người nổi bật. Chỉ là bọn hắn đều có chút khó có thể lý giải được, cái kia Giao Đông quận mới lời nói người chẳng qua là tuổi cực trẻ thiếu nữ, sao có sợ câu chuyện? Khó hiểu nhất là nhân tâm. An Nhiên Tam nhẹ nhàng lắc đầu, hắn thẳng đến lúc này cũng mới chính thức bình tĩnh trở lại, tay phải hắn nâng lên, xoay chuyển, mở ra. Tay phải hắn trong lòng bàn tay nắm một khối màu đỏ ngọc thạch. Khối ngọc thạch này chất liệu bản thân không tính đặc biệt, là loại kia cực kỳ tầm thường mã não ngọc thạch, chạm trổ cũng không tính đặc biệt tinh xảo, điêu đến cũng cực kỳ đơn giản, chỉ là một cái quả hồng. Hai tên sư gia vẫn như cũng không hiểu. Ta kết vợ cả tử chết sớm, nàng theo ta chịu khổ, vừa mới thời gian mới tốt chuyện, nàng không có hưởng đến một ngày phúc, lại là bị bệnh đi. Thì liền năm đó ta đưa cho nàng vật đính ước, tại chúng ta nghèo khó thời điểm, đều bị nàng làm đổi thành mỹ sợi. An Nhiên Tam chậm rãi nói ra, ta đến bây giờ còn nhớ kỹ cái kia hỗn loạn mùi vị. Về sau nàng đi, ta một mực canh cánh trong lòng, phí hết tâm tư muốn đem khối đồ này tìm về đến, chỉ là thứ này thật là không đáng tiền, lại đi nơi nào tìm, về sau liền cũng tiêu tan ý định này. Chỉ là hơn 20 năm qua đi, thứ này theo trong tay nàng lúc rời đi ở giữa, so cái này Giao Đông quận mới lời nói người tuổi tác còn lớn hơn, người nào sẽ nghĩ tới, nàng thế mà là tìm ra, phóng tới trong tay của ta. Đáng sợ nhất chính là có thể chân chính biết rõ nhân tâm. An Nhiên Tam nhìn lấy cái này hai tên khuôn mặt nghiêm nghị sư gia, lần nữa lắc đầu, không phải ta coi trọng phần tâm tư này, mà chính là nàng ngay cả ta canh cánh trong lòng đều biết, như thế xem thấu nhân tâm giống nàng làm như vậy suy nghĩ, có cái gì không thành, ta nếu là không hợp tác với nàng, sớm muộn cũng sẽ bị nàng diệt trừ. Chương 42, càng muốn người đăng, Quân Vô Tà hai tên sư gia toàn bộ trầm mặc không nói. Tuy nhiên cùng Giao Đông quận hợp tác, bỏ qua lúc trước những quý nhân đó một chút kinh doanh, tất nhiên sẽ dẫn tới rất nhiều phiền phức, còn lại năm ba những lời này, lại đủ để thuyết phục bọn họ. Nếu là đổi bọn họ, khả năng cũng sẽ làm đồng dạng lựa chọn. An Nhiên Tam ngón tay chậm rãi tại màu đỏ trên ngọc thạch vuốt ve, hắn nhìn về phía trước cửa sổ sông lớn. Hắn vị trí này không nhìn thấy Trường Lăng. Đây là hắn năm đó lập nghiệp lúc kinh doanh thứ nhất ở giữa quán rượu. Hắn thường xuyên ở chỗ này uống trà, uống rượu, nói chuyện làm ăn, thường xuyên liền nói với chính mình, không nên quên vị trí của mình. Mặc kệ có bao nhiêu tài phú, mặc kệ có bao nhiêu minh đệ hiện tại có thể đem mệnh đều giao cho hắn, nhưng hắn thủy chung hiểu rõ, cái này sông lớn bên trong lại lớn cá cũng chỉ là cá. Thủy chung không nên quên chính mình chân chính sinh ra vị trí. Người cũng vĩnh viễn không muốn lòng tham. Như là vượt qua hạ độ, vậy bây giờ thuộc về mình hết thảy đồ vật, liền tùy thời đều có thể mất đi. Sinh ý chính là như vậy, không muốn quá độ truy cầu lợi ích, cá lớn không muốn lên mở, thủy chung muốn để cho mình tại sông lớn bên trong, mà lại vĩnh viễn rời xa những nguy hiểm đó lưới đánh cá. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, giống An Nhiên Tam loại người này cũng không phải là đủ cường đại, nhưng hắn thỏa mãn, lại biết mình vị trí, dù là cùng giữa chúng ta sinh ý hội tổn thương Trường Lăng những người này lợi ích, nhưng hắn sẽ nghĩ biện pháp dùng khác lợi ích bổ túc những người này. Mà lại giống hắn nhân vật như vậy không thể thiếu, dù là những môn phiệt đó muốn một lần nữa bồi dưỡng một cái nhân vật như vậy, cũng sẽ xem xét cần bao nhiêu năm, cần phí bao nhiêu tâm tư cùng cân nhắc người này sẽ có hay không có An Nhiên Tam thông minh như vậy thức thời. Còn chúng ta, đã hắn có thể tận khả năng nuốt lên những nhân nộ đó lửa, chúng ta Giao Đông quận cần thiết trả giá đắt càng ít đi. Ta làm ăn, liền cần cùng dạng này có thể thời gian dài mà ổn định người làm ăn. Trên thuyền lớn, Trịnh Tụ ngồi tại trong khoang thuyền, đầu thuyền đối với Trường Lăng, nàng phía trước buồng nhỏ trên tàu đại môn mở rộng, chính đối bằng phẳng bong thuyền sạch sẽ như gương, bằng phẳng rộng lớn bong thuyền phía trước là nước sông cuồn cuộn, càng xa xôi là Trường Lăng. Trước người nàng bên trái, liền ngồi ngày đó vì nàng lái xe tên lão giả kia. Cùng An Nhiên Tam loại người này làm ăn, thu hồi chúng ta Giao Đông quận một chút sản xuất quyền khống chế, ta tự nhiên có thể lý giải, nhưng ngươi tiếp xuống tại sao muốn lựa chọn Tấn Cảm Giác, mà không phải đi cùng Khúc Liền Cầm nói chuyện làm ăn? Lão giả cau mày, nói, trong mắt của ta, Khúc Liền Cầm đã ngồi vững vàng Trường Lăng Đổ Phường cùng gia hộ sinh ý, có thể giúp hắn bán mạng người thậm chí so những môn phiệt đó người còn nhiều. Tấn cảm giác cùng Khúc Liền Cầm là lẫn nhau làm đối thủ. Trình Tụ chậm rãi nói câu này, nàng nghĩ một lát, có chút lánh mạc nói ra, ta cùng An Niên Tam khác biệt, An Niên Tam chỉ cần thủ bước bảng, nhưng ta sinh ra vị trí, lại phải thông qua một chút mạo hiểm thu hoạch được lớn nhất đại lợi ích, cũng có một ít tính chất biệt lập trung thành đồng bọn. Nếu là không có chúng ta nhúng tay, Khúc Liền Cầm cũng có thể trong tương lai mấy năm triệt để đem Tấn cảm giác đám người kia đuổi ra Trường Lăng, vậy chúng ta đối với hắn có ý nghĩa gì? Nhưng Tấn cảm giác khác biệt, chúng ta để hắn thắng Khúc Liền Cầm, chúng ta từ trên người hắn lấy được lợi ích sẽ hơn rất nhiều, huống chi ngươi nhìn không đủ xa. Lão giả sững sờ, nhưng hắn biết rõ Trịnh Tụ năng lực, cho nên câu nói này hắn không dám tùy tiện phản bác. Ngươi chẳng qua là cảm thấy chúng ta cùng Tấn cảm giác, Khúc Liền Cầm nói chuyện làm ăn, chú trọng là những có thể đó lấy giúp bọn hắn bán mạng giang hồ nam tử, cùng bọn họ đủ loại sinh ý có khả năng mang đến tin tức. Nhưng loại này giang hồ nam tử chợ đen sinh ý, thực sự quá yếu ớt, dù là cái nào Trường Lăng quý nhân đại khai sát giới, đem bọn hắn toàn bộ giết sạch, qua cái mấy năm, Trường Lăng các nơi vẫn như cũ sẽ có những tên kia muốn tại Trường Lăng tìm phần cơm ăn dân liệu mạng tới đoạt địa bàn. Trịnh Tụ bình tĩnh nói ra, ta chỉ để ý giao đông quận tiền tài có thể rất thông thuận tới lui giao đông quận cùng Trường Lăng, cùng tại Trường Lăng thẩm thấu các loại sinh ý Tấn cảm giác hiện tại đã nhúng tay ngân hàng tư nhân sinh ý, cùng quan trung một chút đại hộ đều có tới lui. Lão giả hít sâu một hơi, hắn khẽ bước cằm, bày tỏ khen ngợi cùng đồng ý. Trịnh Tụ ngẩng đầu lên, nhìn về phía cực cao bầu trời, nói, ta cần phải có một thành có thể bay đến đầy đủ cao kiếm. Lão giả trong đồng tử bỗng nhiên tuôn ra vô cùng chấn kinh. Hắn biết câu nói này ý vị như thế nào. Cái kia bộ mấy trăm năm qua theo không có người chân chính lĩnh ngộ kiếm kinh, nàng thế mà là lĩnh ngộ, mà lại đã tu hành đến cần nếu như vậy một thanh kiếm cảnh giới. Thôn trang bờ cuối đường là một chỗ cầu gỗ nguyên bản có thể cung cấp xe ngựa thông hành, nhưng ngày trước thượng du có mưa to, tòa này cầu gỗ bị sông hủy hơn phân nửa. Lâm Chử Tiểu nhìn lấy tòa này hắn lúc đến còn tốt cầu gỗ, nhịn không được lắc đầu. Nước sông này tăng gọn, bọn họ có thể tù vượt qua, nhưng mà thất không qua được, cho nên cần phải chỉ có thể đường vòng. Thích Hàn Sơn trầm mặc không nói, lúc này hắn quan tâm lại không phải đường vòng cần nhiều tốn bao nhiêu thời gian. Tại cách hắn cùng Vương Kinh Mộng đám người cũng không xa bờ sông đối diện cánh rừng bên trong, hắn cảm giác được một loại dị dạng mùi vị. Thứ mùi đó tựa như là một chút thú khổng lồ ăn về sau, trong miệng còn sót lại mùi hôi thối. Đúng lúc này, thượng du xuất hiện một đầu thuyền. Đầu kia thuyền có thanh sắc cánh buồm, nhìn qua vô cùng sạch sẽ. Tại Thích Hàn Sơn trong nhận thức xuất hiện loại kia mùi hôi thối chậm rãi lui về sau đi, sau đó hoàn toàn biến mất tại bờ sông đối diện cái kia mảng cánh rừng bên trong. Đầu kia thuyền tới rất nhanh, có lẽ là bởi vì thanh sắc cánh buồm bóng hình, thuyền thân chu vi tóe lên bọt nước đều mang màu xanh biết màu. Cho dù là không có nhất kinh nghiệm giang hồ Vương Kinh Mộng đều nhìn ra chiếc thuyền này không giống bình thường. Chiếc thuyền này không có hắn quen thuộc loại kia người chèo thuyền, toàn bộ đều là nữ tử, mà lại đều là thần xuyên lệ đượng, xinh đẹp không gì sánh được nữ tử. Vân Thủy Cung. Lâm Chử Tiểu Mi đầu thật sâu nhăn lại đến, nói khẽ, là Ngụy Vân Thủy Cung người. Mời chư vị lên thuyền, nhà ta cung chủ ở bên trong chờ lấy chư vị. Thuyền đứng ở bên bờ cây rong ở giữa, một tên cao gầy mỹ nhân ở đầu thuyền nhẹ nhàng thi lễ, nếu có khẩn yếu hành lễ mang theo trong người, những thứ này lập tức liền không cần mang lên thuyền. Trong khoang thuyền, một tên mỹ lệ nữ tử đoan chính mà ngồi, là thật đẹp. Cùng Dư Tả Trì ngày đó tại kính hồ thấy một dạng, nàng khuôn mặt như vẽ, phát kéo thành rủ xuống búi tóc, ở giữa nghiêng cắm một cái như tuyết ngọc trâm, da như mỡ đông, lông mày giống như bút mực, không chút phấn son, lại đẹp đến mức kinh tâm động phách. Nghĩ không ra thế mà cung chủ đích thân tới. Nhìn lấy cái này như là có thể đem toàn bộ buồng nhỏ trên tàu đều biến đến xinh đẹp mấy phần nữ tử, Thích Hàn Sơn không người xuống thân thể thi lễ, nghiêm nghị nói, nghĩ không ra đời này còn có thể nhìn thấy yêu nghi ngờ kiếm xuất thế. Nữ tử này cũng nghiêm túc hồi lễ, nàng rất ngạo khí, cũng không thích nói nhiều, cho nên đáp lễ về sau, nàng thật sâu nhìn một chút Vương Kinh Ngộng, sau đó rất nói thẳng, ta sẽ cùng ngươi cùng một chỗ đưa bọn hắn về Ba Sơn kiếm tràng, lúc trước tại kính hồ ta liền ứng Dư Tả Trì nói sẽ đi Ba Sơn kiếm tràng nhìn một chút, chỉ là không nghĩ tới còn chưa thành hàng Cố Ly Nhân liền đã chết, chỉ là đã có người mượn danh nghĩa ta Vân Thủy Cung tên, ta liền càng phải đi xem một cái. Lâm Chử Tiểu cùng Yên Tâm Lan lẫn nhau liếc mắt một cái này Vân Thủy Cung chủ Vân Đường chỉ là nói đơn giản cái này vài câu, nhưng là trong lòng hai người nhưng đều là đồng dạng ý nghĩ. Bọn họ đều hiểu thành cái gì Dư Tả Trì không nâng kiếm khí trên bảng cái kia còn lại người, lại sinh đối nữ tử này tôn sùng cùng cực. Các ngươi nói Cố Ly Nhân chết có lẽ cùng Vân Thủy Cung có quan hệ, các ngươi nói Dư Tả Trì cùng ta cấu kết, có lẽ ở chính giữa thôi động âm mưu, cái kia ta không muốn chú ý các ngươi ý nghĩ, ta lại muốn nhúng tay, muốn đi Ba Sơn kiếm chẳng nhìn một chút. Chương 43, bên bờ người đăng, quân vô tả Trường Lăng xuân khí sau đó là thích hợp nhất, nhiệt độ không khí không thấp, cũng sẽ không giống phương Nam rất nhiều nơi một dạng quá mức cả bước, rất sạch sẽ. Hai cỗ xe ngựa tại Trường Lăng một chỗ đường phố bên trong gặp lại. Trong xe ngựa ngồi quý nhân. Trường Lăng quý nhân đều rất ưa thích trong xe ngựa nói chuyện, bởi vì bí ẩn. Hai cỗ xe ngựa có thể tùy thời tại một chỗ đường phố gặp lại, lại rất nhanh giao thoa mà qua, như là chưa bao giờ gặp lại qua. Bên trong trong một chiếc xe ngựa ngồi là một tên thân thể mặc màu đen đầm kim áo người trẻ tuổi. Hắn khuôn mặt ngay ngắn, ánh mắt trầm ổn, khí khai anh hùng hùng hực. Hắn quần áo trên người trên dùng kim tuyến thêu lên là si hổ hoa văn, tráng lệ. Phu hoàng ta đến cùng còn có thể chống bao lâu? Làm hai cỗ xe ngựa giao thoa mà quá hạn, hắn nhẹ giọng hỏi. Một chiếc xe ngựa khác bên trong ngồi là một người đàn ông tuổi trung niên, thân xuyên màu đỏ tím quan phục, lóa mắt tử sắc cho dù là tại ảm đạm xe ngựa trong xe, cũng đem mặt hắn phản chiếu có chút đỏ tía. Nếu là dược vật còn có thể duy trì có hiệu quả, nhiều nhất 5 năm. Nghe người trẻ tuổi tra hỏi, hắn kính cẩn hồi đáp. cái kia nếu là dược vật cũng không thể giống như bây giờ hữu hiệu, nhiều nhất mấy năm, nhiều nhất 3 năm, nhưng đây cũng không phải là là trọng yếu nhất. Cái này thân xuyên màu đỏ tím quan phục nam tử nặng nề nói, mấu chốt nhất là, hắn não tử đã không bằng trước đó rõ ràng như vậy, có một số việc quên quá nhanh. Người trẻ tuổi trầm mặt xuống. Cái này thật là trọng yếu nhất, quá mức hỏng bét nhưng trước mắt hắn lại bất lực thay đổi sự việc. Hai cỗ xe ngựa như vậy tách rời, hắn chỗ xe ngựa tiếp tục hướng phía trước. Phía trước trong ngõ phố, có hai tên con buôn không biết vì nguyên nhân gì phân tranh tư đánh nhau, rất nhiều người vây quanh xem náo nhiệt, đường liền nhất thời ngăn chặn. Người trẻ tuổi trong lòng ngẩm đạm, cảm thấy lúc này con đường này tựa như là hắn tiền đồ, nhưng vào lúc này, hắn nghe được có người bên ngoài nói khẽ, có bút sinh ý, chủ nhân nhà ta muốn cùng ngài nói chuyện, chủ nhân nhà ta đến từ Giao Đông. Đại thuyền được trong nước. Vân Đường nhìn lấy Vương Kinh Ngộng, đẹp mắt đuôi lông mày hơi hơi lướt lên, như thế trắng trợn, để người trong thiên hạ đều biết mình hành tung, đây là ai nói cho ngươi biện pháp? Vương Kinh Ngộng nói, chính ta nghĩ, ngươi cảm thấy sẽ có ta như vậy người chạm đến bên cạnh ngươi. Vân Đường nói, như thế chắc chắn chứ? Vương Kinh Ngộng lắc đầu, người cuối cùng có muốn biết chân tướng lòng hiếu kỳ, mà lại ta biết nhất định có rất nhiều người lo lắng cho mình trở thành tiếp tục cố ly nhân. Theo ta biết, cố ly nhân cùng ngươi gặp cũng chỉ là mấy ngày, về sau hắn liền trở về Ba Sơn kiếm tràng. Vân Đường nói, ở chung thời gian quá ngắn, liền thật có như thế cảm giác sâu sắc tình. Vương Kinh Ngộng hơi hơi nhíu mày. Trước người hắn có một đạo kiếm ý sinh ra. Một đạo kiếm ý theo trước người hắn xông thẳng lên trời, phía trên cánh buồm làm chấn động, đột nhiên túi càng nhiều gió, thuyền nhanh càng mau một chút. Vân Đường cười nhạt cười. Nàng xem thấy Vương Kinh Ngộng liền cũng có chút hài lòng. Từ kiếm chi tâm, nàng hiểu rõ Vương Kinh Ngộng một kiếm này muốn nói ý tứ. Trên đời này có thể tìm tới một cái hiểu tự mình biết ấm rất khó, mà hắn hôm nay chỗ đến, thấy thế giới, toàn bái cố ly nhân ban tặng. Có chút cũ sư dạy bảo học sinh rất nhiều năm, học sinh như trước đang cực hạn trong trời đất đảo quanh, mà cố ly nhân cùng Vương Kinh Ngộng gặp lại chỉ là mấy ngày, hắn cũng đã nhìn thấy mới thiên địa. Cái này cùng thời gian dài ngắn không quan hệ. Đi, đem viên kia giao châu lấy đưa cho hắn. Nàng cũng là phong khoáng, phất tay liền đối với sau lưng một tên cung trang nữ tử nói một câu. Tên kia cung trang nữ tử là nàng sư muội, nghe được nàng một câu nói kia, nhất thời bị kinh ngạc, vô ý thức nói, viên kia đổ vật không phải lưu cho trắng. Tu kiếm cũng là tu tâm, không tại thời gian dài ngắn. Ta để Bạch Sơn nước tại Hàn Đàm, mai chính là nàng kiếm tâm. Vân Đường cười nhạt một tiếng, cái này để bạn chút chân nguyên tu bi giao châu, nàng không cần đến, mà lại nàng muốn làm ớn, chẳng lẽ không phải chính mình chạm lệnh giao, còn muốn ta cái này một khỏa. Ba Sơn tiệm cận. Đại thuyền đổi thuyền nhỏ. Hai bên bờ dần dần tràn đầy vượn âm thanh. Một mảnh loạn thạch trên bãi, có mấy cây cây trúc chống lên một tòa lều tránh mưa. Lều tránh mưa bên trong, tay nâng lấy một quyển kiếm kinh sư trưởng Lạc đang đợi Vương Kinh Ngộng đến. Lúc chạm vạng tối phân, hai tên thân xuyên tầm thường áo vải thô người trẻ tuổi lại là theo phụ cận trong núi rừng đi tới. Một người thanh niên mặc lấy một đôi cũ nát giày cỏ, lộ ra ngón chân. Hắn có chút nhỏ gầy, tóc cũng có chút khô héo, mặt mũi tràn đầy phong trần, như là đi đường thật dài mới rốt cục tới nơi này. Mà khác một người thanh niên lại lớn lên rất khỏe mạnh, thậm chí có vẻ hơi quá mức trắng kiện, không như một loại người tu hành như vậy hình thể cân xứng. Ta là Mao Thất Tàng, hắn là tấm 15, coi như chúng ta nhập môn so ngươi sớm, nên tính là sư minh của ngươi. Tên kia có chút gầy thanh niên người hướng đi cái này đơn sơ lều tránh mưa, tại sư trưởng Lạc ngẩng đầu lên nhìn lấy hắn lúc, hắn liền rất nói thẳng. Sư trưởng Lạc đứng lên, thu hồi kiếm kinh, sau đó đối với hai người không người xuống thân thể thi lễ, bình thản nói, gặp qua hai vị sư minh. Ta mới từ quan trung gấp trở về, hắn lại là vừa lúc ở phụ cận sơn cốc loại hoa. Chỉ là đều vừa lúc nghe nói ngươi ở chỗ này chờ bọn họ, phỏng đoán ngươi hẳn là muốn ở chỗ này cùng Vương Kinh Ngộng so kiếm. Mao Thất Tằng nhìn lấy sư trưởng Lạc thần thái quá mức bình thản, không đủ thân cận, hắn lại là không để bụng, ôn hòa cười cười. Hắn đã sớm nghe nói sư trưởng Lạc thiên phú cực cao, tự học kiếm kinh, tính tình lại mười phần cao ngạo. Là sao không trực tiếp chờ hắn về Bà Sơn kiếm tràng? Tấm 15 nhưng cũng là trực tiếp, cả tiếng nói, ở chỗ này ngăn lại hắn so kiếm, không giống như là đồng môn, phản giống như là cướp đường sơn tặc. Hắn về Ba Sơn kiếm tràng, rất nhiều sự cố, còn không biết có thể hay không có so kiếm cơ hội. Sư trưởng Lạc nhìn tấm 15 liếc một chút, nói, huống chi đến lúc đó hắn tâm tình có chút vấn đề, nếu là kiếm ý lộn xộn, ta thắng hắn cũng không thể nói rằng cái gì, không có gì hay. Ta đoán cũng là như thế. Mao Thất Tằng trong mắt có chút không khỏi sầu não, cho nên ta lôi kéo hắn đến nhìn một chút, càng ta rất muốn trước nhìn một chút, cố sư thúc tìm đệ tử là bực nào dạng người. Lều tránh mưa phía dưới giấy lên đống lửa. Sao hỏa điểm điểm phiêu khởi, bay đến lều tránh mưa trên thời điểm liền dập tắt, biến mất. Thuyền đi tiếng nước càng ngày càng tiến. Ba người nhìn lấy đã xuất hiện trong tầm mắt bóng thuyền, đều đứng dậy đến mép nước. Xa xa nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, Mao Thất Tằng trực tiếp liền quát lên, Lâm Chử Cửu. Mao Thất Tằng, người rốt cục trở về. Lâm Chử Cửu đứng ở mũi thuyền, trong sông mang theo hơi nước thanh gió thổi hắn sợi tóc phất phới, trong lòng của hắn nói không nên lời hoan hỉ, lại là có chút sầu não. Lâm Chử Cửu, ta muốn ở chỗ này, cùng Vương Kinh Ngộng sư đệ so kiếm. Sư trưởng Lạc mười phần trực tiếp, giữa ngực liền nói ra. Thú vị. Vân Đường mỉm cười, nàng đưa tay nâng lên, tất cả thuyền nhỏ liền đều dựa vào bờ. Vương Kinh Ngộng đi xuống thuyền. Hắn nhìn thấy mới ba vị sư huynh. Đây cũng là sư trưởng Lạc cùng Mao Thất Tằng, tấm 15 lần thứ nhất nhìn thấy trong truyền thuyết cố ly nhân đệ tử. Bọn họ lúc này không có cảm thấy Vương Kinh Ngộng có cái gì đặc biệt, chẳng qua là cảm thấy hắn rất tiến tĩnh. Chương 44, quy củ người đăng, quân vô tả Vương Kinh Ngộng đối với ba vị này sư huynh hơi không mình hành lễ. Không cần đa lễ. Sư trưởng Lạc liếc hắn một cái, nói, ta chỉ để ý ngươi không bằng so. Lễ nghĩa cũng là quy củ. Cương giả vi tôn chính là Bà Sơn quy củ. Là thế này phải không? vốn chính là như thế. Chỉ là ta nghe nói bây giờ lại cũng không phải là như thế, sư phụ ta đã không tại, Dư Tả Chỉ sư bá chính là Ba Sơn kiếm chàng tối cường giả, bây giờ lại tựa hồ cũng không phải hắn nói tính toán. Sư trưởng lạc làm chán nản. Chính là so kiếm, ngươi kéo tới như thế xa, ngươi đến cũng không bằng so. Hắn nhịn không được nhìn lấy Vương Kinh Mộng cười lạnh nói, chẳng lẽ cố sư thúc chọn nửa ngày, chính là chọn được một tên dùng miệng so dùng kiếm mạnh. Nếu ngươi lo lắng ta nhập môn thời gian dài hơn ngươi, thời gian tu hành dài hơn ngươi, ta tự nhiên sẽ tại chân nguyên lực lượng phía trên làm ra nhượng bộ. Ngươi không có hiểu rõ ta ngoài ý muốn nghĩ, quy củ có thể trở thành quy củ, chính là tuyệt đại đa số người đều tán thành, mà lại lâu dài tồn tại được, lễ nghĩa là như thế, Ba Sơn kiếm chàng quy củ cũng là như thế, trừ phi không tại Ba Sơn kiếm chàng, không phải Ba Sơn kiếm chàng người, hoặc là theo lấy quy củ, từ Ba Sơn kiếm chàng mạnh nhất người chủ sự đến chế định cùng thay đổi quy củ, nếu không liền ai cũng muốn tuân thủ, người nào đều không thể thay đổi. Vô luận hắn nhập môn bao nhiêu năm, Vương Kinh Ngọc bình tĩnh nhìn lấy có chút tức giận sư trưởng lạc, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng về đã không tại nơi xa Ba Sơn kiếm chẳng chỗ, cái này cùng so kiếm là hai cái sự tình, còn dạng này so kiếm, ta sẽ không cự tuyệt. Sư trưởng lạc nhíu mày. Tất cả mọi người hiểu rõ Vương Kinh Ngọc có ý riêng. Liên Lâm Trử Tiểu cùng Yên Tâm Lan cũng không nghĩ tới Vương Kinh Ngọc tại sắp đến Ba Sơn kiếm chẳng trước cửa, vậy mà lại nói ra mấy câu nói như vậy. Vân Đường trong mắt lấy ra dị sắc. Nàng rất thưởng thức loại này khí khái, bởi vì chính nàng nguyên bản là nắm giữ loại này khí khái người, cùng là Ba Sơn kiếm chẳng thiên tài người tu hành. Nàng cảm thấy đang giận khái bên trên, Vương Kinh Mộng cùng sư trưởng lạc ở giữa đã phân ra cao thấp. Mời. Vương Kinh Mộng không có nói thêm nữa, hắn chậm rãi rút kiếm, giơ kiếm tại ngực, đối với sư trưởng lạc nói ra. Nguyên bản theo sư trưởng lạc, cùng Vương Kinh Mộng tu hành như vậy thời gian không hề dài, người tu hành so kiếm căn bản không cần đến dùng kiếm, vậy mà lúc này nhìn lấy Vương Kinh Mộng cầm kiếm dáng vẻ, hắn mi đầu lại là thật sâu nhăn lại tới. Mượn kiếm dùng một lát, hắn nhìn một chút bên cạnh Mao Thất Tằng, nói ra. Mao Thất Tằng có chút ngoài ý muốn, nhưng lại không nhiều nói, đem chính mình bội kiếm đưa lên. Hắn kiếm bất hảo bất phôi, thuộc về loại kia không có cái gì đặc sắc, nhưng kiếm thai cứng cỏi, cho dù là hết sức sắc bén hảo kiếm cũng cắt gọn không ngừng loại kia huyền thiết kiếm. Sư trưởng lạc còn chưa bao giờ nghiêm túc chọn lựa qua bộ kiếm, tại hắn lúc này nhìn lấy, người cùng kiếm ý so kiếm trọng yếu hơn, cho nên hắn cũng không thèm để ý, hắn nắm chặt chuôi kiếm này, nhìn lấy Vương Kinh Ngộng, nói, mời. Vương Kinh Ngộng trong óc có vô số kiếm, Cố Ly Nhân cho hắn 5 bảng kiếm kinh, Tề Vân Động bên trong vô số kiếm, còn có tên kia gặp vô số kiếm vây công cường giả lưu lại 32 kiếm. Vào lúc này, có một kiếm từ đó trổ hết tài năng, như là lớn nhất hợp tự nhiên, lớn nhất thuận theo nơi đây nguyên khí. Đây là một loại rất cảm giác kỳ diệu, như thiểm điện xẹt qua bầu trời đêm. Vương Kinh Mộng rất tự nhiên đem một kiếm này dùng đến. Trên mặt nước đang có một đoàn hơi nước phiêu động tới. Khi hắn một kiếm này đâm ra, cái này một đoàn hơi nước bành một tiếng, đột nhiên phát ra sóng lớn vô an thanh âm, nhưng cái này một đoàn hơi nước bản thân lại chính là bị kiếm ý dẫn dắt, biến thành rất nhiều sương khói màu trắng phóng tới sư trưởng lạc sắc mặt, chân chính sắc bén kiếm khí, lại đến từ Vương Kinh Mộng mũi kiếm, cùng mép nước. Mép nước có rất nhiều đá cuội. Nước sông đập tại đây chút đá cuội bên trên, nguyên bản lộ ra ôn nhu, nước qua lại như mắc cười rực rỡ đồng dạng khắp qua thạch đầu mặt ngoài, nhưng ở Vương Kinh Mộng kiếm ý dẫn dắt hạ, những dòng nước này đột nhiên bắn lên mà ra. Vương Kinh Mộng một kiếm đâm ra, khí vụ xuống mặt, hắn nuôi kiếm đâm về sư trưởng lạc, sư trưởng lạc sau lưng mép nước, cũng có vô số trong suốt tiểu kiếm dâng lên, tựa như là trong nước sông có rất nhiều tiểu yêu, cùng một chỗ xuất kiếm theo bốn phương tám hướng đâm về hắn. Tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi vang lên. Những thứ này ức chế không nổi tiếng kinh hô đến từ những Vân Thủy cung đó nữ tử. Những thứ này Vân Thủy cung nữ tử nhìn như yếu đuối, nhưng phần lớn đều là đủ để trên thế gian khinh thường một phương cường đại kiếm sư. Vân Thủy cung hô phong hoán vũ, lấy thế gian đâu đâu cũng có gió mây bị phủ, lấy bên trong thiên địa thế nước làm kiếm uy, có thể ở phương diện này cùng Vân Thủy cung sánh vai, chỉ có Tần Vương Triều Thiên Nhất Các. Chính là thiên nhất các thiên nhất nước Lã tuy nhiên thần diệu, nhưng cường đại tu hành giả số lượng lại kém xa Vân Thủy cung. Dù vậy, những thứ này Vân Thủy cung cường giả nhìn thấy Vương Kinh Mộng một kiếm này, trong lòng đều vẫn như cũ tràn ngập kinh diễm cảm giác. Các nàng cảm thấy Vương Kinh Mộng một kiếm này mười phần hoàn mỹ. Hoàn mỹ đến đâu sợ các nàng không ngừng diễn luyện một kiếm này, đều chắc không bằng Vương Kinh Mộng một kiếm này, tự nhiên như ý sư trưởng lạc thật sâu như mày. Sắc mặt hắn không có chút nào thay đổi, chính là trong mắt chỗ sâu lại là dâng lên vô số chấn kinh tâm tình. Hắn chấn kinh không chỉ ở tại Vương Kinh Mộng kiếm ý hoàn mỹ như vậy, còn tại ở Vương Kinh Mộng chân nguyên tu hành cảnh giới. Rõ ràng Cố Ly Nhân gặp được Vương Kinh Mộng cũng không đến bao lâu, dù là tính cả tới lui thời gian, tối đa cũng chỉ là mấy tháng, nhưng bây giờ Vương Kinh Mộng chân nguyên tu vi tuy nhiên không bằng hắn, nhưng chênh lệch cũng không nhiều lắm, chẳng lẽ tại Cố Ly Nhân gặp được Vương Kinh Mộng trước đó, hắn cũng đã là một người tu hành. Hắn không thích phòng thủ. Giống hắn dạng này tràn ngập tinh thần phấn chấn cùng nhuệ khí người trẻ tuổi, so kiếm lúc cũng ưa thích và công. Vậy mà lúc này đối mặt Vương Kinh Mộng một kiếm này, hắn nghĩ không ra dùng cái gì kiếm thức đến phản kích. Hắn chỉ có phòng thủ. Hắn kiếm theo cổ tay chuyển động, ở xung quanh người vạch ra mấy cái mỹ diệu đường vòng cung. Làm một tiếng, Vương Kinh Mộng kiếm về sau bắn lên. Những bị đó kiếm ý kéo theo, hướng về hắn trong suốt tiểu kiếm cũng tận số vỡ vụn, biến thành hơi nước. Thi liên quất vào mặt mà đến màu trắng hơi nước, cũng tận số bị kiếm khí ép ra, biến mất không còn tăm tích. Vương Kinh Mộng cảm giác mình kiếm tựa như là đâm vào một đạo thiết tường bên trên, tại hắn trong nhận thức, đạo này thiết tường trong nháy mắt tiếp theo liền sẽ hóa thành dây xích, cuốn lên tới. Đầu óc hắn vô số kiếm bên trong, liền rất tự nhiên lại có một kiếm rõ ràng nổi lên, như tra ra manh mối. Hắn kiếm liền rất thông thuận chìm xuống dưới đi, sau đó mũi kiếm móc nghiêng, đi lên đâm về sư trưởng lạc bụng dưới. Hắn một kiếm này trầm ổn vô cùng, mang theo không có thể dung chuyển khí thế. Một chiêu này tên, thì kêu tra ra manh mối. Đông một tiếng, sư trưởng Lạc thân thể không cách nào đứng vững, hắn lui về sau đi. Hắn cầm kiếm trong lòng bàn tay run lên, lòng bàn chân cũng run lên. Nhưng không cho hắn nhiều suy nghĩ gì, Vương Kinh Ngộng kiếm thứ ba đã tới. Một đạo kiếm quang tấm lụa, rất đơn giản chặn ngang một chạm. Sau khi sư trưởng Lạc xuất kiếm như thiểm điện chỉ hướng hắn ngón tay đâm tới lúc, hắn thân kiếm lại thật không thể tin trên không trung đột nhiên ngừng. Sư trưởng Lạc mũi kiếm cách hắn cổ tay chỉ có vài tấc, lại không cách nào chạm đến. Hắn thân kiếm trên không trung mãnh liệt chấn động, không trung rất nhiều còn tại bay là tả giọt nước cùng thân kiếm gặp, đánh nát vô số tơ mỏng. Vô số tơ mỏng như lông trắng ngân trầm, hướng về sư trưởng Lạc sắc mặt. Chương 45, mép nước người đăng, quân vô tả sư trưởng Lạc mi đầu thật sâu khóa lên, cực kỳ cứng rắn huyền thiết kiếm trong tay hắn như là bỗng nhiên trở nên mềm mại lên. Thân kiếm thực cũng không có bất kỳ biến hóa nào, chính là mấy đạo theo trên thân kiếm chạy ra đến kiếm khí tựa như là bị xuân gió lay động cảnh liễu đồng dạng tại hắn quanh người đẩy ra, đem tất cả nhỏ vụn như lông trắng ngân châm nước châm toàn bộ quét ra. Đánh mất tiên cơ là sự việc rất đáng sợ. Đang thi triển ra một kiếm này lúc, sư trưởng Lạc đã nghĩ kỹ phản kích khả năng. Kiếm khí như cảnh liễu ở bên cạnh hắn quét xuống, trong tay hắn kiếm lại là phá không tiến lên, như phá vỡ sóng dữ thuyền nhỏ. Nhưng hắn vẫn không có thể chiếm trước đến mảy may tiên cơ. Vương Kinh Mộng kiếm thứ tư đã đâm ra tới. Một kiếm này cũng không biến hóa quá lớn, chính là nhanh như thiểm điện. Tất cả trên thân kiếm chạy xuôi mà ra kiếm khí, toàn bộ theo thân kiếm, theo mũi kiếm kích bắn ra. Sư trưởng Lạc hô hấp đột nhiên ngừng lại, hắn kiếm đi lên nhấc lên, liền chấn động bảy chấn động, tung ra một mảnh kiếm khí, như vạn trượng sơn lâm. Phốc phốc phốc. Thẳng tắp kích xạ kiếm khí hòa bình ngăn tại trước kiếm khí chạm vào nhau, phát ra vô số phá sắc tiếng vang, cuối cùng là mũi kiếm cùng thân kiếm gặp lại, phát ra một tiếng chói tai chấn động. Sư trưởng Lạc lui lại một bước. Hắn sắc mặt tái nhợt lên, trong mắt chỗ sâu dập dờn ra phẫn nộ cùng ngơ ngẩn quan diễm. Một mảnh âm thanh ủng hộ lại là tại những cái kia trên thuyền nhỏ vang lên. Vân Thủy cung người tu hành đều là nữ tử, nhưng từ trên xuống dưới, khí khái lại càng hơn thế gian đại đa số nam tử. Theo các nàng, vô luận là Vương Kinh Ngọc công, vẫn là sư trưởng Lạc thủ, đều là tinh diệu tới cực điểm. Vương Kinh Ngọc một kiếm này mặc dù chỉ là như suối tuôn kích sạn, nhìn như thẳng tắp hướng về phía trước, nhưng dù là chính là theo thân thể của hắn hơi rung nhẹ, một kiếm này cuối cùng rơi chỗ liền có vô hạn khả năng. Sư trưởng Lạc tại không cách nào báo trước đối phương một kiếm này đoạt công rơi chỗ lúc, lấy bạn trượng núi kiếm ý, tung ra một mảnh kiếm khí đến chỉ hoãn một kiếm này tốc độ, cuối cùng giữ vững một kiếm này, cũng là không thể bắt bẻ. Cái này hai tên tuổi trẻ kiếm sư theo thi xuất đệ nhất kiếm bắt đầu đến bây giờ, tất cả biểu hiện đều đã đủ để khiến người tán thưởng. Các nàng gặp qua rất nhiều thiên phú cao tuyệt tuổi trẻ người tu hành, Vân Thủy cung chính mình cũng có mấy danh thiên phú đầy đủ làm cho người ước ao tuổi trẻ người tu hành, nhưng Vương Kinh Mộng cùng sư trưởng Lạc hai người này, hẳn là các nàng thấy bên trong tối ưu người. Chính là các nàng tán thưởng cũng không có để sư trưởng Lạc cảm thấy mừng rỡ, ngược lại để hắn lửa giận trong lòng triệt để bốc cháy lên. Cho dù là ngang nhau hòa mỹ, cái này đều không phải là hắn chỗ có thể chịu được sự việc, bởi vì lĩnh hội kiếm kinh thời gian so Vương Kinh Mộng lớn lên rất nhiều năm. Chúng chi hắn xuất liên tục bộ kiếm, đều là bị phá phòng thủ, xuất liên tục kiếm tiến công đều làm không được. Loại cảm giác này, cùng hai người ẩu đả, một người chính là huy quyền, mà hắn chính là hai tay ôm đầu bảo vệ mặt chính mình một dạng cảm giác. Đây không phải hắn chỗ có thể chịu được sự việc. Hắn gục đầu xuống tới. Một đạo dị dạng sáng ngời kiếm quang, lại là như cầu vồng sáng lên. Không ngừng theo trong cơ thể hắn tán phát ra chân nguyên, tại trên thân kiếm phát ra buôn lồi thanh âm. Vương Kinh Mộng hơi nhíu mày. Hắn không biết đối phương kiếm này chiêu cụ thể tên, nhưng là hắn có thể xác định, một kiếm này về sau là gió táp mưa rào vô số kiếm. Đối phương kiếm hội sau đó một khắc biến thành vô biên mưa gió. Hắn cũng có thể cảm giác được đối phương phẫn nộ. Loại này vô biên mưa gió là đối phương phẫn nộ phát tiết. Hắn hiểu được đối phương phẫn nộ đến từ kiêu ngạo, chính là hắn không có thể hiểu được đối phương đến lúc này tại sao còn có dạng này phẫn nộ tư bản, cùng muốn đem lửa giận phát tiết trên người mình kiêu ngạo. Đối phương kiếm chiêu đương nhiên là rất lợi hại kiếm chiêu. Nhưng nếu luận dạng này gió táp mưa rào, Tề Vân Động những vây đó công gã cường giả kia kiếm sư bên trong, có rất nhiều nhân kiếm chiêu so dạng này kiếm chiêu càng cường đại hơn, càng thêm nhanh chóng. Sư minh đối sư đệ, nguyên bản nên bảo vệ cùng dịu dắt. Con thiên phú, cho tới bây giờ thì không phải là tự ngạo cùng kiêu ngạo tiền vốn, còn không bằng thì càng không đáp sinh ra loại này tự dưng phẫn nộ. Huống chi hắn về Ba Sơn kiếm tràng cũng không phải là bởi vì có gì vui sự tình, mà chính là muốn đưa khắc hắn lao sư, cho nên hắn cũng có chút phẫn nộ. Mưa gió liền dùng mưa gió đúng, hắn đưa ra một kiếm, đưa ra mưa gió, suy 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 suy, một trận kịch liệt xuyên thủng âm thanh tại giữa hai người vang lên. Sư trưởng Lạc trong nháy mắt ngược lại lướt mấy trượng, trước người hắn bay phía trên khắp nơi đều là tỉ mỉ mà sâu lỗ thủng. Đây là Vân Thủy cung người lần này không có tán thưởng, các nàng xem lấy những kiếm khí đó chiếu rọi tạo thành dấu vết, sắc mặt đều đông nhiên ngưng trọng lên. Nam Thiệu kiếm phái mưa xa gió rét kiếm. Vân Đường Mi đầu thật sâu nhăn lại đến, nàng trầm giọng nói, Nam Thiệu kiếm phái sớm đã tiêu vong trăm năm, nhưng có người từng chiếm được Nam Thiệu kiếm phái kiếm kinh tàn phổ, ta xem qua người kia xuất kiếm, kiếm ý cùng hắn giống nhau, nhưng lại không bằng hắn kiếm ý hoàn mỹ. Nàng lấy chắc chắn như thế ngữ khí nói ra lời nói, liền không có khả năng có sai lầm, chính là Vân Thủy cung những người này nghe, nhưng trong lòng thì dâng lên càng cường liệt không thể tin, Nam Thiệu kiếm phái đồ vật thất truyền đã lâu. Vậy cái này Cố Ly Nhân đệ tử, làm sao lại Nam Thiệu kiếm phái kiếm chiêu? Sư trưởng Lạc bờ môi khẽ run lên. Hắn một kiếm này đến từ Sở Quốc Đại Trạch kiếm kinh, kiếm chiêu tên là Bát Phương Mưa Gió, là đại trạch kiếm kinh bên trong khó khăn nhất nắm giữ, cũng là uy lực lớn nhất kiếm chiêu. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình một kiếm thi xuất, mưa gió còn chưa thành hình, liền đã bị đối phương mưa gió phá bỡ, trong nháy mắt đem chính mình bức lui mấy trượng. Hắn cảm thấy xấu hổ, nhưng càng thêm phẫn nộ, hắn không cam tâm, cũng không tin mình thực sẽ thua ở trong tay đối phương. Nương theo lấy một tiếng quát chói tai, hắn ngón tay lấy kỳ dị tần suất chấn động. Hắn thân kiếm trong không khí rũ ra vô số huyền ảo kiếm quang, hình thành vô số kiếm hoa, như ngàn cây vạn cây hoa lê mở. Vương Kinh Ngộng trước người xuất hiện vô số đóa kiếm hoa, chỉ gặp mũi kiếm giật lên kiếm hoa, thậm chí khó có thể nhìn thấy những thứ này kiếm hoa về sau sư trưởng lạc hình bóng. Hoa lê rơi, trời sáng kiếm tông kiếm kinh. Một tên Vân Thủy cung người tu hành nói ra. Vân Đường gật gật đầu, bày tỏ đồng ý cùng khen ngợi. Vương Kinh Ngộng nhìn thẳng những thứ này hư thực khó phân biệt kiếm hoa, hắn ngẩng đầu lên, trong tay hắn kiếm cũng nhấc lên lên. Nhìn như rất tầm thường nhấc lên kiếm, tiếp lấy bụng về đâm về cái kia vạn hoa bên trong, trong không khí lại là vang lên rất nhiều nói trầm đục. Hắn trên thân kiếm tản mạn khắp nơi kiếm khí, ở trong màn đêm như là có vô số đạo dây leo tại sinh trưởng. Hoa lê đều bị quét xuống, hoặc là dính chặt tại dây leo bên trên, sau đó bị chấn nát. Đây là cái gì kiếm chiêu? Lúc trước lên tiếng tên kia Vân Thủy cung nữ tử đại cao mày. Vân Đường cũng giữ im lặng, một kiếm này liền nàng đều chưa thấy qua. Làm một tiếng vang vọng, sư trưởng lạc lại lui mấy trượng. Hắn hai chân rơi xuống lúc, đã có tiếng nước tại dưới chân hắn vang lên. Hắn giày mặt hơi ướt, đã đến mép nước. Phía sau hắn đã là mặt nước, lui không thể lui. Lúc này sư trưởng lạc đều thậm chí đã không hiểu chính mình tâm tình, đầu óc hắn có chút chắc, hắn kiếm rủ xuống ở dưới đất, làm dòng nước đụng vào hắn mũi kiếm lúc, hắn cơ hồ là vô ý thức thi xuất một kiếm. Ướt át trên mặt đất phía trên xuất hiện một đạo thẳng tắp hướng về phía trước kiếm ngân. Trên mặt đất phía trên rất nhiều đá cội bị nguyên khí dẫn dắt, đi lên lơ lửng. Đối với Vương Kinh Mộng mà nói, cái này tự nhiên là rất kỳ diệu hình ảnh, chẳng qua là khi những thứ này đá cội trôi nổi mà lên lúc, trong óc hắn đã rõ ràng xuất hiện một kiếm. Hắn không do dự, trực tiếp dùng ra một kiếm này. Chương 46, trên lệnh, người đăng, quân vô tà sư trưởng lạc một kiếm này thì kêu làm đá cội, chiêu này tên cứ gọi tuy nhiên phổ thông, nhưng mà lại là khê núi kiếm tông đá cội kiếm kinh bên trong cường đại nhất, cũng là khó khăn nhất khống chế, khó khăn nhất chân chính phát huy ra thần diệu cùng uy lực một kiếm. Khê núi kiếm tông từng là trăm năm trước trưởng lăng kéo một cái bốn đại kiếm tông một trong, đá cội kiếm kinh là khê núi kiếm tông chính yếu nhất kiếm kinh, mà đá cội kiếm kinh lại lấy một chiêu này gọi tên, đủ để thấy một chiêu này là bực nào quan trọng cùng tinh diệu. Đá cội kiếm kinh làm khê núi kiếm tông trọng yếu nhất kiếm kinh, kiếm ý đến từ suối nước khe núi vẩy xuống lúc nhẹ nhàng phiêu tán rơi rụng, đến từ lặng yên không một tiếng động chạy xuôi qua đá cội ở giữa thiên biến vạn hóa. Nơi đây bãi sông phía trên chính có vô số đá cội, có thể nắm giữ một kiếm này kiếm sư ở chỗ này thi triển, chính là đến địa lợi, bằng thêm rất nhiều ý thế. Những thứ này đá cội đối với một kiếm này cuối cùng kiếm ý mà nói, đều là giữa thiên địa lớn nhất giản dị phù văn, sư trưởng lạc chân nguyên lực lượng ngừng tụ thiên địa nguyên khí hình thành kiếm ý, ghé qua ở giữa, sẽ sinh ra vô số khả năng. Nhưng khi Vương Kinh Mộng một kiếm này đâm ra, những thứ này vô số khả năng liền đều biến mất. Mấy chục khối đá cội mặt ngoài bị Vương Kinh Mộng kiếm phong cắt qua, lưu lại từng đạo nhàn nhạt khe rãnh. Những thứ này khe rãnh đối với lúc này tụ đến thiên địa nguyên khí mà nói, lại biến thành thật sâu cống rãnh, biến thành hướng dẫn theo đà phát triển cống rãnh. Trên mặt sông hội tụ, theo thượng du chạy xuống rồi rào hơi nước, lấy tốc độ kinh người tụ đến, biến thành cao sơn rơi xuống thác chảy, hội tụ tại Vương Kinh Mộng trên thân kiếm. Vang một tiếng vang thật lớn, tất cả lơ lửng mà lên đá cội toàn bộ ném bay ra ngoài, có chút rơi tại càng xa trên bề bãi, có chút rơi xuống trong nước. Sư trưởng Lạc liền lùi lại ba bước, phía sau hắn cũng đã là mặt nước. Hắn liền lùi lại ba bước, nước đã ngang eo. Hắn đứng ở trong nước, tóe lên bọt nước đã đem hắn toàn thân đều ướt đẫm, trên mặt hắn cũng có nước tại chảy xuống, nhìn qua vô cùng chật vật. Vương Kinh Mộng thu kiếm, thắng bại đã phân. Đối với sinh tử chiến đấu mà nói, lúc này kết quả này có lẽ còn chưa đủ, nhưng đối với đồng môn so kiếm, riêng là một tên nhập môn rất sớm sư minh cùng một tên nhập môn thời gian rất ngắn sư đệ ở giữa so kiếm, loại kết quả này đã để thắng bại thay đổi quá mức rõ ràng. Từ đầu đến cuối, sư trưởng Lạc đều không có bất kỳ cái gì một kiếm có thể đối Vương Kinh Mộng tạo thành chân chính uy hiếp. Sư trưởng Lạc cúi đầu nhìn về phía mặt nước, thân thể của hắn chậm rãi run rẩy lên. Hắn khỏe môi hơi hơi co rúm, gian nan mà mê mang cười cười, nụ cười là vô cùng đắng chát. Hắn không thể nào hiểu được, hắn thật không thể nào hiểu được. Những kiếm chiêu đó hắn ở quá khứ mấy năm bên trong lĩnh hội những kiếm chiêu đó, hắn cho rằng tối nay tại trong tay mình thi triển đi ra, đã hướng tới hoàn mỹ. Nhưng vô luận hắn dùng dạng gì kiếm chiêu, đối phương vậy mà sẽ dùng càng hoàn mỹ hơn kiếm chiêu đến phá vỡ. Vô luận kiếm chiêu tinh diệu vẫn là kiếm ý, đều so với hắn chỗ hội kiếm chiêu cường đại hơn nhiều. Nhất làm cho hắn khó có thể lý giải được cùng không thể thừa nhận, là Vương Kinh Mộng chân nguyên tu vi, thế mà là cũng cùng hắn chênh lệch đến cũng không nhiều lắm. Nếu như nói Vương Kinh Mộng tại gặp được Cố Ly Nhân trước đó, là chân chính sơn dạ thiếu niên, căn bản không hiểu tu hành, vậy hắn bắt đầu thu nạp thiên địa nguyên khí nhập thể, bắt đầu ngưng luyện chân nguyên lúc, chỉ ít so Vương Kinh Mộng sớm 6-7 năm. Hắn so Vương Kinh Mộng sớm thời gian 6-7 năm thu nạp thiên địa nguyên khí, mà lại cái này 6-7 trong năm hắn cũng không có chút nào lười biếng thời khắc, Vương Kinh Mộng làm sao có thể truy theo kịp đến? Làm sao có thể? Hắn chỉ độn một hơi thời gian, đột nhiên ngẩng đầu lên, làm sao có thể ngươi chân nguyên tu vi làm sao có thể cũng cùng ta như thế tiếp cận? Vương Kinh Mộng hơi hơi nhíu nhíu mày, bởi vì có hai nguyên nhân, mà ở hắn mở miệng nói chuyện trước đó, một cái không giận chi uy thanh âm đã vang lên. Mở miệng nói chuyện là Vân Đường, nàng hẳn là lúc này thiên hạ mạnh nhất nữ tử, nàng lời nói vô luận tại bất cứ lúc nào đều rất có sức mạnh. Ta cho hắn một khỏa giao đan, còn có, hắn sở tu chân nguyên công pháp cũng rất đặc thù, thì liền ta đều chưa bao giờ thấy qua ngưng luyện chân nguyên nhanh như vậy người tu hành. Nàng lời nói không có người có thể hoài nghi. Sư trưởng Lạc đạt được giải đáp, môi hắn cũng run không ngừng lên. Mao Thất Đằng cùng tấm 15 trước đó chính là chấn kinh tại Vương Kinh Mộng dùng kiếm mạnh, nhưng nghe Vân Đường câu nói này, bọn họ cũng lâm vào mãnh liệt trong lúc khiếp sợ. Vân Thủy Cung Hàn Đàm Giao Đan là thiên hạ mạnh nhất để bạt chân nguyên tu vi linh đan, nhưng Hàn Đàm Giao Đan xuất từ Vân Thủy Cung trong Hàn Đàm, đúng vậy lạnh trong đầm sâu giao long thể nội kết xuất nội đan, loại này lạnh giao lặn trong vực sâu căn bản không nổi lên mặt nước, muốn chém giết lạnh giao thu hoạch được giao đan, phải người tu hành chính mình chui vào lạnh nguyên bên trong cùng loại này chân chính giao long chiến đấu. Tại Vân Thủy Cung trong lịch sử, cũng chỉ có 3 tên tông sư thành công làm đến. Ở quá khứ mấy chục năm ở giữa, cũng chỉ có Vân Đường chém giết một đầu lạnh giao, thu hoạch được một khỏa loại này giao đan. Lại không quản loại này giao đan đối với Vân Đường mà nói đến cùng có bao nhiêu tác dụng, nhưng độc nhất dạng này một khỏa đưa cho Vương Kinh Ngộng, đây cũng là quá mức làm cho người chấn kinh. Chính là Vân Đường lúc này lời nói cũng không nói xong. Nàng xem thấy sư trưởng lạc, yên tĩnh mà mang theo một chút đùa cợt nói, chỉ là như vậy giải thích, đối với các ngươi mà nói lại ý nghĩa sao? Lâm Trử Tiểu cùng Yên Tâm Lan nhìn nhau cười khổ một tiếng. Cái này xác thực không có ý nghĩa. Nếu là công bình so kiếm, mặc kệ Vương Kinh Ngộng là bởi vì gì cường đại như vậy, đối với thắng bại bản thân liền không có ý nghĩa. Huống chi tại vừa rồi trong chiến đấu, từ đầu đến cuối, Vương Kinh Ngộng cũng không phải là dựa vào chân nguyên lực lượng cường đại mà áp chế, mà chính là lấy kiếm phá kiếm, như hai người dứt bỏ chân nguyên tu vi, sư trưởng lặng cùng lúc trước hắn chính lệnh, chắc còn muốn lớn hơn. Bạn nên biết hổ thẹn. Hổ thẹn không thể sinh hận, mà muốn sao dũng. Vân Đường hơi hơi ngẩng đầu lên đến, nàng ánh mắt có chút lạnh, nhưng lại nói không nên lời kiêu ngạo. Ngày đó nàng tại Kính Hồ kiếm hội thua ở Dư Tả Chỉ trong tay, liền không có chút nào phẫn nộ, cũng chỉ là nghĩ cả đời này cuối cùng muốn tìm kiếm vô số siêu việt khả năng. Cố Ly Nhân tin chết sau khi truyền ra, nàng cũng đi Cố Ly Nhân chiến tử địa phương nhìn qua. Nàng liền xác định Cố Ly Nhân mạnh mẽ hơn chính mình quá nhiều, nhưng vẫn không có cảm thấy mình liền vĩnh viễn không đuổi theo khả năng. Một tên chân chính kiêu ngạo kiếm sư, dưới cái nhìn của nàng liền nên có dạng này tâm cảnh. Chính là nhìn lấy sư trưởng lạc, nhìn lấy cái này tiên tư cũng kinh người tới cực điểm tuổi trẻ kiếm sư, nàng lại là lười nhác đem những lời này lối ra. Kiếm sư đối thủ lớn nhất vĩnh viễn là chính mình, mà cũng không phải là những cái kia lộ ra so với chính mình ưu tú kiếm sư. Nếu là ngay cả mình đều không thể chiến thắng, cái kia bạn pháp giai không, hết thảy đạo ý đều là vô dụng. Thắng bại đã phân, sư trưởng lạc ngươi cũng không cần ở trong nước đứng đấy. Vương Kinh Mộng sư đệ như thế, dư sư bá gặp cũng sẽ hoan hỉ. Tấm 15 âm thanh vang lên tới. Hắn tính cách nợ nàng, liền muốn đánh cái giảng hòa. Chính là sư trưởng lạc không có trả lời. Hắn xoay người sang chỗ khác, trầm mặc lội nước rời đi. Mao Thất Tằng trong lòng than nhỏ, hắn nghe nói qua sư trưởng lạc tính cách 10 phần cao ngạo, hiện tại xem ra sát thực như thế. Ngươi dùng những kiếm chiêu này, như là không phải chúng ta Ba Sơn kiếm chàng tất cả, ngươi từ nơi nào học được? Hắn xoay người sang chỗ khác, nhìn lấy Vương Kinh Mộng nghiêm túc thỉnh giáo. Ta tại Tề Vân Động, xem một chút cổ nhân kiếm ngân đoạt được. Vương Kinh Mộng cũng không giấu giếm, nói ra. Những kiếm ngân đó còn tại. Mao Thất Tằng con mắt hơi sáng. Tại là đang, nhưng là ta cùng Yên Tâm Lan đều nhìn không hiểu. Lâm Trử Tiểu tự giễu cười cười, sau đó bộ phim nói, ta có lẽ ngươi cũng không khác gì. Cái kia bất kể như thế nào, rảnh rỗi vẫn là muốn đi nhìn một chút. Mao Thất Tằng không có ý tứ cười cười, theo ngươi nói như vậy, liền càng phải cùng Vương sư đệ thân cận hơn một chút. Chương 47, cũng là như vậy người đăng, Quân Vô Tà sư trưởng lạc một mình rời đi, mọi người một lần nữa lên thuyền. Có ít người tốt ở chung, có ít người trời sinh không tốt ở chung. Mao Thất Tằng cùng tấm 15, chính là loại kia trời sinh tốt ở chung người, bọn họ thuộc về coi như đi xem náo nhiệt, cũng sẽ tìm kiếm nghị cách yêu quát một tiếng, nhiều hô mấy cái đồng môn cùng một chỗ người đó. Nói thân cận, bọn họ liền rất tự nhiên cùng Vương Kinh Mộng trở nên thân cận. Đối với Vương Kinh Mộng mà nói, Ba Sơn kiếm chàng có rất nhiều cái dạng này sư minh. Nhưng đối với bọn hắn mà nói, Vương Kinh Mộng lại là Ba Sơn kiếm chàng bên trong đặc biệt nhất sư đệ. Người sư đệ này lựa chọn cùng đi bộ, có khả năng triệt để quyết định Ba Sơn kiếm chàng tương lai. Làm những thứ này thuyền nhỏ cập bờ lúc, Ba Sơn kiếm chàng sơn môn đã gần ngay trước mắt. Cái kia chính là Cố Ly Nhân cùng ngày một kiếm cắt gọn mà thành thạch đầu. Một tên Vân Thủy cung nữ tử ra mặt. Mọi người ánh mắt đều rất tự nhiên rơi vào đường núi một bên khối kia tròn vo trên tảng đá lớn. Vấn đề này không cần trả lời. Chính là cái này lên tiếng Vân Thủy cung nữ tử lại là có chút xấu hổ, cảm thấy mình dùng từ chưa hẳn chuẩn xác. Bởi vì ngày đó Cố Ly Nhân dùng kiếm, kiếm khí từ thiên địa ở giữa bốn phương tám hướng hướng về tảng đá kia, lại không biết là cắt gọn, vẫn là mũi kiếm tạo hình. Người kia là ai? Vương Kinh Mộng trên đường đã nghe nói đây hết thảy cùng Cố Ly Nhân có quan hệ sự việc, nhưng ánh mắt của hắn tại thạch phía trên chính là một lát dừng lại, liền rơi vào nói bờ một chỗ dưới bóng cây. Dưới bóng cây trên đá, tính toán một người. Đây là người lão nhân, thân xuyên vải cũ áo, hắn sắc mặt rất phổ thông, chính là trên thân rất tự nhiên toát ra một loại cùng thiên địa vô cùng không hài hòa tiêu điều ý vị. Nhìn hắn chính là ngồi yên ở đó, lại rất dễ dàng khiến người ta trong nháy mắt liên tưởng tới mùa đông khắc nghiệt lúc hồ sen, nhớ tới cảnh khô lá héo hứa bày ra tại xương lạnh đất đông cứng phía trên. Chúng ta cũng không rõ lắm, chính là gọi hắn Nam Cung sư bá. Yên Tâm Lan nhìn lấy người kia, nói, bình thường khó được gặp phải. Mao Thất Tằng nhẹ giọng nói ra, ta nghe nói, làm cố sư thúc thi thể vận về sơn môn về sau, Nam Cung sư bá liền ra sơn môn, một mực trông coi tảng đá kia, nhiều như vậy thời gian, một mực tại cái này thạch bờ không hề rời đi. Bất luận kẻ nào chấp nhất tại một kiện nào đó sự tình mà biểu hiện được cùng thường nhân không đồng thời, nhất định có đặc thù nguyên nhân. Thích Hàn Sơn nhìn lấy cái này vị lão nhân, hắn nghĩ tới cái nào đó khả năng, sau đó rất nhanh xác định cái này có lẽ. Hắn cái thứ nhất đi ra phía trước, không người thi lễ, nói, là Nam Cung Cảnh Thiên tiền bối. Cái này vị lão nhân gật gật đầu, nhìn lấy Thích Hàn Sơn, nói, ngươi nhận ra ta. Thích Hàn Sơn cũng gật gật đầu, nói, vãn bối Thích Hàn Sơn. Lão nhân kia suy nghĩ như là cũng không phát triển, hắn trầm mặc một lát, như là cũng mới nhớ tới Thích Hàn Sơn là ai, nói, thì ra là yêu nghi ngờ kiếm kiếm chủ, cũng là Cố Ly nhân bằng hữu. Thích Hàn Sơn cùng lão nhân kia đối thoại rất bình tĩnh, thậm chí bởi vì lão người nói chuyện thời gian khoảng cách quá dài, lộ ra có chút không liên tục, nhưng hai người đối thoại nội dung, nhưng vẫn là để không ít Vân Thủy cung người đều khiếp sợ. Các nàng làm sao cũng không nghĩ tới, cái này vị lão nhân vậy mà lại là Nam Cung Cảnh Thiên. Các nàng cũng không nghĩ tới, Nam Cung Cảnh Thiên lại là Ba Sơn kiếm tràng người bên trong. Nghĩ không ra ngài cũng ẩn cư tại Ba Sơn kiếm tràng bên trong. Thích Hàn Sơn lúc này lên tiếng, hắn nói câu nói này, vừa vặn chính là các nàng rất nhiều người tiếng lòng. Ẩn cư nơi đây, bạn thế gian mạnh nhất kiếm sư, vẫn còn trốn không thoát cái kia cái gọi là vận mệnh cùng nguyên rủa. Nam Cung Cảnh Thiên đứng lên, ánh mắt của hắn vượt qua Thích Hàn Sơn thân thể, rơi vào Vương Kinh Mộng trên thân, hắn cũng là Cố Ly nhân đệ tử, ngươi là tiện hắn trở về. Thích Hàn Sơn nói, đúng. Hắn lúc này đã mờ mờ ảo ảo minh bạch cái này vị lão nhân tâm tình, nhưng Vương Kinh Mộng lại là hoàn toàn không biết gì cả, bao quát Nam Cung Cảnh Thiên cái tên này, cùng cái tên này sau lưng cố sự. Nguyên lai Nam Cung sư bá, lại chính là Lâm Chử Tiểu cùng Mao Thất Tăng bọn người, đều là tương đối chấn kinh đến không nói gì. Có ý tứ gì? Vương Kinh Mộng cau mày một cái, nhịn không được hỏi. Trường Lăng có tứ đại môn phiệt, Công Tôn gia, Lữ gia, Lý gia cùng Nam Cung gia, là các ngươi Tần Vương triều bên trong giàu có nhất, có quyền thế nhất thế gia. Vân Đường thanh âm nhấp nhô vang lên, nàng như là cũng không thèm để ý bị Nam Cung Cảnh Thiên nghe đến nàng lúc này đối Vương Kinh Mộng đáp lời. Nam Cung Cảnh Thiên, Nam Cung gia cái này gần trăm năm nay lớn nhất thiên phú người tu hành một trong, nhưng mà lại là truyền thuyết bên trong khi sinh ra trước đó liền bị ác độc trợ chú. Hắn lúc sinh ra đời khó sinh, vì bảo vệ hắn cùng mẹ hắn mệnh, lúc đó phụ thân hắn vận dụng hết thể khả năng tìm thuốc, nhưng cuối cùng theo một tên bác sĩ trong tay đoạt được thuốc, lại là người y sư kia dùng đến bảo vệ hắn khó sinh thê tử thuốc cứu mạng vận. Kết quả hắn thuận lợi xuất sinh, nhưng người y sư kia lại là vợ con song vong. Người y sư kia không biết từ cái nào vu sư hoặc là này vốn vu trên sách nghe tới nhìn lấy thủ đoạn, ngay tại hắn lúc đầy tháng, tại Nam Cung gia trước cửa trên đường tự đâm hai mắt, tại đỉnh đầu của mình tắt huyết đủ, rót vào thi dầu, đốt đèn lên dầu, niệm tụng ác độc chớ chú mà chết. Kết quả cuối cùng chính là mẹ hắn thụ cực độ kinh hãi, lần hai ngày liền chết đi trong cơn ác mộng. Mà về sau chỉ cần cùng Nam Cung Cảnh Thiên thân cận người, liền không một kết cục tốt, đều bị chết yểu. Sau cùng liền phụ thân hắn đều đối với hắn sợ như rắn giết, đem hắn đưa đến khác theo tu hành. Chỉ là cuối cùng không bay lại cửa nhà, ẩn cư tại đây Ba Sơn kiếm tràng, chắc hẳn bên trong còn có rất nhiều không muốn người biết cố sự. Vương Kinh Mộng yên tĩnh nghe. Hắn nghe xong những lời này, sắc mặt không có cái gì thay đổi. Ta xưa nay không tin tưởng cái gọi là vận mệnh cùng nguyên rủa. Hắn chỉ hướng cái này vị lão nhân cùng tảng đá kia đi đến, hắn bình tĩnh mà kiên định thanh âm, tại đây trong rừng vang lên. Ngươi thực sự tin tưởng vận mệnh cùng nguyên rủa? Hắn nhìn thẳng cái này vị lão nhân con mắt, nghiêm túc hỏi, ngươi lưu tại Ba Sơn, chỉ là bởi vì ngươi cảm thấy ta sư phụ là thiên hạ mạnh nhất kiếm sư, bất kỳ người nào đều khó có khả năng để hắn xảy ra bất trắc, ngươi cảm thấy dựa vào hắn, liền có thể bài trừ dây dưa ngươi cả đời vận mệnh cùng nguyên rủa sao? Nam Cung Cảnh Thiên hết thảy đều lộ ra đến mức dị thường chậm chạp. Đọc sách. Hắn nhìn lấy Vương Kinh Ngọc nhìn khá lâu, sau đó cười rộ lên, cười đến có chút lòng chua xót, cười đến rất trấn an. Không, ta cũng không tin vận mệnh cùng nguyên rủa. Chỉ là như vậy cái gọi là vận mệnh cùng nguyên rủa mang đến vận rủi, một mực thường cùng với ta. Nam Cung Cảnh Thiên chậm rãi vươn tay ra, hắn sờ sờ Vương Kinh Mộng đỉnh đầu, nói khẽ, ta năm đó gặp sư phụ của ngươi lúc, hắn cũng là như vậy nhìn ta, cũng là như vậy hỏi ta. Năm đó, hắn cùng Cố Ly Nhân lần thứ nhất gặp nhau năm đó, Cố Ly Nhân liền tự nhiên còn không phải thiên hạ đệ nhất kiếm sư. Cho nên ngài nên dạy sư tôn ta không ít thứ. Vương Kinh Mộng nghe ra rất nhiều không giống bình thường ý vị, hắn không người đối với Nam Cung Cảnh Thiên thi lễ. Ta tại Ba Sơn kiếm chẳng không có có đệ tử, chính là dạy qua hắn một ít gì đó. Nam Cung Cảnh Thiên chậm rãi hít sâu một hơi, hắn điểm điểm tảng đá kia, nói, đây là khác đồ vật, ta trồng coi lưu cho ngươi.